Chương 29, Lưu Sa Nan Độ, Nam, chương 29, Lưu Sa Nan Độ, Nam, lại nói Đường Tăng niệm động kim cô chú, phản để Tôn Ngộ Không tỉnh táo lại. Bất quá Tôn Ngộ Không mặc dù khôi phục thần trí, nhưng còn không phá được trận. Lúc này Tôn Ngộ Không nhớ tới Quan Âm Bồ Tát cho hắn 3 cây cứu mạng lông tơ, thế là rút ra một cây, thay đổi cái chui vào, muốn chui phá trận pháp này. Ngao Đồ một mực tại trận đài trên quan sát đến Tôn Ngộ Không động tĩnh. Bởi vì trận pháp cách trở, hắn có thể thấy được Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không nhưng không nhìn thấy hắn. Lúc này Ngao Đồ nhìn thấy Tôn Ngộ Không rút ra cứu mạng lông tơ đến, sợ Tôn Ngộ Không hỏng hắn trận đồ, thế là niệm một tiếng thu, lúc này thiên thanh lãng, hồng sa lui tán, tất cả sự vật đều bị thu hồi đồ bên trong. Tôn Ngộ Không quan sát chu vi, nhìn thấy cách đó không xa thu hồi trận đồ Ngao Đồ, giận dữ nói, yêu lòng, lại là người, xử cái gì yêu pháp đến hại ta lao tôn. Nhìn đánh, nâng đồng đánh tới. Ngao Đồ dùng huyền kim thiết can thương ngăn cản một cái, lập tức cảm giác cánh tay run lên. Luận võ nghệ, Tôn Ngộ Không bản lĩnh tuyệt đối có thể xưng đỉnh tiêm. Ngao Đồ không có lập tức sử dụng ngũ hỏa thần diễm phiến, hắn muốn thử xem Tôn Ngộ Không thực lực trình độ, về sau trong lòng cũng có thể có cái tính ra. Ngao Đồ há mồm phun ra một mảnh kim quang, ẩn chứa đại lượng sát phạt chi khí. Tôn Ngộ Không niệm một tiếng lớn, đem kim cô đồng biến thành sơn núi phẩm chất, đứng ở trước mặt, đem Ngao Đồ kim quang toàn bộ ngăn trở. Ngao Đồ một tiếng long ngâm, hóa thành ngũ trảo kim long, đang mây mù, phun kim quang, hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không lái cân đổ vân, cầm trong tay kim cô đồng đối địch, không sợ chút nào. Hai người trên không trung giao chiến, thần long đối linh hầu. Ngao Đồ vút rồng tìm đòi, hóa thành 10 đạo kim mang. Ngộ Không gậy sắt luân vũ, tương tự cuồng phong. Hổ Tiên Phong bị Ngao Đồ phái đi nhìn chằm chằm bắt giới cùng Đường Tăng, lúc này nghe được tiếng đánh nhau, vội vàng trở về trợ giúp. Không thể không nói, Tôn Ngộ Không sát thực cường đại. Chỉ dựa vào lực khí, liền tuyệt không phải là bình thường tiên thần năng so, võ nghệ lại cực mạnh. Kia gậy sắt, kéo một chút liền chết, đập lấy một chút liền vong, chịu chịu mà ra phá, lau lau mà gân tổn thương. Tuy nói có chút khoa trương, có thể sát thực khó chơi. Ngao Đồ ỷ vào Long tộc huyết mạch thiên phú, cưỡng ép cùng hắn đấu 30 mấy cái hiệp, dần dần có chút không địch lại, bị một gậy sắt nện ở đuôi rồng bên trên, rớt xuống 2-3 mảnh bay đến, trở xuống mặt đất, biến trở về hình người. Hổ Tiên Phong ngăn tại Ngao Đồ trước mặt nói, "Đại vương, ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu." Ngao Đồ nói, "Đừng nóng đội, còn chưa tới cái kia thời điểm." Tôn Ngộ Không cười nói, "Đừng nói ngoa, hôm nay liền gọi các ngươi hai cái này yêu ma cùng một chỗ mệnh tang." Ngao Đồ cười nói, "Bật Mã Ôn, luận võ nghệ ta là đánh không lại ngươi. Bất quá đánh nhau cũng không phải có võ nghệ là được." Nhìn bảo, Ngao Đồ tế ra ngũ hỏa thất cầm phiến, đưa tay quạt ba phiến, lập tức liệt diễm bay lên không, ánh lửa ngút trời. "Không được." Tôn Ngộ Không biết rõ cái này phiến lợi hại, đánh cái bổ nhào xoay người rời đi. Ngao Đồ cũng bất tận truy, bay đến xa tăng phòng trước, phun ra một chút ẩn ý đến, đem gian phòng lật tung. Trong phòng Đường Tăng bắt giới lăn lông lốc đống chốc bị thổi ngã xuống đất bên trên, Ngao Đồ bắt lấy hai người, bay vào Lưu Sa Hà bên trong. Sa Tăng gặp, cũng đi theo cùng nhau tiến vào Lưu Sa Hà. Lưu Sa Hà ngọn nguồn có một cây cây cột, Sa Tăng ngày xưa bị giáng trước lúc, mỗi 7 ngày thụ một lần hình phạt, cột vào căn này trên cây cột, thủ phi kiếm xuyên ngự uy hiếp trăm thừa lại. Ngao Đồ đem Đường Tăng bắt giới cùng nhau buộc trên cây cột. Đường Tăng nhìn thấy Ngao Đồ, hồi tưởng lại Hoàng Phong lĩnh tao ngộ, không khỏi nước mắt như mưa rơi, nói, đáng thương à. Ta cái này xuất gia tăng nhân, lại gặp được cái này yêu ma, bị bắt đến nơi này. Còn không biết ta kia hồ tôn đồ đệ thụ nhà ai mở tiệc chiêu đãi, đi chỗ nào tham hoan, bao lâu mới có thể trở về. Há biết ta gặp được yêu ma, ở đây gặp nạn. Ngao Đồ nghe, nở nụ cười. Hổ Tiên Phong nói, ngươi thịt này mắt phàm thai hòa thượng, còn không biết đã trúng nhà ta đại vương kế. Đường Tăng không rõ ràng cho lắm, sau khi thấy được mặt Sa Tăng, còn kinh ngạc nói, ngư dân, ngươi làm sao cùng hai cái này yêu quái cùng một chỗ. Sa Tăng nghe vậy cười nói, Thánh Tăng, ngươi còn không hiểu chưa, ta chính là kia thứ ba hại a. Liên đem sự tình ngọn nguồn cùng Đường Tăng nói. Đường Tăng biết được về sau, lúc này mới biết rõ trách lầm Ngộ Không, trong lòng mặc niệm A Di Đà Phật. Kỳ thật lần này Ngao Đồ kế hoạch cũng không hề hoàn toàn thi triển ra. Lúc đầu Ngao Đồ kế hoạch là để bắt giới chậm rãi hàng phục các hổ, Độc Long sau đó lại từ Sa Tăng xuất thủ, đem sư đồ hai người cầm nhập trong sông, trình độ lớn nhất kéo dài thời gian. Cho dù bắt giới thượng thiên đỉnh cầu viện, bởi vì Ngao Đồ đem Lưu Sa Hà đổi thành sông Hắc Thủy nguyên nhân, Sa Tăng thân phận cũng đại khái suất sẽ không bại lộ, có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Nhưng Ngao Đồ không nghĩ tới chính là bắt giới cái kia bại hoại ngốc hàng, căn bản không có đi cầu viện ý tứ, cuối cùng vẫn là Đường Tăng nhịn không được mới khiến cho hắn đi tìm Bồ Tát. Nếu như đem Quan Âm Bồ Tát tìm đến, sự tình khẳng định bại lộ. Ngao Đồ chỉ có thể biến thành Ngộ Không bộ dáng ngăn lại bắt giới, tiếp theo làm rối loạn toàn bộ kế hoạch, tạo thành hiện tại loại cục diện này. Bắt giới biết rõ Tôn Ngộ Không là Ngao Đồ biến về sau, khi mắng, bị ôn yêu lòng, ngươi lại biến thành sư minh bộ dáng chúng ta. Ngao Đồ nghe, nắm bắt giới lôi thai nói, ngươi cái ngốc hàng, còn dám mắng ta. Ngươi tới, dựng lên nổi, bắt hắn cho ta luộc rồi ăn. Hổ Tiên Phong nói, rõ. Bắt giới luôn uống, đội xin tha nói, đại vương, ta lão chư mới một nói, chớ ăn ta, thịt của ta không ăn ngon. Ngao Đồ nở nụ cười, nhìn về phía hệ thống tiến độ. Trước mắt tiến độ, 67 ngày đáng tiếc, cự ly một mùa thời gian còn kém 23 ngày. Tôn Ngộ Không tiếp xuống hẳn là liền muốn đi mời Quan Âm Bồ Tát. Đoán chừng rất khó đạt thành ngăn cản một mùa phần thưởng. Cũng được, cầu chi có đạo, có được có mệnh. Về sau Đường Tăng sư đồ còn có đến không hết kiếp nạn, đằng sau lại đổ là được. Ngoại giới, Tôn Ngộ Không gặp sư phụ sư đệ đều bị bắt đi, chỉ cảm thấy nan giải vô cùng. Tôn Ngộ Không đứng tại trong mây, hô, yêu lòng, mau thả sư phụ ta ra, thả ta sư phụ ra. Ngao Đồ chỉ là không để ý tới, xem như thai điếc. Tôn Ngộ Không không có thế nhưng, lôi ra bước chân, đem kim cô đồng biển lớn để vào trong sông, làm cái phiên giang đảo hải thần thông. Lập tức lưu xa hà nước sông trận trận cuộn cuộn, nhấc lên sóng lớn, cuốn lên vòng xoáy, trên dưới không được an bình. Ngao Đồ nói: "Sa Tăng, ngươi ra ngoài cùng kia hầu tử giao chiến, không cần ham chiến, chiến bại đem hắn dẫn xuống tới liền có thể." Sa Tăng lĩnh mệnh, nhảy ra mặt nước, nói: "Hầu tử, ngươi lại quay xuống dưới, sư phụ ngươi sư đệ đều muốn biến thành một nháo. Còn không ngừng tay, như thật có năng lực, cùng ta đại chiến 300 hiệp." Nộ không nghe vậy, ngừng tay nói: "Ngươi yêu cái này, thật to gan, hoa ngôn xảo ngữ gạt ta sư phụ, lại thiết kế hại ta lao tôn, ngươi là người phương nào, còn không xương tên ra." Sa Tăng nói: "Ta không phải yêu quái, ta chính là cái này sông Hắc Thủy Hà Thần, Sa Đa Long." Tôn Ngộ Không nghe vậy có chút quen thuộc, không nghĩ nhiều nói: "Tốt ngươi cái ma thần, nhìn đánh." Nhảy xuống mây, húc đầu một gậy. Sa Tăng nâng trượng đón lấy, cách một tiếng, suýt nữa bị đánh cái té ngã. Tôn Ngộ Không không tha người, lại tới một gậy. Sa Tăng gian nan ngăn trở, rách gan bàn tay. Tôn Ngộ Không lại đánh một gậy, Sa Tăng bảo trượng suýt nữa tuột tay. Thật là lợi hại hầu tử. Sa Tăng bận bịu trốn vào trong nước. Ma thần chạy đâu? Tôn Ngộ Không đuổi theo. Ngao Đổ chờ đợi đã lâu, gặp Tôn Ngộ Không đến đây, thôi động Hậu Thiên Linh Bảo Phúc Thủy Ấn, kia tiểu ấn mang theo ngàn vạn thủy trạch chi khí, hướng Tôn Ngộ Không trên lưng một đập, Tôn Ngộ Không lập tức một cái lảo đảo. Chương 30, Lưu Sa Nan Độ 6, chương 30, Lưu Sa Nan Độ 6, lại nói Tôn Ngộ Không bị Ngao Đổ mai phục, đánh một cái lảo đảo. Ngao Đổ thừa thắng truy kích, lại cầm ấn đánh tới. Ở trong nước có Thiên Phú thần thông tăng thêm, Ngao Đổ ưu thế tăng lên rất nhiều. Tôn Ngộ Không thấy thế, ra bên ngoài triệt hồi. Ngao Đổ ném ra Phúc Thủy Ấn đánh tới, Tôn Ngộ Không từ trong lực xuất ra một cái Lưu Ly Bát, cùng Phúc Thủy Ấn va chạm, triệt tiêu Phúc Thủy Ấn công kích. Tôn Ngộ Không thu hồi Lưu Ly Bát, có chút đau lòng nhìn xem phía trên mới thêm vết dạng, vội vàng từ trong nước rút đi. Trở lại trên bờ, Ngộ Không thầm nghĩ, cái này yêu long bảo bối rất nhiều, lại giấu ở trong nước, ta khó là địch thủ, vẫn là đi tìm Bồ Tát cứu giúp đi. Thế là tung cân đổ vân, kính trên Nam Hải, bay qua mênh mông biển lớn, Ngộ Không hướng xuống nhìn lại, gặp đại dương kia, chợt nhớ tới trước đó tại Hoàng Phong Lĩnh đi tìm Ngao Quảng. Sông Hát Thủy, ta nhớ ra rồi. Ngộ Không nhớ kỹ, hắn đi tìm Đông Hải Long Vương Ngao Quảng xin giúp đỡ, kia lão long nghe nói hắn gặp yêu long về sau, trực tiếp mở miệng hỏi hắn, thế nhưng là đến sông Hát Thủy. Chắc hẳn sông kia bên trong yêu ma định cùng kia lão long thoát không khỏi liên quan. Nộ Không dừng lại mây, biến hoa phương hướng, đi tìm kia lão long tính sổ sách. Tu du ở giữa, đến Đông Hải. Tôn Nộ Không tiến vào thủy tinh cung, tìm tới Ngao Quảng, nếu lấy Ngao Quảng dâu ria, đem sự tình nói. Ngao Quảng nói: "Đại thánh, kia Sa Đà Long hẳn là một cái dùng tên giả, hắn vốn là ta một cái cháu trai, gọi tiểu Đà Long, là ta muội phu Kính Hà Long Vương con nhỏ nhất." Nộ Không nghe, cả giận nói: "Ngươi có mấy cái cháu trai, làm sao đều tới tìm ta sư phụ phiền phức? Kia Kinh Hà lão long phạm vào thiên điều, tội tại không tha, xử tử cũng là nên được, cùng ta sư phụ có liên căn gì?" Ngao Quảng nói: "Đại thánh không biết, trong này kỳ thật có chút ẩn tình." Ngộ Không nói: "Có gì ẩn tình?" Ngao Quảng nói: "Việc này tiểu long cũng không tốt nói, ta kia muội phu sau khi chết, muội muội mang theo 9 đứa bé tìm nơi nương tựa ta Tam đệ Tây Hải Long Vương, ta cái này kêu là hắn tới, cùng đại thánh giải nghĩa nguyên do. Trong long cung có kim trung chống sát, phàm có khẩn cấp sự tình, đánh trống vang, đâm đến trung vang, tứ hải long vương liền khoảnh khắc mà tới." Ngao Quảng gõ long cung phía tây trung cổ, không bao lâu, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận nghe tiếng đuổi tới. Ngao Nhuận hỏi: "Đại ca, có rất gấp sự tình, nổi trống đục trung." Ngao Quảng đem nguyên do chuyện cùng Ngao Nhuận nói, Ngao Nhuận kinh ngạc nói: "Đại thánh bước chân quá nhanh, nhanh như vậy đã đến sông Hát Thủy." Nộ Không phiền não trong lòng, cũng không nghĩ nhiều, nói: "Ít lại nhải, nhanh đem sự tình nguyên do nói tới, kia Kính Hà Long Vương còn có mấy con trai, vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn sư phụ ta?" Ngao Nhuận nói: "Đại thánh thứ tội, xá muội tổng cộng có 9 con trai. Cái thứ nhất tiểu Hoàng Long, gặp Cư Hoài Khinh, cái thứ hai tiểu Ly Long, gặp ở Tế Độc, cái thứ ba Thanh Bối Long, chiếm Giang Độc, cái thứ tư Xích Nhiêm Long, trấn thủ sông Kinh, cái thứ năm Đồ Lao Long, cùng Phật Tổ Ti Trùng, cái thứ sáu Ổn Thú Long, cùng Thần Cung Chân Tích, cái thứ bảy Kính Trọng Long, cùng Ngọc Đế Thủ Kình Thiên Hoa Biểu, cái thứ tám Thật Long, chỉ theo Thái Nhạc, thứ chín tiểu Đà Long, nhất là tuổi nhỏ, ở tại sông Hát Thủy Dương Tính." Nộ Không nghe vậy, kinh hãi nói: "Cái này Kính Hà Long Vương lại có 9 con trai, một cái Ngao Đổ thêm tiểu Đà Long liền đã như vậy phiền thoái, như mặt khác 7 cái lại hạ rơi đến, cái này trải qua như thế nào lấy thành? Có câu nói là tìm tòi nội tình bên trong, truy bản tố nguyên mới có thể giải quyết sự tình." Nộ Không hỏi: "Kia Kính Hà Long Vương chết đến ngọn nguồn có gì ẩn tình, để ngươi mấy cái này cháu trai đuổi theo sư phụ ta không thả?" Ngao Nhuận nghe vậy nói: "Hồi đại thánh, không dám nói gì ẩn tình, chỉ là ta kia muội phu đảm nhiệm thắng, cháu trai thật mạnh, khư khư cố chấp, mới có việc này, va chạm đại thánh sư đồ, tiểu long ngàn vạn chi tội." Ngộ Không nói, ít dở giọng: "Mau nói, mau nói." Ngao Nhuận nghe vậy, lúc này mới đem năm đó sự tình nói ra. Ngày xưa, tại Trường An thành bên trong, có cái bán quẻ tiên sinh, gọi Viên Thủ Thành. Hắn cho một cái ngư ông mỗi ngày đoán một quẻ, gọi cái này ngư ông nơi nào tung lưới, khi nào bắt cá, mỗi lưới tất trúng, lại mỗi ngày đều có thể bắt trên một đuôi màu vàng kim cá chép. Ngao Nhuận cho Tôn Ngộ Không giải thích nói: "Cái này màu vàng kim cá chép chính là ta Long tộc lịch kiếp biến thành. Người tu tiên tại kim tiên trước đó có tam thai lợi hại, Long tộc cũng có đối ứng kiếp nạn, chính là sẽ hóa thành cái này màu vàng kim cá chép, che đậy nguyên thần, như bị người vứt đi lên ăn, như vậy tuyệt mệnh, ngàn năm khổ tu đều là hư ảo." Tiếng ngư ông chăm đánh chăm bên trong, tiếp tục như vậy, Kinh Hà Long tử Long tôn còn không bị đả con sao? Ngộ Không nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Điều này cũng đúng." Ngao Nhuận tiếp tục nói: "Ta kia muội phu biết rõ về sau, liền đi tìm kia Viên Thủ Thành tính sổ sách. hai người đánh cược, Viên Thủ Thành tính ra ngày mai nước mưa canh giờ điểm số, nếu là đối, ta muội phu liền dâng lên hoàng kim đem tặng, nếu là sai, liền cứ gọi kia Viên Thủ Thành ly khai Trường An. Nộ Không nghe vậy cười nói, đây coi là quẻ tiên sinh cùng Long Vương so tính nước mưa điểm số, làm sao có thể thắng. Ngao Nhuận lắc đầu, nói, đại thánh có chỗ không biết, nếu là thường ngày, ta muội phu chủ quản ti vũ, hạ nhiều hạ ít, chỉ cần không ra quá lớn sai lầm tự nhiên thế nào đều được. Có thể hết lần này tới lần khác ngày ấy, Ngọc Đế đột nhiên hạ chỉ dụ, để cho ta kia muội phu khi nào bố mây, khi nào hạ vũ, hạ vài thước mấy tấc mấy điểm, khi nào mưa cạnh, cùng kia Viên Thủ Thành tính toán không kém chút nào a. Nộ Không cả kinh nói, lại có việc này, xem ra cái này Viên Thủ Thành lai lịch không nhỏ a. Ngao Nhuận nghe vậy vội nói, không dám nói, có lẽ là quẻ thuật cao siêu. Nộ Không cười cười, không nói gì. Ngao Nhuận tiếp tục nói, sau đó ta kia muội phu cậy mạnh đảm nhiệm thắng, vì giành thắng lợi, tự mình sửa lại một chút điểm số, không ngờ bị Ngọc Đế biết được, áp lên quả long đài. Nộ Không nói, chuyện về sau ta lão tôn liền biết rõ, hắn đi tìm Đường Vương cầu tình, Đường Vương cho phép cứu phản sát, hắn long hồn không tiêu tan, tại địa phủ cáo trạng, làm kinh sợ Đường Vương, lúc này mới phân công sư phụ ta tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, cầu lấy đại thừa Phật pháp đến siêu độ vong hồn. Ngao Nhuận nói, chính là, những này đại thánh là như thế nào biết được? Nộ Không nói, là Quan Âm Bồ Tát nói, bất quá nàng lại không nói trước mặt sự tình, chỉ nói là ngươi muội phu phạm vào thiên điều, bị Ngọc Đế xử tử, kia Ngao Đồ không có cam lòng, lúc này mới ngăn cản thầy trò chúng ta. Ngao Nhuận nghe, bận điệu vì xuống nói, Tiểu Long không biết, Tiểu Long không biết ta. Đại thánh, ta nghe ta kia muội phu sớm tại lúc mới sinh ra, sinh tử bộ trên liền đã chú định độ tử. Hôm nay lời nói, bất quá là một chút nói đùa thôi, mong rằng đại thánh chớ có truyền ra ngoài. Nộ Không nhìn xem quỳ xuống Tây Hải Long Vương, lắc đầu, có chút muốn cười hắn cái này lão long thân là Tây Hải Long Vương lại quá mức nhát gan. Nhưng hồi tưởng lại trên đầu mình kim cô, vừa mới chuẩn bị mở miệng lại nén trở về. Trầm mặc hồi lâu, nói, lão long, ta vốn là muốn đi Nam Hải tìm Bồ Tát hàng phục kia hai cái yêu long, bây giờ đã như vậy, ngươi theo ta đi sông Hắc Thủy chiêu hàng một phen, nếu có thể để kia hai cái yêu long đem sư phụ ta đưa ra đến, cũng không nhọc đến đi tìm Bồ Tát. Tây Hải Long Vương nghe vậy nói, đại thánh, ta kia nhỏ nhất cháu trai ta ngược lại thật ra có chút nắm chắc, nhưng ta kia Ngao Đồ cháu trai, hắn trước đây không lâu mới đi đến ta trong long cung, cướp đi ta long cung rất nhiều binh khí pháp bảo, ta sợ hắn là không chịu tiếp nhận đầu hàng. Nộ Không nói, hắn là ngươi cháu trai, bắt ngươi mấy món bảo vật sao? Ta nhìn ngược hắn bên trong cũng có chút nghĩa khí, mặc dù ngăn sư phụ ta đi Tây Phương, lại chưa từng hại sư phụ ta, nghĩ đến cũng biết rõ hắn có đầu nợ có chủ, ngươi lại đi quên một chút, không được lại nói cái khác. Chương 31, Lưu Sa Nan Độ 7. Chương 31, Lưu Sa Nan Độ 7. Lại nói Ngộ Không biết được sự tình ngọn nguồn về sau, mời Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận tiến đến chiêu hàng. Hai người giá vân, không bao lâu đi vào Lưu Sa Hạ. Ngộ Không nói, đến, lão Long Vương, xuống dưới gặp ngươi một chút cháu trai đi. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận nhìn qua cái này sông, lại nhìn một chút cạnh bờ giới địa, muốn nói lại thôi, nhưng bởi vì Ngộ Không thúc giục, vẫn là tiến vào trong sông. Hổ Tiên Phong tại Tiềm Thủy chỗ tuần tra, gặp Ngao Nhuận tiến đến, bận bịu xuống dưới báo cáo, đại vương, cứu phụ lao ra đến rồi. Ngao Đồ nghe, lúc này nên đón. Gặp Ngao Nhuận, hỏi, cứu cứu, không phải nói chớ lại liên lạc, vì sao lại tới? Ngao Nhuận liền đem Tôn Ngộ Không đi Long Cung tìm bọn hắn sự tình cùng Ngao Đồ từng cái nói. Ngao Đồ nghe xong, lắc đầu thở dài, cái này hầu tử. Ngao Nhuận lại hỏi thăm Ngao Đồ, vì cái gì đem nơi đây biến thành sông Hát Thủy? Ngao Đồ tránh đi Sa Tăng, đem hắn đem Lưu Sa Hà biến thành sông Hát Thủy, ngăn cản Đường Tăng sư đồ thỉnh kinh sự tình đơn giản cùng Ngao Nhuận nói một chút. Ngao Nhuận sau khi nghe xong, tận tình khuyên nói ra, Thái Xanh, ta Long tộc sự suy thoái, không đấu lại. Ngươi đã có tài như thế tỉnh, gì không an lòng tu luyện, há không tốt hơn? An tâm tu luyện. Ngao Đồ nở nụ cười, lắc đầu nói, tốt cứu cứu, chớ nói những thứ này, lần này cần ủy khuất ngươi. Dứt lời, Ngao Đồ thi pháp đem Ngao Nhuận trói lại, cùng Đường Tăng, bắt giới cùng nhau cột vào đáy nước. Ngoại giới, Nộ Không tại bên bờ chờ lấy. Không bao lâu, chỉ gặp dâng lên sóng lật, Ngao Đồ từ trong nước ra. Nộ Không cười nói, ngươi cái này tiểu lòng, thế nhưng là nghĩ thông suốt. Ngao Đồ nói, ngươi cái này con khỉ, mời ta cứu cứu đến hàng ta, thực là không biết Phật pháp. Nộ Không nghi ngờ nói, mời ngươi cứu cứu làm sao lại không biết Phật pháp? Ngao Đồ cười nói, ngươi không biết không, ta là người trong Phật môn, từng tại Phật tổ tọa hạ ti trùng, phàm ngã Phật dạy tăng chúng, đoạn tình tuyệt yêu, không nhận thân quyến. Kia Tây Hải lão long hiện tại đã bị ta khóa tại đáy sông, cùng sư phụ ngươi tiếp khách đây. Nộ Không nghe ra Ngao Đồ là tại để tổn hại Phật môn, kém chút nhịn không được cười. Giáng chống đỡ lời nói, tốt ngươi cái yêu lòng, dám vô lễ như thế, mau mau thả ta sư phụ, không phải đừng trách ta lão tôn vô tình. Ngao Đồ nói, Tôn Ngộ Không, ta nghe nói qua bản lãnh của ngươi, cũng kính nể ngươi nghĩa khí, ta có thể thả sư phụ ngươi, chẳng qua hiện nay là Hàn Đông chi nguyện, không nên xuất hành, 24 ngày sau là lập xuân tiết khí, ta cam đoan đưa sư phụ ngươi ra. Nộ Không nghe vậy, cao mày nói, ngươi cái này yêu lòng, làm cho xích gì, đã muốn thả sư phụ ta, liền sớm làm thả chờ cái gì lập xuân, chẳng lẽ ngươi cái này làm yêu quái còn phải xem hoàng lịch, đo phong thủy hay sao? Ngao Đồ nói, hầu tử, ngươi như tin được ta, liền đáp ứng xuống tới, đối đã đến giờ, ta định thả sư phụ ngươi ra, tuyệt không bị nặng. Ngươi còn không biết rõ, lúc trước ta cho ngươi mời một tháng ngày nghỉ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi về nhà thăm xem xét đi. Ngộ Không nghe, suy tư một lát, nói, tốt, ta gặp ngươi cũng là thành tín thủ tín, liền theo ngươi, chỉ là ngươi lại muốn sống tốt hầu hạ sư phụ ta, chụp nhật nhà ba trà sáu cơm, không thể khiếm quyết. Như vậy chút, định bắt ngươi thử hỏi. Ngao Đồ cười nói, ta đi chuyển cái thủy tinh cung tới chăm sóc hắn đấy. Thế là ước định lập xuống. Ngộ Không đi về hướng đông, tính trên Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn. Ngao Đổ trở về trong nước, quả nhiên thủ tín, thi pháp tạo cái cung điện, mời Đường Tăng ở lại, lại tiêu tiền từ bên ngoài mời đến mấy cái lao hòa thượng, bồi Đường Tăng ngồi thiền nhập kinh, khiến Hổ Tiên Phong mỗi ngày lên núi, hái chút sơn chân rau dại, cây nấm, nấm hương, mang mầm, mộc nhĩ, rau cúc vàng, thạch trắng, củ khoai, hoàng tình các loại, cho Đường Tăng làm chai hưởng dụ. Một bên khác, Ngộ Không tung mây, sớm trông thấy Đông Doanh biển lớn, Hoa Quả Sơn sơn mạch. Cảm thán không thôi, nói, ta không đi đường này, đã 500 năm vậy. Chỉ gặp kia, khói sóng đung đưa, sóng lớn đung dung. Chiều đến mãnh liệt, nước thấm bị vòng. Dã chim bằng ẩn hiện, cắt chim đảm nhiệm chìm nổi. Sóng quyền ngàn năm tuyết, vui vẻ vào đông lạnh. Theo Lạc Vân đầu, trận con ngươi quan sát. Kia trên núi hoa cỏ đều không, khói giáng tật tuyệt, phong nham sụp đổ, rừng cây cháy khô. Ngộ Không nhìn qua cái này bại núi sụp cảnh, tâm thần ngơ ngẩn, gấp đôi thê thảm. Có thơ biết, xem tiên sơn hai nước mắt rủ xuống, đối núi thê thảm càng bị thương. Lúc ấy chỉ nói núi không tổn hao gì, hôm nay mới biết có thua thiệt. Đầy thiên hà sương mù đều tiêu đãng, khắp nơi trên đất phong vân tận tàng hiếm. Đông lính không nghe thấy ban hổ gầm, tây sơn kia gặp bạch viên gáy. Đá xanh đốt thành ngàn khối đất, bích sa hóa làm một đống bùn. Ngày xưa phi cầm bay cái nào chỗ, lúc ấy tẩu thú đi Hà Sơn. Nộ Không bi thiết ở giữa, chỉ gặp kia thảo pha trước, núi lo bên trong, nhảy ra 7-8 cái tiểu hầu, một loạt tiến lên, vây quanh dập đầu. Gọi to, đại thánh ra ra, hôm nay về nhà. Nộ Không nói, các ngươi vì sao không đuổi nghịch không ăn, cả đám đều tiềm tung mật tích. Đàn khỉ nghe nói, từng cái rơi lệ cáo nói, từ đại thánh cầm nã thượng giới, chúng ta thụ thợ săn nuôi khổ, quả thực khó qua. Sao chịu được hắn ngạnh nọ cường cùng, hoang ương kém chó, lưới trụ thương câu, vì vậy các tiết tính mạng, không dám xuất đầu ngoan đuổi nghịch, chỉ là sâu lặn độc phủ, tránh xa cái tổ. Cơ đi sườn núi trước trộm ăn cỏ, khắc đến khẽ hạ hút thanh tuyển. Lại mới nghe được đại thánh ra ra thanh âm, chuyên tới để tiếp kiến. Nộ Không nghe được lời ấy, càng thêm thế thảm. Liên hỏi, các ngươi còn có bao nhiêu ở đây trên núi? Đàn khỉ nói, lão giả, cái nhỏ, chỉ có ngàn thanh. Nộ Không nói, ta lúc ấy tổng cộng có 47.000 người yêu, bây giờ đều hướng đi nơi nào? Đàn khỉ nói, từ khi đại thánh ra ra về phía sau, chúng ta bị đẩy thiên thần đem đốt giết hơn phân nửa, sống tạm người, những năm này lại đại thể bị thợ săn cướp đi. Nộ Không nói, hắn đoạt các ngươi có liên can gì? Đàn khỉ nói, hắn đem trong chúng ta tiễn, lấy thương, chúng độc, đánh chết, cầm đi lột da cạo xương, tương nấu giấm trừng, dầu sắc muối xảo, xem như ăn với cơm dùng ăn. Những cái kia bị lưới, gặp chuột, cầm đi nhảy vòng diễn trò, phiên cân đầu, trồng cây chuối, si cái chiêm nổi trống, bên đường ngoan buồng địch. Nộ Không nghe lời ấy, mười phần tức giận nói, trong động có chuyện gì người chấp sự? Bây yêu nói, còn có mã, Lưu Nhị Nguyên đẹp trai, chạy, ba nhị tướng quân trông coi đấy. Nộ Không nói, các ngươi đi báo hắn biết rõ, nói ta tới. Những cái kia tiểu yêu, đụng vào trong môn đưa tin, đại thánh gia ra đến nhà. Tiêu mã, Lưu, Bun, ba nghe báo, vận biểu đi ra ngoài dập đầu, nên đón Ngộ Không vào động. Ngộ Không ngồi ở giữa, quần quái lưới bái tại trước. Phụ quả, cây rửa rượu cho Ngộ Không đón tiếp. Ngộ Không nói, lại chớ uống rượu. Ta hỏi ngươi, kia săn thú người, đều là tới lúc nào ta trên núi? Mã, Lưu nói, bất luận cái gì thời điểm, thường xuyên tới quấy rầy. Đang nói, liền có tiểu hầu đến báo, những cái kia thợ săn tới. Ngộ Không lên núi đỉnh chỗ, chỉ gặp kia nam nửa bên, đông đông chấm vang, đương đương cái trên mình, lóe ra có ngàn dư nhân mã, đều mang lấy ứng quyển, nắm lấy đao thương. Đây đều là phụ cận trong nước thợ săn, tụ chúng tới đây đi săn. Nộ Không thấy thế, trong lòng giận dữ. Bởi vì vào Phật môn, làm việc thu liễm, không có trực tiếp độc thủ, chỉ bấm một cái quyết, cuốn lên một trận cùng phòng, đem những người này thổi bay đến 500 dặm bên ngoài, để bọn hắn lại về không được. Ngoại trừ những người này về sau, Nộ Không lại thi pháp lực, tu chỉnh sơn mạch, đi tứ hải, cho mượn chút mưa rào, mệnh đàn khỉ cắm trên du liễu tùng nam, học trò tám mai, lại một lần nữa ngày xưa bộ dáng. Chỉ gặp kia hoa quả sơn, xanh như ngọc thúy, cao giống như ma vân. Lưu thủy róc rách, khe suối tích tích. Sớm tối sườn núi phong cùng bách đá, lượn núi mới cây cùng mới hoa. Đàn khỉ vui vẻ không thôi, nhịn không được hỏi, đại thánh gia gia, lần này trở lại quê hương, còn đi sao? Ngộ Không nói, còn muốn đi Tây Phương, ở đây chỉ lưu 24 trời. Đàn khỉ không ngừng nói, làm sao chỉ lưu 20 mấy ngày, không ở thêm tới mấy năm. Ngộ Không cười nói, cái này 24 trời, đã là không dễ. Còn muốn cảm ơn ta kêu Long huynh đệ đây. Chương 32, Lưu Sa Nan Độ, 8, chương 32, Lưu Sa Nan Độ, 8, lại nói Ngộ Không về nhà một chuyến, cùng đàn khỉ tiêu giao tự tại. 24 ngày đảo mắt mà qua, sờ lên trên đầu kiếm cô, Ngộ Không nói, ta đi vậy. Chớ đưa. Không đợi đàn khỉ giữ lại, Ngộ Không bắn lên mây, tu du trở lại Lưu Sa Hà. Yêu Long, ra, đã đến giờ, nên đưa ta sư phụ. Ngao Đầu nghe vậy, từ trong sông ra, nhìn một chút hệ thống tiến độ, 91 trời, so một mùa còn nhiều một ngày, cười nói, ta tự nhiên thủ tín, ngươi tạm chờ, cái này thả sư phụ ngươi ra. Dứt lời, Ngao Đầu xuống dưới, đem Đường Tăng, Bát Giới, Tây Hải Long Vương cùng nhau đưa ra. Mấy cái cùng đi Đường Tăng tụng kinh lão hòa thượng cũng riêng phần mình đạt được vàng bạc thù lao, được đưa về chỗ cũ. Kia Đường Tăng khí sắc hồng nhuận, mặt mày tỏa sáng, không từng có nửa điểm cơ gầy, phản nặng 2 cân, chỉ là hơi thụ chút kinh hãi, nhìn thấy Ngộ Không sau bộ nói, Ngộ Không, ngươi đi đâu? Tại sao lâu như thế mới cứu vi sư ra? Những ngày này vi sư bị cái này yêu ma bắt đi, mặc dù chưa từng nhận ngược đãi, lại dọa khổ vi sư. Bát Giới ở bên nói, sư phụ, ngươi những ngày này ăn chính là sơn chân, ở là cung điện, yêu quái kia trả lại cho ngươi tìm lao tăng tiếp khách, ngươi còn có cái gì có thể phàn nàn? Cái này thời gian nếu để cho ta lao chư, chính là ở lại 1-2 năm cũng vui vẻ vô cùng. Đường Tăng nghe, trách mắng, ngươi cái này ngốc hàng, vi sư thụ Đường Vương chi mệnh, đi Tây Phương tỉnh kinh. Như hướng đi Tây Phương, tuy là màn trời chiếu đất, cũng vui vẻ chịu đựng, nếu không thể đi Tây Phương, tu ở Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đủ kiểu chân hảo, cũng giống như nằm cương đao, uống rượu độc. Bắt giới gặp Đường Tăng nói lời nặng, liền đuổi lấy miệng, không nói thêm gì nữa. Ngao Đồ bên này mang lên hổ tiên phòng, chuẩn bị ly khai. Sa Tăng còn không biết bằng cảnh, bận điều hỏi, hai vị tôn thần, các ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Ngao Đồ nói, ngươi cùng Tôn Ngộ Không cùng đi Nam Hải gặp Quan Âm Bồ Tát một mặt, liền rõ ràng. Dứt lời, Ngao Đồ dùng Tung Địa Kim Quang chi thuật, mang theo hổ tiên phong ly khai. Sa Tăng cùng Ngộ Không thế là đi Nam Hải, đi tìm Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát đang cùng Nâng Châu Long Nữ tại Bảo Liên chỉ bờ tay viện nhìn hoa. Gặp Ngộ Không cùng Ngộ Tịnh tới, Quan Âm Bồ Tát hỏi, các ngươi làm sao khó giữ được Đường Tăng? Là rất sự tình lại tới gặp ta. Ngộ Không cùng Sa Tăng riêng phần mình đem sự tình nói ra. Quan Âm Bồ Tát buồn bực nói, cái kia đang chết nghiệt xúc, các ngươi lại bị hắn lừa, hắn sửa lại xuống tên, lừa gạt Ngộ Tịnh, ngăn các ngươi sư đổ đi Tây Phương. Sa Tăng nghe vậy bài nói, đệ tử người đần độn, bị yêu quái kia lừa bịp, lầm đại sự. Quan Âm Bồ Tát nói, kia nghiệt xúc làm việc xảo trá, quen sẽ dùng mà tính, cũng chẳng trách ngươi, đứng lên đi. Sa Tăng lúc này mới đứng dậy. Quan Âm Bồ Tát lại nhìn về phía Ngộ Không, hỏi, đã gặp được kia nghiệt xúc, vì sao không hướng ta bẩm báo, phản dây dưa với hắn lui tới, chậm trễ những ngày qua. Ngộ Không nói, chỉ vì sư phụ cùng bát giới tại hắn trong tay, sợ chọc giận hắn khó đảm bảo tính mạng, cho nên ủy khúc cầu toàn. Quan Âm Bồ Tát có chút không tin, dặn dò, ngươi cái này hồ tôn, đã nhập ta Phật môn, cần ghi nhớ ngày xưa dưới núi 500 năm nỗi khổ, nhưng chớ có lại tự hủy tương lai. Ngộ Không tùy ý cúi đầu, nói, Bồ Tát yên tâm, lão tôn rõ. Quan Âm Bồ Tát lại nói, như gặp lại kia yêu lòng, mau tới báo tại ta, không thể để hắn hỏng thỉnh kinh đại kế. Sa Tăng quỳ xuống nói là, Ngộ Không chỉ là thuận miệng lên tiếng. Quan Âm Bồ Tát gặp Ngộ Không thái độ không hợp, nói, kia yêu lòng xảo trá đa dạng, ngươi chớ có chúng hắn kế. Ngộ Không nói, ta bên trong chuyện gì kế? Hắn chết lao tử, tới trả thù cũng là nên. Ta lão tôn chỉ bảo đảm Đường Tăng Tây Thiên thỉnh kinh, cái khác không nên ta quản. Quan Âm Bồ Tát nói, kia Kính Hà Long Vương phạm vào thiên điều, tội tại tự thân, há có thể bán được người khác? Ngộ Không nói, là cực, là cực. Không có nhân, gì có quả. Nghĩ là kia Kinh Hà lão long trái cây cũng ăn được nhiều, trong lúc rảnh rỗi, liền muốn phạm cái thiên điều thử một chút sâu cạn. Quan Âm Bồ Tát nghe, buồn bực vươn ngọc trường, đánh kia hầu đầu 3 lần, nói, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược, chớ tại nói bậy, mọi thứ tự có định số. Như lại nói bậy, xem chừng ta đọc kia kim cô chú. Ngộ Không đội nói, không dám, không dám. Còn xin Bồ Tát nhanh làm cái pháp, dạy ta cái kia sư phụ vượt qua nước sông đi. Quan Âm Bồ Tát lấy ra một cái hồng hồ lô, phân phó nói, ngươi đem này hồ lô phóng tới Lưu Sa Hà bên trên, đem Ngộ Tịnh kia 9 cái thỉnh kinh người khô lâu xuyên tại một chỗ ấn cựu cung bố liệt, đem cái này hồ lô gắn ở bên trong, chính là pháp thuyền một cái, có thể độ Đường Tăng qua Lưu Sa Hà giới. Ngộ Không nói, cái gì thỉnh kinh người khô lâu? Sa Tăng nói, đại sư minh, ta tại sông kia bên trong làm yêu quái lúc, ăn vô số người, từ trước đến nay có mấy lần thỉnh kinh người đến, đều bị ta ăn. Phàm ăn đầu người, ném lạc hà bên trong, đều trầm thủy ngọn nguồn. Cái này nước, lông lông cũng không thể phủ. Chỉ có kia 9 cái thỉnh kinh người khô lâu, lơ lửng ở mặt nước. Ta tưởng rằng cái bảo vật, thế là đem nó xuyên tại một chỗ, nhàn rỗi lấy ra thưởng thức. Ngộ Không nghe, hỏi, bây giờ kia khô lâu đâu? Sa Tăng nói, bị kia yêu long lấy được, chưa trả lại cho ta. Quan Âm Bồ Tát không nói gì, nói, thôi được, ta tùy các ngươi đi một chuyến đi. Ngộ Không Sa Tăng bái tạ không đề cập tới. 3 người cưỡi mây, không bao lâu đến Lưu Sa Hà. Đường Tăng bắt giới gặp Bồ Tát tới vội vàng quỳ xuống thăm viếng. Quan Âm Bồ Tát đối Đường Tăng nói, nơi đây nguyên danh Lưu Sa Hà, bị kia yêu long sửa lại đi, trong sông yêu quái chính là Quyền Liêm đại tướng Lâm Phàm, cũng là ta khuyến thiện thiện tin, hộ ngươi thỉnh kinh hạng người. Đường Tăng nghe, vui vẻ nhận lấy Sa Tăng, lại cho Sa Tăng lấy cái tục xưng, gọi Sa Hòa Thượng. Quan Âm gỡ xuống một cái lá liễu, thả vào trong sông, hóa thành một chiếc lá liễu thuyền. Đường Tăng lên thuyền, ngồi tại phía trên, ổn giống như khinh chu. Trái có bát giới nâng đỡ, phải có Ngộ Tịnh nâng nắm, tôn hành giả ở phía sau dắt long mã, nửa mây nửa vụ tướng cùng. Đường Tăng phiêu nhiên ổn độ cái này 800 dặm Lưu Sa Hà giới, sóng tĩnh phong bình qua yêu sông. Như bay giống như tiễn, không bao lâu, thân trèo lên bị ngạ, đến thoát sóng lớn, lại không dây dưa dài dòng, chân làm tay cô, thanh tịnh vô vi. Đường Tăng cảm tạ Bồ Tát, sư đồ 4 người lại hướng đi Tây Phương. Chuyện chỗ này, Quan Âm Bồ Tát kính trở về Nam Hải, nhưng trong lòng có chút phiền não. Xiên Cố hỏi, sư phụ vì sao phiền não? Quan Âm Bồ Tát nói, chỉ vì kia nghiệt xúc, 5 lần 7 lượt ngăn cản thỉnh kinh con đường, này cũng được, sớm tối nhất định có thể hàng hắn. Chỉ sợ hắn mê hoặc Ngộ Không, hỏng thỉnh kinh đại kế. Xiên Cố nói, yêu nghiệt xúc bất quá ỷ có mấy món không biết từ chỗ nào lấy được dị bảo quát tháo, sư phụ không bằng tường kế tự kế, trên đường thỉnh kinh thiết kế bắt hắn. Quan Âm Bồ Tát vui vẻ nói, thiện. Gần đây ta cái này bảo liên trì bên trong, hoa sen nở rộ. Ngươi đi mời Văn Thủ Phổ Hiền 2 vị Bồ Tát, còn có Lê Sơn Lão Mẫu, đến ta Lạc Già Sơn, quan sát hoa sen. Xiên Cố kinh hãi, không nghĩ tới Bồ Tát vì hàng phục một cái nho nhỏ yêu lòng, lại muốn mời nhiều như vậy thần thánh. Lúc đó, Ngao Đồ bên kia. Đinh, ban thưởng kết toán bên trong, tổng cộng chặn đường 91 trời. Đinh, thu hoạch được ban thưởng tam chuyển hoàn hồn đan. Đinh, thu hoạch được ban thưởng 6.000 năm bản đạo. Đinh, thu hoạch được ban thưởng hậu tiên linh bảo đầu đồng khánh. Đinh, thu hoạch được ban thưởng hậu thiên linh bảo phược long tắc đình, thu hoạch được ban thưởng thần thông ngũ sắc thần quang đình, thêm ra thiên số một ngày tự động đi vào lần sau nhiệm vụ chi nhánh, lần sau nhiệm vụ chi nhánh là thứ thánh thí thiền tâm. Chương 33, ban thưởng kết toán. Chương 33, ban thưởng kết toán. Lại nói đường tăng sư đổ qua Lưu Sa Hà, Quan Âm Bồ Tát mời văn thủ Phổ Hiền, Lê Sơn lão Ngô ba vị thần thánh lập kế hoạch đến hàng phục ngao đồ. Ngao đồ bên này ban thưởng kết toán năm kiện ban thưởng tùy theo cấp cho: tam chuyển hoàn hồn đan, 6.000 năm bản đạo, đầu đông khánh, phượng long tác cùng ngũ sắc thần quang. Ngao đồ nhận lấy tam chuyển hoàn hồn đan, ngày sau lưu làm hắn dùng. Nuốt bản đạo, tăng lên một chút tu vi. Đem đầu đông khánh nhận lấy, phượng long tác thắt ở bên hông. Ngũ sắc thần quang dung hội quan thông, phía sau hiện có năm đạo quang hoa ấn xanh, hoàng, đỏ trắng, đen, ngũ hành sắp xếp, thu phóng tự nhiên. Mang theo hổ tiên phong, đi về hướng tây ngàn dặm, qua một núi sườn núi, thấy xa một đám lòng âm, bên trong có một mảnh sâm la cung điện, mở mịt ban công, quả thực thiên ngang. Chỉ gặp khói dáng ngậm túc nhuận, rêu trợ mới xanh. Bích Ngô Minh Hải Phượng, nước chảy ẩn tương long. Thúy Nham hãn trên ánh trăng, chim gáy vui trời trong. Hai rừng trúc mát mẻ, luôn luôn hoa không có đồng. Lúc gặp mây chẳng đến, vô định khắp theo gió. Thật là ngàn năm di tích cổ, vạn năm tiên tung. Kia cung cấp phía dưới, chẳng biết tại sao, tụ tập đầy đủ bầy yêu. Ngao đồ đơn giản nhìn lại, có lão hổ tinh, báo tinh, núi sói tinh, mi lộc tinh, hương hoang tinh, hồ ly tinh, hắc xà tinh, lao thử tinh, ô nha tinh, đường lang tinh, chuẩn chuẩn tinh, con kiến tinh các loại. Những này yêu quái hình thái khác nhau, lại đều nho nhã lễ độ, đứng ở bên ngoài. Chỉ nghe bên trong có người trò chuyện, nói có cái gì phương Tây tới long nữ, ở chỗ này tỏa sơn chiêu phu cái gì. Ngao đồ nghe xong, trong lòng liền có mấy phần cảnh giác. Đi về phía trước mấy bước, đứng tại trên vách núi, nhìn xuống dưới, xem xét hư thực. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, tiến vào nhiệm vụ khu vực trước mắt chi nhánh, tứ thánh thí thiền tâm nhiệm vụ yêu cầu, đem thỉnh kinh người ngăn cản tại nền khu vực, căn cứ ngăn cản thời gian kết toán ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, 3 ngày, Phật pháp vãng sinh chú, 7 ngày, pháp thuật chỉ địa thành cương, nửa tháng, tử văn bản đạo, 1 tháng, linh căn tam phẩm kim liên, 1 mùa, thần thông hóa hồng chi thuật, nửa năm, tổ long tinh huyết, 1 năm, tiên thiên linh bảo tán phách hồ lô, 3 năm, tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư, 12 năm, hôn độ trùng, 60 năm trước mắt tiến độ. Một ngày Ngao đổ thấy thế, liên tưởng trước đó nghe được cái gì lòng nữ chiêu phu, liền biết rõ đây là Quan Âm Bồ Tát bọn người cho hắn thiết hạ mưu kế. Hắn nghĩ nghĩ, tương kế tự kế, mang theo hổ tiên phong đi tới, cùng kia một đám yêu quái cùng nhau đứng ở bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu, chỉ gặp kia cung các đỉnh viện cửa mở, từ đó đi ra một vị phụ nhân tới. Phụ nhân kia hơi già lại không già, mặc một bộ chức kim tiên lục áo, trên bảo bọc cạn hồng y liễu áo, hệ một đầu kết hoa vàng nhạt váy, hạ chiếu đến cao ngọn nguồn hoa dài, tóc mai đen trắng tương xứng, dung nhan vẫn như cũ mỹ mạo. Có câu nói là tóc mây nửa thương phi vừa cánh, vòng hai song rơi bảo châu sắp xếp, son phấn không thi vẫn đẹp, phong lưu còn giống như thiếu niên mới. Phụ nhân kia hướng xuống nhìn lại, liếc mắt liền trông thấy trong đám người hạt giữa bầy gà Ngao Đổ, nói: kia tiểu ca, thế nhưng là đến chọn rể. Ngao Đổ giả ý nói: đúng vậy. Phụ nhân kia nói: kia mau mời vào đi. Ngao Đổ mang lên hổ tiên phòng, theo phụ nhân đi vào. Cái khác yêu quái thấy thế hùng hùng hổ hổ tán đi, nói kia long nữ không có nhãn lực vân vân. Phụ nhân kia lấy lễ mời Ngao Đổ vào phòng, tự ngồi xem trà. Phía sau bình phong đi ra một cái nha bùi tóc rủ xuống tơ nữ đồng, nâng hoàng kim bản, bạch ngọc chén nhỏ, trà thơm phun hơi ấm, dị quả tán mùi thơm. Dơ cao chén ngọc, truyền trà trên bụng. Đúng lúc này, phụ nhân kia chợt thấy Ngao Đồ bên hông ngai lưng, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Ngao Đồ hỏi: xin hỏi mẹ vợ họ Cao, vì sao tới đây kén rể? Phụ nhân kia nói: mẹ ta nhà họ Cổ, nhà chồng họ Mạc, vốn là Tây Mưu Hạ Châu Sa Kiệt La Long Vương thân quyến, chỉ vì trượng phu chết sớm, trong số mệnh không con, dừng sinh ba cái nữ hài nhi, bởi vậy muốn gả người khác. Ngao Đồ nói như vậy, chúng ta vẫn là đồng tộc. Phụ nhân kia nói: đúng vậy. Kia dưới núi bầy yêu, từng cái thô bị xấu xí, không bằng ngươi thiên sinh tuấn lãng, cùng nhà ta huyết mạch lại gần. Ngao Đồ gật gật đầu, lời này không giả. Phụ nhân kia hỏi: con rể, còn không biết tên của ngươi họ, ở không nơi nào? Ngao Đồ nghe vậy nói: ta tên Ngao Đồ, lại gọi Linh Sơn Đại Vương, chính là Linh Sơn dưới chân, Phật tổ muốn sinh. Lời vừa nói ra, phụ nhân kia nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, dùng quạt tròn che lấp. Ngao Đồ hỏi: mẹ vợ vì sao bật cười? Phụ nhân kia nói: biết được con rể ra thế thâm hậu, trong lòng mừng rỡ, cho nên bật cười. Sau tấm bình phong, Quan Âm Bồ Tát nghe Ngao Đồ, nhịn không được lông mày nhẹ trao lại. Phụ nhân kia lại nói: con rể đã là người trong Phật môn, cái này nguồn phối đúng hay không? Ngao Đồ nói: không sao, mẹ vợ không cần lo lắng, ta đệ tử Phật môn, chủ tu chính là trong lòng Phật. Phụ nhân kia nói: cái gì gọi là trong lòng Phật? Ngao Đồ nói: cái gọi là trong lòng Phật, chính là tham sân si giới tật phạm, chỉ cần trong lòng niệm Phật, liền không ngại sự tình. Phụ nhân kia lại nhịn không được che mặt nở nụ cười. Trong phòng Quan Âm Bồ Tát cả giận: cái này nghiệt xúc như thế chửi bới ta dạy, ta ha có thể tha cho hắn? Một bên Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát đuổi đội vàng khuyên đủ: đại sĩ, muốn lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng. Lúc này, phụ nhân kia cảm thấy nói chuyện không sai biệt lắm, nhân tiện nói: đã như vậy, ta đem ba cái nữ nhi kêu đi ra, nhìn xem gả cho người cái nào. Ngao Đồ nói: cực khổ mời ba vị muội muội ra đi. Phụ nhân kia một tiếng chào hỏi, trong phòng đi ra ba cái tiểu nữ, cả đám đều có khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Phụ nhân kia giới thiệu nói: đây là nữ nhi lớn Chân Chân, đây là hai nữ nhi Ái Ái, đây là tam nữ nhi Liên Liên, còn không cho đại vương hành lễ. Ba cái nữ nhi cùng nhau nói: gặp qua đại vương. chính là Văn Thủ Phổ Hiền cùng Quan Âm Bồ Tát biến thành. Phụ nhân kia nói, như thế nào, con rể tốt, coi trọng ta cái nào nữa nhi? Ngao Đổ Hư tình giả ý nói, ba cái đều tốt gấp. Phụ nhân kia cười nói, vậy ta đưa các nàng ba cái đều phối cấp ngươi, cùng ngươi cùng nhau động phòng được chứ? Ngao Đổ nói, đa tạ mẹ vợ hậu ái, chỉ là không dám hưởng thụ. Phụ nhân kia nói, vì sao? Thế nhưng là người yếu thân hư, khí lực không đủ. Ngao Đổ nói, cũng không phải, ta sẽ thuật song tu, cũng sẽ ác chiến chi pháp, chỉ là sợ ba vị muội muội tham hoan ái mộ, khó lấy chồng đồng ý, lâu ngày không hòa thuận. Lời vừa nói ra, Quan Âm Bồ Tát vừa tức đến không được, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát vội vàng giữ chặt Quan Âm Bồ Tát. Ngao Đồ nói, mẹ vợ ngươi nhìn, Liên Liên đã có chút không hòa thuận. Phụ nhân kia che miệng cười nói, ngươi ngược lại là cân nhắc chu toàn. Vậy ta đem chân chân phối cấp ngươi đi. Ngao Đồ nói, không tốt, sợ ái ái, Liên Liên đoán hở. Phụ nhân kia nói, vậy ta đem ái ái phối cấp ngươi đi. Ngao Đồ nói, không tốt, sợ chân chân, Liên Liên đoán hở. Phụ nhân kia nói, vậy ta đem Liên Liên phối cấp ngươi đi. Ngao Đồ nói, không tốt, sợ chân chân, ái ái đoán hở. Phụ nhân kia nói, con rể tốt, vậy ta là không có cách nào, ngươi nói làm sao bây giờ a? Ngao Đồ đưa tay, biến ra ba cái đại hồng khăn cổ dâu, cười nói, như vậy đi, ta chỗ này có ba cái khăn cổ dâu, gọi ba vị muội muội đắp lên trên đầu, đụng cái thiên hôn, ai có thể bắt được ta liền gả cho ta đi. Chương 34, tứ thánh thí thiền tâm, 1, chương 34, tứ thánh thí thiền tâm, 1, phụ nhân kia cười nói, tốt, chủ ý này hay. Chúng nữ nhi, mau đưa khăn cổ dâu mang lên, đụng thiên hôn phối con rể. Ba vị Bồ Tát thế là chỉ có thể đem khăn cổ dâu đắp lên, đến bắt Ngao Đồ. Ngao Đồ vốn là tương kế tự kế, để bừa bỡn những này thần tiên, lại thế nào chịu tùy tiện để các nàng bắt lấy. Ngao Đồ dùng tung địa kim quang trốn tránh, ba vị Bồ Tát hai cũng bắt không đến, mệt thở hổn hển, lại không dám hiện lộ thần thông, sợ Ngao Đồ nhìn ra sơ hở, thật sự là bất đắc dĩ gấp. Phụ nhân kia ở bên cười, nói, con rể tốt, ngươi thần thông nhiều, các nàng ai cũng bắt không đến ngươi. Vẫn là để nhường lối các nàng đi. Ngao Đồ dừng lại nói, không phải ta không cho các nàng, chỉ là ta nếu để, bị bất luận một vị nào muội muội bắt lấy, sợ hai vị khác muội muội nói ta bất công. Đúng lúc này, phụ nhân kia đẩy Liên Liên, đem Liên Liên đẩy đi qua, bắt lấy Ngao Đồ. Bắt lấy. Quan Âm Bồ Tát cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong lòng thầm hận không thôi. Phụ nhân kia cười nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, hai vị người mới nhanh bái đường thành thân đi. Nói xong, lúc trước cái kia tiểu nha hoàn ra, nâng hai cái sơn mục hay, phía trên có hai kiện lễ phục. Phụ nhân kia nói, con rể tốt, nhanh đeo lên cái này tân lang quan mũ, nhìn xem có thích hợp hay không. Ngao Đồ cầm lấy kia mũ, trong lòng biết cái này hơn phân nửa là cái quấn, đeo lên liền xong rồi. Hắn cầm mũ, giả bộ như muốn đeo lên đi. Phụ nhân kia ánh mắt lom lom nhìn nhìn xem Ngao Đồ, cũng không thúc giục, cũng không ngăn cản, không biết suy nghĩ cái gì. Ngao Đồ làm bộ muốn mang, nhưng cầm một lát, lại đem mũ để xuống, cười nói, thông thả mang, nếu muốn thành hôn, cần trước chuẩn bị đến hội, không thể thấp tiết tuổi. Phụ nhân kia nói, con rể, ta nhà này bên trong rất có gia tư, muốn cái gì đến hội cứ mở miệng, vô luận là kỳ hoa dị quả, vẫn là tiên chân thần bị, trong vòng một ngày, đều có thể chuẩn bị đầy đủ. Ngao Đồ nói, kỳ hoa dị quả ta Phật môn rất nhiều, tiên chân thần vị ăn đến rất dính, bình sinh đành phải ý một kiện đồ vật. Phụ nhân kia hỏi, cái gì đồ vật? Ngao Đồ nói, thịt đường tăng. Kia là Phật Như Lai nhị đệ tử, kim thiền tử chuyển thế, mười thế tu thành người tốt, ăn hắn một bụng thịt, liền có thể tu vi tiến nhanh. Kia đường tăng ít ngày nữa liền muốn trải qua nơi đây, mời mẹ vợ đem hắn bắt đến, làm thành tự cưới, như thế mới có thể thành hôn. Phụ nhân kia nói, kia đường tăng nếu là kim thiền tử chuyển thế, cùng ngươi xác nhận đồng môn, ngươi vì sao muốn ăn hắn đâu? Ngao Đồ nói, mẹ vợ hồ đồ a. Phụ nhân kia nghi hoặc, ta làm sao hồ đồ? Ngao Đồ nói, ta người trong Phật môn, đồng môn tương tàn chính là trạng thái bình thường, Phật tổ biết rõ cũng là ngầm đồng ý, mẹ vợ chẳng lẽ không biết sao? Phụ nhân kia lại cười. Nàng cảm giác cái này tiểu gia hỏa thật sự là rất có ý tứ, không biết là ai thu nhận đệ tử, quả thực thú vị. Quan Âm Bồ Tát nghe thấy Ngao Đồ như thế chửi bới Phật môn, trong lòng rất là nổi nóng. Một bên tiểu nha hoàn nói, thì đường tăng chức thông thả nói, cô ra còn xin thử một chút quần áo có thích hợp hay không, nếu không vừa người, cũng tốt thay đổi. Ngao Đồ nghe vậy, đưa tay một quyền nện ở kia tiểu nha hoàn trên đầu. Kia tiểu nha hoàn bị đánh dài ra một cái bọc lớn, che lấy đầu ngồi dưới đất. Ngao Đồ nói, ngươi cái này tiểu nha hoàn, thế nào biết ta thần thông? Kia y phục nhỏ, ta liền thu nhỏ chút, y phục lớn, ta liền biến lớn chút, cái nào cho phép ngươi xem bảo? Quan Âm Bồ Tát thấy thế, biết rõ không làm gì được Ngao Đồ, tức giận đến thi cái lễ, cáo lui. Phụ nhân kia nói, ta kia tiểu nữ nhi gấp gáp, bởi vì không thể thành hôn, bị tức đi. Con rể ngươi nhìn, có phải hay không trước không ăn thịt đường tăng, hống nàng trở về? Ngao Đồ nghe vậy, đứng người lên, chắp tay nói, điều kiện tuyệt không thể đổi. Nữ tử xuất gia tòng phu, giống như bực này nuông chiều nữ nhi, cho dù sinh lại đẹp, cũng khó có thể để cho người ta động tâm. Ta nhìn mẹ vợ vẫn là hảo hảo dạy bảo nàng đi. Nếu không, hôn sự khó thành, hữu duyên vô phận, xin từ biệt. Phụ nhân kia thấy thế, đành phải giữ lại Ngao Đồ, để Ngao Đồ lưu lại. Không có cách, muốn cho Ngao Đồ gài bẫy, tự nhiên không thể để cho Ngao Đồ lý khai. Không phải liền là bắt cái đường tăng sao? Trước làm bộ nắm cũng là phải. Quá trưa, kia tiểu nha hoàn lại cho Ngao Đồ đưa tới linh quả tiên tiểu kim đan. Ngao Đồ sợ hãi bị tính kế, nửa điểm không cần, chỉ từ chối nói hôn sự chưa định, không muốn mẹ vợ nhà đồ vật, để tránh để người mượn cớ. Kia Quan Âm Bồ Tát gặp Ngao Đồ khó chơi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể tại chỗ hiện ra chân thân bắt hắn, nhưng lại sợ thủ đoạn hắn đông đảo, chạy trốn đi, bởi vậy chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Đành phải trước thay hắn bắt được kia đường tăng sư đồ, sau đó lại hống hắn beo lên kia quấn. Sau đó, Ngao Đồ liền ở chỗ này ở mỗi ngày ngắm hoa dạo chơi công viên, vẫn không quên trêu đùa con Âm, cố ý sai xử nàng, để nàng bưng trà đưa nước, ngồi tiếp dạo chơi công viên ngắm cảnh. Nếu như dám không theo, Ngao Đồ liền làm bộ muốn đi, con Âm Bồ Tát đành phải thỏa hiệp. Như thế qua gần 2 tháng, chính vào ngày xuân phong quang, Ngao Đồ ở trong mây nhìn nhau, gặp Đường Tăng Sư Đồ từ xa trên đường đi tới, thế là bay xuống mây, tìm tới phụ nhân kia nói: "Mẹ vợ, kia Đường Tăng Sư Đồ tới, mau đem ba vị muội muội kêu đi ra, theo ta tiến đến đuổi bắt." Phụ nhân kia liền đem ba vị Bồ Tát kêu lên. Ngao Đồ nói: "Đường Tăng Sư Đồ đã tới, chúng ta cái này tiến đến đuổi bắt. Chân Chân, ngươi đối phó Sa Hòa Thượng, Ai Ái, ngươi đối phó Chư Bát Giới, Liên Liên, ngươi đối phó Tôn Ngộ Không." Ba người nghe vậy, nhìn qua, hỏi: "Vậy còn ngươi?" Ngao Đồ đương nhiên nói: "Ta bắt Đường Tăng a." Ba người không nói gì. Quan Âm Bồ Tát nói: "Ta nghe nói Đường Tăng ba cái kia đồ đệ đều võ nghệ cao cường, là Nam Hải Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa thiện sĩ, như cường công chính là hạ sách, không bằng biến hóa dụng kế tốt bắt bọn hắn." Ngao Đồ quát lớn: "Liên Liên, ngươi có thể nào đi lừa gạt thuật đâu? Kia biến hóa thân hình, xảo luôn lệnh sắc chi đồ, đều không phải là người tốt. Ngươi học bọn hắn, ta có thể nào cùng ngươi thành hôn?" Quan Âm Bồ Tát khí nghiến răng nghiến lợi, đành phải nghe Ngao Đồ tiến đến cường công. Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát riêng phần mình lấy ra một thanh trường kiếm, Quan Âm Bồ Tát không chuyện gì binh khí, Ngao Đồ đem chính mình Huyền Kim Thiết Can Thương cho mượn nàng, nói: "Xem chừng làm, chớ bại gia tư, đem ta cái này thần binh hư hại." Quan Âm Bồ Tát không muốn đợi thêm nữa, dâng lên mây, liền hướng Đường Tăng Sư Đồ phương hướng đánh tới. Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát cũng theo sát phía sau. Ngao Đồ đi theo ba người đằng sau. Kia sư đồ bốn người chính trèo núi qua lĩnh, gian nan đi tới. Đột nhiên, không trung bay tới một mảnh tường vân. Ngộ Không gặp, vốn không để ý, tưởng rằng cái gì thần linh đi ngang qua. Đột nhiên, Quan Âm Bồ Tát từ trong mây rơi ra. Ngộ Không hét lớn: "Không tốt, bảo hộ sư phụ." Dứt lời liền cùng Quan Âm Bồ Tát đánh nhau. Luận võ nghệ, Quan Âm Bồ Tát khẳng định không bằng Ngộ Không tinh thông. Nhưng là Quan Âm Bồ Tát pháp lực pháp thuật càng nhiều, Ngộ Không trong lúc nhất thời bị ngăn chặn. Ngộ Không dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, chỉ cảm thấy một trận tường quang trở ngại, cũng nhìn không ra chân thân đến, chỉ có thể ra sức tác chiến. Một bên, Bát Giới Sa Tăng bảo vệ cẩn thận Đường Tăng về sau, gặp Ngộ Không cùng một nữ tử giữ lẫn nhau, liền chuẩn bị ra tương trợ. Lúc này, Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát lại từ không trung rơi xuống, riêng phần mình đối đầu Bát Giới Sa Tăng. Ngao Đồ từ phía sau đuổi theo, xem nhìn xem ba người đánh nhau. Văn Thủ Bồ Tát nói: "Muội tế, vì sao còn không bắt kia Đường Tăng?" Ngao Đồ nói: "Ta làm việc quang minh lỗi lạc, há có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Các ngươi mau đem cái này ba người đánh bại, ta mới tốt bắt được Đường Tăng." Chương 35, Tứ Thánh Thí Thiền Tâm 2, chương 35, Tứ Thánh Thí Thiền Tâm 2, lại nói Tứ Thánh tới bắt Đường Tăng sư đồ. Kia Bát Giới Sa Tăng lực hơi, cùng Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát đấu mười mấy hiệp về sau, liền bị hai vị Bồ Tát thi triển pháp thuật hàng ở duy trì có Ngộ Không cùng Quan Âm Bồ Tát đánh đến lợi hại. Tôn Ngộ Không võ nghệ, tại tam giới cũng khó tìm địch thủ, nếu không dùng pháp bảo thần thông, cho dù là Quan Âm Bồ Tát loại này loại đại pháp này lực người cũng khó có thể thủ thắng. Quan Âm Bồ Tát ngay từ đầu còn có thể hơi áp chế Tôn Ngộ Không, nhưng các loại Tôn Ngộ Không đối nàng đường lối rất quen, sau khi đứng lên, liền bắt đầu xuất hiện bại bại. Quan Âm Bồ Tát lại không dám toàn lực xuất thủ, sợ hao tổn trong tay thần binh, bại hoại gia tư, bởi vậy liên tục lùi về phía sau. Không đúng, ta bại hoại hắn cái gì gia tư? Cái kia nghiên xúc. Quan Âm Bồ Tát kịp phản ứng, mắt phượng ngưng tụ, chiêu thức cũng bắt đầu hiển thị rõ thủ đoạn. Một cây Huyền Kim Thiết Can Thương, múa bắt đầu, dựa quét giống như bắn chân trời trăng, tiếng len ken truyền trên biển gió. Hoàn thành kim tuyến xuyên hoa phượng, tựa như đầy trời hàng ngân tinh. Ngao Đồ ở phía xa nhìn xem, gặp nàng thân chuyển xê dịch, thời gian ngắn cũng cùng Tôn Ngộ Không đấu cái lực lượng ngang nhau, trong lòng kinh ngạc tại cái này Bồ Tát ngược lại cũng có chút võ nghệ. Phụ nhân kia không biết đi khi nào đến Ngao Đồ bên người, nói: "Thế nào, con rể ngoan, ta cái này nữ nhi có thể xứng với ngươi?" Ngao Đồ nói: "Mẹ vợ, ta là người thành thật, không nói cái gì xứng hay không được, cặp vợ chồng như nghĩ tới lâu dài, chỉ có hai bên cùng ủng hộ." Phụ nhân kia cười nói: "Tốt, tốt, vẫn là cái ưa thích quá dài lâu thời gian con rể đấy." Kia Quan Âm Bồ Tát cùng Tôn Ngộ Không đấu hai mươi mấy cái hiệp, dần dần lực é sợ, khí lực không đủ, rơi vào hạ phòng. Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát thấy thế chạy đến tương trợ, ba người hợp lực cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau. Kia Tôn Ngộ Không cũng không hổ là Tề Thiên Đại Thánh, gặp mạnh thì mạnh, sử xuất tam đầu lục thí, gậy sắt mua kín không kẽ hở, cho dù đối mặt ba vị Bồ Tát liên thủ vẫn như cũ không sợ. Phụ nhân kia nói: "Con rể, kia Tôn Ngộ Không lợi hại, nhanh xuất thủ trợ giúp ta chúng nữ nhi đi." Ngao Đồ nói: "Cũng tốt, ta đi chợ trên một chợ." Tôn Ngộ Không nghe vậy, biết rõ Ngao Đồ lợi hại, bận điệu rút lui thân một cái bổ nhào đi. Ngao Đồ sau đó đem Đường Tăng, Bát Giới, Sa Hòa Thượng ngoài ra còn Bạch Mã cùng nhau bắt trở về không để cập tới. Tôn Ngộ Không đảo tẩu về sau, biến cái hỉ thước, đi theo Ngao Đồ tung tích, bay đến trong núi trạch viện, rơi vào kia mái con bệnh lên góc bên trên, yên lặng nghe trong phòng động tĩnh. Trong phòng, phụ nhân kia nói: "Con rể tốt, bây giờ Đường Tăng đã bắt lấy, mau mau chuẩn bị cùng tiểu nữ thành hôn đi." "Ngươi nghe, phía ngoài hỉ thước đều đang gọi đây." Ngao Đồ nói: "Mẹ vợ, vẫn là không thể thành hôn." Phụ nhân kia nói: "Vì cái gì? Đường Tăng không phải đã bắt lấy sao?" Ngao Đồ nói: "Đường Tăng mặc dù bắt lấy, lại trốn Tôn Ngộ Không. Chúng ta muốn ăn sư phụ của hắn, hắn há chịu từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ hắn mời đến cứu binh, đánh tới cửa, đến thời điểm việc vui biến thành tang sự, coi như không xong." Phụ nhân kia nói: "Vậy theo ngươi góc nhìn." Ngao Đồ nói: "Còn muốn bắt được Tôn Ngộ Không, mới có thể an tâm ăn cái này thịt Đường Tăng." Ngoài phòng Tôn Ngộ Không nghe, thầm nghĩ cái này yêu long không biết từ chỗ nào tìm cái này hộ nữ yêu, lại ngăn bọn hắn sư đồ đi Tây Phương. Hết lần này tới lần khác mấy cái này nữ yêu cũng đều rất lợi hại, trên thân tường quang bao phủ, nhìn không ra lịch, cũng không biết là từ đâu tỏa bên trên thần sơn xuống tới, đơn hắn một người còn đấu chi bất quá. Cũng may sư phụ tạm thời không có nguy hiểm, Tôn Ngộ Không bắn lên mây lên Nam Hải. Không cần bao lâu thời gian, trông thấy rơi giàn núi, thấp đám mây, kính đến phổ đà trên sườn núi, chỉ gặp kia 24 đường chư thiên cùng thủ sơn đại thần, đón thi lễ nói, đại thánh sao là? Ngộ Không nói, có việc muốn gặp Bồ Tát. Chúng thần nói, Bồ Tát đi ra, không ở trong nhà. Ngộ Không nói, khi nào trở về? Chúng thần nói, chúng ta không biết. Ngộ Không không có thế nhưng, đành phải rời Nam Hải, tung bổ nhào, nhảy lên Nam Thiên Môn. Quảng Mục Thiên Vương nhìn thấy Ngộ Không nói, đại thánh, ngươi lại tới. Ngộ Không nói, khó, khó, lại bắt gặp lợi hại yêu quái, làm phiền thông báo một tiếng, mời Ngọc Đế phái binh hàng yêu. Thế là tấu sáng tỏ Ngọc Đế, dẫn Ngộ Không đến Lăng Tiêu Điện bên trên. Ngộ Không hát cái lớn đầy nói, lão con nhi, mệt mỏi ngươi, mệt mỏi ngươi. Ta lão tôn bảo hộ đường tăng hướng Tây Thiên Tỉnh Kinh, nay gặp được bốn cái nữ yêu ma, cũng không biết là lai lịch gì. Sư phụ ta cùng hai vị sư đệ đều rơi vào tay địch, kia nữ yêu cùng lần trước đào tẩu yêu long ngao đổ kết thân, muốn ăn sư phụ ta. Ta thực khó trói cái này yêu ma, vì thế chuyên tới để khởi bẩm, nằm xin tiên tôn rủ xuống tử, phái binh hạ giới hàng yêu. Ngọc Hoàng Thiên Tôn nghe tấu, tức phái Lý Thiên Vương cùng Na Cha Tam Thái tử lĩnh thiên binh hạ giới, theo Ngộ Không hàng yêu. Không bao lâu, đến tiên núi, gặp kia trong vách núi cung các đình viện, ngược lại không giống như là cái yêu quái đạo phủ, ngược lại giống như là cái tiên gia chỗ ở. Lý Thiên Vương cảm giác có chút kỳ quái, hỏi thăm Ngộ Không có phải hay không đến nhầm địa phương. Ngộ Không nói, không có tới sai. Thiên Vương ngươi không biết rõ, càng là như vậy chỗ ở, bên trong yêu ma càng là hung ác. Lý Thiên Vương khó hiểu nói, đây là vì sao a? Ngộ Không nói, nếu là bình thường trong núi yêu vật thành tinh, ta lão tôn mấy cây gậy xuống dưới liền đánh chết, chỉ có như vậy yêu ma mới khó đối phó, nhiều thủ đoạn, cần mời các ngươi xuất thủ. Lý Thiên Vương gật đầu, liền mệnh Na Cha làm tiên phòng, tiến đến khiêu chiến. Na Cha bay tới trong núi, hô, bắt ma, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Bên trong ngao đầu nghe tiếng, cùng phụ nhân kia nói, mẹ vợ, kia hầu tử quả thật dẫn người đánh tới, đối ta ra ngoài nên chiến. Phụ nhân kia nói, con rể, cần phải xem chứng a, ta nữ nhi vẫn chờ ngươi thành hôn đây. Ngao đổ phi thân ra, gặp một đồng nhi, cốt chất thanh niên, nam sinh nữ tướng, cầm trong tay trảm yêu kiếm, càn khôn quyển, người khoác hôn tiên lăng, chân đạp phong hỏa luân, có câu nói là thân nhỏ giọng hồng nhiều trắng lệ, chính là ba thiên hộ dạy ác Na Cha. Ngao đổ nói, tiểu a nhi, bản vương gần đây đại hôn, chính cần đồng tử ép dưỡng, tốt đồ tặng thưởng. Ngươi đi theo ta cho ngươi hồng bao vui bánh ăn. Na Cha quát, yêu long, đừng muốn giả vờ giả vịt, ngươi hà không nhận ra ta? Ta chính là Tháp Tháp Thiên Vương Tam Thái tử Na Cha là vậy. Lần trước tại Hoàng Phong lĩnh để ngươi chạy thoát, hôm nay nhất định phải bắt ngươi. Ngao Đồ nói, tiểu Na Cha rong rạc, nhìn chảo. Ngao Đồ vớt rồng bàn tới, trên không trung xẹt qua năm đạo kim mang. Na Cha một tay cầm kiếm, một tay cầm càn khôn quyển, cùng Ngao Đồ đại chiến. Ngao Đồ cũng không cần pháp bảo, đấu qua 20 hiệp, làm bộ không địch lại, bị Na Cha đi chân trần đá vào trên bay rất ra ngoài. Ngao Đồ che lấy bả vai nói, tiểu Na Cha, đừng càng rỡ, đối ta để cho người đến hàng ngươi. Na Cha nói, yêu lòng chạy đâu? Ngao Đồ quay người, hóa thành một đạo kim quang, trốn về trang viên. Hô, mẹ vợ, không xong, cái này kết hôn không thành. Phụ nhân kia cùng ba cái nữ nhi cùng một chỗ, gặp Ngao Đồ bị thương trốn về đến, hỏi, ai tế, làm sao kết không thành rồi? Ngao Đồ nói, mẹ vợ không biết, kia hầu tử mời Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha đến đây. Kia Na Cha hảo hảo lợi hại, trên người có 7-8 món pháp bảo binh khí hộ thân. Ta không phải là đối thủ của hắn, liền pháp bảo cũng không kịp dùng đến liền bị đánh đả thương. Ta nhìn chúng ta vẫn là mỗi người tự chạy đi. Phụ nhân kia nghe vậy nói, đừng nội, ta cái này ba vị nữ nhi đều có pháp lực, có thể giúp ngươi bắt được kia Na Cha Tam Thái tử. Chân chân, ái ái, Liên Liên nghe vậy, cùng nhìn nhau nói, cái này. Phụ nhân kia nói, chúng nữ nhi, các ngươi nếu không chịu xuất lực, cái này cưới coi như kết không thành. Ngao Đồ nói, kia Na Cha cực kỳ lợi hại, ta nhìn vẫn là không muốn cạnh mạnh, chúng ta riêng phần mình trốn đi. Chương 36, Tứ Thánh Thí Thiền Tâm, 3, chương 36, Tứ Thánh Thí Thiền Tâm, 3, tam nữ lên nhau, chân chân nói, muội tế yên tâm, ta đi hàng phục kia Na Cha. Ngao Đồ nói, đại di tỷ, chớ có cậy mạnh a. Văn Thủ Bồ Tát cũng không nhiều lời, dâng lên mây, bay đến bên ngoài. Ngao Đồ thấy thế theo sau, vì đó lực trận. Bên ngoài, Na Cha gặp Ngao Đồ đi theo một cái nữ nhân bay ra, cười nói, yêu lòng, ngươi đánh không lại ta, làm sao mang cái nữ nhân ra. Ngao Đồ nói, Na Cha, chớ có cản rỡ, đây là ta đại di tỷ, thần thông rộng rãi, nhìn nàng thi pháp hàng ngươi. Na Cha nói, nho nhỏ nữ yêu, có rất thủ đoạn, nhìn ta chạm nàng bạc kiếm. Văn Thủ Bồ Tát nói, Na Cha, ngươi sao dám ở trước mặt ta dương ai? Liền từ trong tay áo lấy ra một vật, tên là Độn Long Thùng, lại tên Thất Bảo Kim Liên, nhìn trời ném lên. Chỉ thấy gió sinh khắp nơi, mây mù mê không, truyền bá đất hất bụi, rơi đến có âm thanh. Tôn Ngộ Không ở trên trời, thấy tình cảnh này, thầm nghĩ không tốt, vận bịu lôi kéo Lý Thiên Vương đi. Na Cha cách gần đó, không thể chạy thoát. Chìm vào hôn mê, không chi nam bắc, đen thẳng thảm, sao nhận đổ vỡ. Cổ bộ một cái kim vòng, hai con chân hai cái kim vòng, buộc ở hoàng đặng đặng kim trên cây cột. Các loại mở mắt nhìn lên, đã toàn thân không động được. Tiên Na Cha cả giận nói, đáng chết yêu tinh, ngươi như thế nào trộm sư bá ta? Nói còn chưa dứt lời, bị Văn Thủ Bồ Tát thi pháp, phong bế thất hiếu. Ngao Đồ bắt lấy Tiên Na Cha búi tóc, giật giật, nói, tiểu Na Cha, còn dám lại tùy tiện sao? Đem Na Cha khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng không có biện pháp gì. Văn Thủ Bồ Tát nói, muội tế, vậy được cưới sự tình. Ngao Đồ nói, còn chưa bắt được Tôn Ngộ Không, không tốt thành hôn. Ngoại giới, Tôn Ngộ Không cùng Lý Thiên Vương chạy trốn tới mấy ngàn dặm bên ngoài, vẫn lòng còn sợ hãi. Ngộ Không nói, lợi hại, lợi hại, cũng không biết là bảo vật gì, kim vụ cả đời, tam thái tử liền bị cầm đi. Thiên Vương, ngươi có thể nhận ra đó là cái gì bảo vật sao? Lý Thiên Vương lắc đầu nói, ta cách khá xa, không thấy rõ là bảo vật gì. Ngộ Không bắt tay nói, cái này có thể như thế nào cho phải, yêu ma lợi hại như thế, khi nào có thể cứu ra sư phụ ta? Lý Thiên Vương nói, đại thánh chớ buồn, đối ta bẩm minh ngọc đế, lại tăng binh tướng, hàng phục yêu ma. Ngộ Không vui vẻ nói, đà tạ Thiên Vương. Hai người liền trở lại thiên đỉnh, hướng ngọc đế Trần Minh tình huống. Ngọc Hoàng Thiên Tôn nghe tấu, lại phái tứ đại thiên vương, Lôi Bộ Đặng, Trương, Tân, Đào tứ tướng, đấu bộ cửu diệu tinh quân, lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng, hạ giới hàng yêu. Lại đến kia trong núi, tứ đại thiên vương bày ra thiên la địa võng. Cửu diệu tinh quân mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng vây khốn bảy trận. Lôi Bộ tứ tướng hạ xuống ngàn vạn thần lôi. Ngao Đồ nói, hai hòa rồi, trêu chọc nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, chúng ta vẫn là mau mau tán đi đảo mệnh đi. Phổ Hiền chân nhân nói, muội tế, dù có 10 vạn thiên binh thiên tướng, lại có sợ gì? Nhìn ta nhất pháp ngự chi. Dứt lời, chỉ trên thả một đạo vệt trắng như tuyến, dài ra một đóa khánh vân, che khuất trang viên lầu cát, bên trên có bát giác, sừng bên trên chính là kim đăng, anh lạc rủ xuống châu, bảo vệ trên đỉnh. Ngàn vạn thần lôi gặp kim đăng tự nhiên tiêu hóa, không chút nào có thể thương. Tứ đại thiên vương thấy thế, Ma Lễ Thanh dùng thanh vân kiếm, bên trên có ấn phủ, bên trong điểm bốn chữ, địa, thủy, hỏa, phong. Kiếm ra thì có hắc phong liệt hỏa, hắc phong bên trong có ngàn vạn quang mâu, trong liệt hỏa có kim xà quấy quấn. Ma Lễ Hồng dùng một cây rủ, tên là Hôn Nguyên Tán, trên rủ có tổ mẫu lộc, tổ mẫu ấn, tổ mẫu bích, có dạ minh châu, bích trân châu, bích hỏa châu, bích thủy châu, tiêu lương châu, cửu khúc châu, định ngang châu, định phong châu, còn có chân châu mặc thành bốn chữ, trang bị càn khôn. Chống ra lúc thiên hôn địa ám, nhật nguyệt tạm đạm, đi một vòng càn khôn lắc lư, thu người cầm yêu. Ma Lễ Hải trên lưng một mặt tỷ bà, bên trên có bốn đầu dây cung, cũng theo địa, thủy, hỏa, phong, kích thích dây cung âm thanh, nhiếp tâm lập phách, phong hỏa đều tới, như thanh vân kiếm. Ma Lễ Thọ có một vật, hình như bạch thử, tên là hoa hồ điêu, đặt ở không trung, hiện thân giống như bạch tượng, uy hiếp sinh bay cánh, an tận thế nhân. Tứ tướng vây công, thủ đoạn ra hết, có một canh giờ, kim đăng không thể phá. Chúng tướng đều giật mình, về doanh lại hành thương nghị. Lý Thiên Vương nói, đại thánh, kia yêu ma thần thông rộng rãi, chúng ta khó phá pháp thuật của hắn. Như lại đến phục ngọc đế tăng binh, sợ thời gian lâu ngày lệnh sư bị chịu không được đo. Cái này thỉnh kinh sự tình, nguyên là Quan Âm Bồ Tát an bài, ngươi vì sao không đi Nam Hải, mời Quan Âm Bồ Tát đến đây tương trợ đâu? Ngộ Không nói, ta như thế nào không có đi? Chỉ là kia Bồ Tát đi ra cửa, không tại Nam Hải, cũng không có người biết rõ nàng chỗ. Lý Thiên Vương nói, đã như vậy, không bằng đi Tây Thiên thế giới, mời Phật Minh đến đây tương trợ. Ngộ Không nói, ta đang có ý này, chư vị chờ một chút, đối lao tôn tiền đến. Ngộ Không tung cân đổ vân, đến Linh Sơn Lôi Âm tự môn hạ, cầu kiến Phật tổ. Như Lai truyền chỉ khiến nhập, kim cương cho đi. Ngộ Không tiến vào kia Lôi Âm tự, túi đầu tuần lễ. Như Lai hỏi, Ngộ Không, không đi bảo đảm đường tăng thỉnh kinh, vì sao lại đến đó chỗ, có chuyện gì cho nên? Ngộ Không khấu đầu nói, thượng cáo ngã Phật. Đệ tử từ nắm ra cầm, cùng đường chiều sư phụ tây đến, gặp bốn cái nữ ma đầu, không biết là cái gì tên họ, thần thông rộng rãi, mạnh nắm sư phụ cùng sư đệ làm hôn lễ, cùng kia yêu long ngao đổ kết thân. Đường Ngọc Đế phân công Lý Thiên Vương phụ tử trợ viện binh, bị nắm tam thái tử, tứ đại thiên vương, Lôi Bộ tứ tướng, đấu bộ cửu diệu tinh quân, lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng vây công, đều không là địch thủ. Bởi vậy đặc biệt cáo ngã Phật, nhìn Phật tổ rủ xuống tử, phái hạ Phật binh, cầm này ma đầu, cứu ta sư phụ. Phật tổ nghe vậy, đem tuệ nhãn ngắm nhìn, biết là tứ thánh kế sách, nhân tiện nói, ta đã biết chi, lại không thể tiết lộ thiên cơ. Ta phái 18 vị la hán cùng ngươi, vây quanh yêu ma kia phủ đệ, không thể động thủ, yên lặng chờ mấy ngày, nhất định có chuyển cơ. Nộ Không bái tạ, cùng 18 vị la hán giá vân rời Linh Sơn, đã tìm đến trong núi. Lý Thiên Vương gặp, đem người đó lấy, chuẩn bị nói chuyện lúc trước. Nộ Không đem Phật tổ ý chỉ nói ra, Lý Thiên Vương liền khiến chúng thần bày trận, cùng 18 vị la hán cùng nhau ấn trời chi làm, vây quanh yêu ma phủ đệ. Ba vị Bồ Tát gặp la hán tới, biết rõ việc này đã kinh động đến Phật tổ, thế là lại tới thúc giục Ngao Đồ thành hôn. Ngao Đồ gặp, trong lòng biết sự tình nên muốn chấm dứt. Ngao Đồ rõ ràng ba người kiên nhẫn đã đạt tới cực hạn, bên ngoài lại có thiên binh la hán vây khốn, nếu như hắn không đáp ứng nữa, đoán chừng liền muốn cưỡng ép động thủ. Thế là Ngao Đồ đáp ứng, nói, thành hôn có thể, cho ta tại thành hôn trước đó, trước tế bái bác phụ, cáo cùng phụ thân mà biết. Ngao Đồ yêu cầu hợp tình hợp lý, tự nhiên không cách nào phản đối. Ngao Đồ thiết lập kính Hà Long Vương bài vị, xuất ra một chuỗi tiền liền giấy, khóc dòng nói, phụ thân à, người chết oan uổng, không biết là người phương nào tắc quái, tính kế tính mạng của ngươi, hại ngươi uổng mạng. Hài nhi ngày sau nhất định phải đem người này áp chế cốt dương hôi, lấy báo thù cha. Chúng Bồ Tát nghe vậy, cả đám đều thấp lông mày, hợp lấy mắt. Ngao Đồ lại nói, cha a, hài nhi hôm nay thành hôn, chỗ cưới người chính là phương Tây Sa Kiệt La Long Vương thân quyến, tên là Liên Liên, cùng nhà ta cũng coi như môn đăng hộ đối. Liên Liên, mau tới cùng ta cha hóa vàng mã tế bái. Quan Âm Bồ Tát ngây ngẩn cả người. Ngao Đồ nói, thế nào, người này kết hôn tại ta, cha ta đã là cha ngươi, ngươi không muốn tế bái sao? Quan Âm Bồ Tát do dự. Lê Sơn lão mẫu cũng đã tiến lên, gật lệ nói, thân gia a, ta cho ngươi đốt chút tiền giấy, nhìn ngươi tại cửu u phía dưới, chớ có lo lắng. Con trai của ngươi đã là con ta, hắn cùng ta nữ nhi thành hôn, ta định thương hắn yêu hắn chiếu hắn. Ba vị nữ nhi còn không mau tới hóa vàng mã tế bái. Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm ba vị Bồ Tát thấy thế, đành phải tiến lên, hơi bái một cái, làm bộ lau lau nước mắt, đốt đi mấy tờ giấy tiền. Trong địa phủ, Thiêu Kỳ Âm Ti dọa đến cuốn quýt báo cáo, không xong, Diêm Vương gia gia, Lê Sơn lão mẫu, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát đều cho kia kinh hà lão long đốt vàng mã kia. Chương 37, tứ thánh thí thiền tâm 4. Chương 37, tứ thánh thí thiền tâm 4. Lại nói Lê Sơn lão mẫu, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát cho kính hà long vương hóa vàng mã. Diêm La Vương biết được sau quá sợ hãi, kém chút từ trên ghế ngồi ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói đầu kia lão long không làm bối cảnh sao? Trong lòng sợ hãi, thế là cuốn quýt mời đến cái khác thập điện Diêm Vương thương nghị, theo thứ tự là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngô Quan Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương. Mười vương tập hợp một chỗ, nơm nớp lo sợ, ngươi một lời ta một câu, trong lòng càng thêm bối rối, thương thảo không ra cái gì. Tiêu Kinh Hà lão long trên thân liên quan đến sự tình lại nhiều, rất ám muội, bọn hắn không dám đi Thúy Vân cung tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát hỏi thăm, lại không dám tấu nghe thượng tiên. Diêm La Vương hỏi thăm thủ hạ, Tiêu Kinh Hà lão long long hồn bây giờ ở nơi nào? Quỷ sứ trả lời, tại Cửu Vũ chi địa bồi hồi, không muốn nhập luân hồi. Cái gọi là Cửu Vũ chi địa, là hỗn độn sơ khai lúc chọc khí chìm xuống tầng dưới chót nhất, ở vào 18 tầng địa ngục phía dưới, chính là chi âm chi ám ế khí tụ tập chỗ. Bồ Đề tổ sư đem Tôn Ngộ Không đổi ra sư môn lúc, liền từng nói với Tôn Ngộ Không, ngươi lần này đi, định sinh không tốt. Và ngươi làm sao gây tai họa hành hùng, lại không cho nói là đồ đệ của ta. Ngươi nói ra nửa chữ đến, ta liền mà biết, đem ngươi cái này hồ tôn lột ra mài xương, đem thần hồn biếm tại Cửu Vũ chỗ, dạy ngươi vạn kiếp thoát thân không được. Bởi vậy có thể thấy được Cửu Vũ chi địa hung hiểm. Tống Đế Vương đề nghị, nếu không, đem hắn tiếp ra, hảo hảo hầu hạ. Tần Quảng Vương nói, không thể, kia lão long trên thân liên quan đến sự tình, liền xem như cái này ba vị Bồ Tát đích thân đến, cũng sửa lại án xử sai không được. Nếu đem hắn tiếp ra, định gây chuyện, người ta đại họa lâm đầu. Diêm La Vương nói, tiếp khẳng định không thể tiếp ra, nhưng cũng không thể gạt tội. Theo ta thấy, không bằng mỗi ngày điều động vị sứ, dâng lên hương hỏa cung cấp, ngày sau như thật xuất hiện biến hóa gì, người ta cũng có nói tử. Mấy vị khác Diêm quân nghe vậy, đều tán thành đề nghị này. Thế là riêng phần mình an bài thủ hạ quỷ sứ, thay nhau chiếu cố kia Kinh Hà lão long. Lúc đó, Kinh Hà Long Vương long hồn tại Cửu U phiêu đãng, khắp nơi vô quang, yếu ớt thảm thảm, cơ hồ muốn bị kia âm sát thổi tan thần hồn, toàn bộ nhờ trong lòng một điểm chấp niệm ý tồn. Lúc này, đột nhiên có quỷ sứ đưa tới nhân gian hương hỏa cung phụng, ổn định lại hắn âm hồn, cái này khiến Kinh Hà Long Vương rất ngạc nhiên không thôi, hoàn toàn không biết rõ là cái gì tình huống. Ngoại giới, Ngao Đồ gặp Quan Âm Bồ Tát lại thật đốt đi tiền giấy, không khỏi trong lòng cảm thán, không hổ là Bồ Tát, có thể chịu người bình thường không thể nhận sự tình. Liên liên đốt xong trong tay tiền giấy về sau, một đôi đôi mắt đẹp nhìn qua Ngao Đồ, dịu dàng nói, hiện tại có thể thành hôn đi, phu quân. Kia Liên Liên vốn là mỹ mạo, bây giờ một tiếng phu quân hô lên, càng là khuynh quốc. Chỉ gặp nàng, mày ngài hoành thúy, mặt phấn xinh xuân, xinh đẹp quốc sắc, hiểu điệu động lòng người, dáng góc trạng thái đáng yêu, phiêu diêu tuyệt trần. Nửa mỉm cười tây tử khuôn mặt, chậm rãi đi huyền nữ lâm phàm. Ngao Đồ lại biết rõ nàng là Bồ Tát biến hóa, cũng mặc kệ nàng có rất mỹ mạo, cũng làm hư ảo, đến tiến thêm tôi nói, Liên Liên, thành hôn muốn bái cao đường phụ mẫu. Ngươi theo ta cùng một chỗ quỳ lạy phụ thân ta linh vị, liền xem như bái cao đường cha mẹ. Liên Liên nghe vậy, đi tới, mang mùa xuân phong dài, giữ chặt Ngao Đồ cánh tay nói, đều theo phu quân, chúng ta nhanh bái đi. Ngao Đồ mang theo nàng quỳ xuống. Quan Âm Bồ Tát chỗ nào chịu thật quỳ, chỉ là làm bộ thuận theo, làm ra phải quỳ tư thế, một tay giữ chặt Ngao Đồ cánh tay, một cái tay khác đưa tay biến ra một cái quần đến, liền hướng Ngao Đồ trên đầu chúng tới. Ngao Đồ sớm tại trong lòng đề phòng, trực tiếp đưa tay, nắm chặt yêu liên tiêm mảnh cổ tay, cười lạnh nói, sớm để phòng ngươi. Quan Âm Bồ Tát gặp kế bại, hiện ra chân thân tới. Tuy ai tán rực rỡ, thường quang hộ phát thân. Cửu Tiêu Hoa Hán bên trong, hiện ra nữ chân nhân. Đầu đội kim diễm nhũ, thủy khí rủ xuống chuỗi ngọc. Trước ngực treo hoàn bội, nhàn nhạt làm áo lam. Tàn xương mù thủy dương liễu, một nhánh bảy thanh tiêu. Ngọc hoàn xuyên tiêu trụ, kim liên dưới chân sâu. Kia Quan Âm Bồ Tát sớm đoán được có khả năng kế bại, bởi vậy sớm giữ lại Ngao Đồ cổ tay, để Ngao Đồ không thể dùng tung địa kim quang chi thuật đảo tẩu. Sau đó lấy ra ngọc tịch bình, muốn giảng Ngao Đồ. Ngao Đồ sớm để phòng nàng, rút ra bên hông phược long tác, đọc một tiếng đi, đem Quan Âm Bồ Tát trói tại nguyên chỗ. Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát thấy thế, nhao nhao hiện ra thật thân pháp tướng. Kia Văn Thủ Bồ Tát hiện một tòa thật thân pháp tướng, mặt như màu xanh hiện pháp tướng, xích phát đỏ dâu nhiếp của ta. Toàn thân trên ngũ thải hiện lên dạng, khắp cả người bên trong kim quang ủng hộ. Hàng ma sử quần quận ngọn lửa hồng, kim liên bên cạnh bừng bừng hào quang. Quy y đại pháp hiện uy quang, đóa đóa tường vân lồng tám mặt. Phổ Hiền Bồ Tát cũng hiện ra một tòa thật thân pháp tướng, mặt như tử táo chân bảo tướng, miệng lớn răng nanh có uy nghiêm. Phương Tây hồng vân lồng trên đỉnh, thụy thải chính quả che đậy kim thân. Chuỗi ngọc rủ xuống châu treo khắp cả người, hoa sen nắm đủ lên tường vân. Ba đầu sáu tay cầm lợi khí, trong tay hàng mà sử một cây. Ngao Đồ thấy thế, thế ra ngũ hỏa thất cầm phiến, đưa tay phiến ra vô biên liệt diễm, kim xà luân vũ, khói đen mê không, đem hai tôn giả bước lui. Kia Lê Sơn lão mẫu trước kia một bước né tránh, đứng tại nơi hẻo lánh cười mỉm nhìn xem trận này náo nhiệt. Tiểu Nha hoàn biến thành xiên gỗ, làm một cây đủ gậy sắt, nhỏ giọng chậm rãi bước đến gần muốn đánh Ngao Đồ. Hổ Tiên Phong từ sau bên cạnh tới, thình lình đem xiên gỗ đạp lăn đi qua. Quan Âm Bồ Tát đem trên thân pháp y chút bỏ, biến thành thế thân, chân thân từ phược long tắc bên trong cởi ra, rút ra ngọc tịnh bình bên trong cánh liễu, hướng Ngao Đồ đánh tới. Kia Dương Liễu nhánh nhìn như lướt nhẹ, lại có tam thập tam tiên trọng lượng. Ngao Đổ không dám đón đỡ, thu hồi Phược Long Tác, mang lên Hổ Tiên Phong, hóa thành một đạo kim quang bỏ chạy. Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng nhau đuổi theo. Ra đến bên ngoài, là Thiên La Địa Võng, Cửu Diệu Tinh Quân, Tứ Đại Thiên Vương, Lôi Bộ Chư Tướng, Thập Bát La Hán. Ngao Đổ toàn vẹn không sợ, hướng về phía trước bỏ chạy. Sau lưng ba vị Bồ Tát truy đuổi. Những cái kia thần tướng nhìn thấy Bồ Tát, cùng Bồ Tát cùng đi vây khốn Ngao Đổ. Tứ Đại Thiên Vương phân loại bốn phương, ngăn chặn bầu trời, Thanh Vân Kiếm, Hôn Nguyên Tán, Bích Ngọc Tỷ Bà, Hoa Hồ Điêu, các hiện uy năng. Lôi Bộ Chư Tướng phóng thích thần lôi, xét đánh như phong lôi ánh sáng như mưa, rầm rầm đánh xuống. Cửu Diệu Tinh Quân mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng bảy trận, Thiên La Địa Võng, chật như nêm gối. Thập Bát La Hán các hiện kim thần, giống như 18 tôn kim Phật đứng ở không trung, cao ngất bất động. Ngao Đổ tới, trên trời dưới đất, xung quanh bốn phương tám hướng đều có vòng đây. Tứ Đại Thiên Vương trước tới bắt hắn. Ngao Đổ trên lưng hiện ra xanh, hoàng, đỏ trắng, đen, năm đạo quang hoa, ánh sáng xanh lóe lên, đem Tứ Đại Thiên Vương cầm đi. Lôi Bộ Chư Tướng thả thần lôi đánh hắn. Ngao Đổ trên thân ánh vàng lóe lên, đem Lôi Bộ Chư Tướng cầm đi. Cửu Diệu Tinh Quân mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng đánh tới. Ngao Đổ trên thân vệ trắng lóe lên, đem Cửu Diệu Tinh Quân cũng 10 vạn thiên binh thiên tướng cầm đi. Thập Bát La Hán các thả thần thông, nâng tháp cử bát, lấy tay điều lông mày, hướng Ngao Đổ đánh tới. Ngao Đổ trên thân vệ trắng lóe lên, đem Thập Bát La Hán cầm đi. Lúc này Ngao Đổ tổng thu Tứ Đại Thiên Vương, Lôi Bộ Chư Tướng, Cửu Diệu Tinh Quân, 10 vạn thiên binh, cũng Thập Bát La Hán. Ngao Đổ cảm thấy thân thể nặng nề, bị hụt pháp lực, cho nên không cùng sau lưng ba vị Bồ Tát tranh đấu, lại lần nữa dùng Tung Địa Kim Quang chi thuật, hóa kim quang bỏ chạy. Ba vị Bồ Tát chăm chú đuổi theo. Văn Thủ dùng Độn Long Tung, Phổ Hiền dùng Trường Hồng Tát. Ngao Đồ bất đắc dĩ, lại xuất hiện hắc quang, đem Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát thu đi. Quan Âm Bồ Tát nhìn ra Ngao Đồ đã là nỏ mạnh hết đà, vẫn không bỏ đuổi theo. Chương 38, ban thưởng kết toán chương 38, ban thưởng kết toán lại nói Quan Âm Bồ Tát đuổi theo Ngao Đồ. Nàng nhận Phật chỉ muốn thu phục Ngao Đồ, bởi vậy theo đuổi không bỏ. Lúc đó, Ngộ Không cùng Lý Thiên Vương đứng ở đám mây. Vừa mới chiến đấu bọn hắn không có xuống dưới. Ngộ Không cùng Ngao Đồ cũng coi như cùng chung chí hướng, bởi vậy không có cùng những người khác cùng một chỗ xuống dưới vây công. Lý Thiên Vương thì là gặp Ngao Đồ thần thông lợi hại, sợ bị quét đi bảo tháp, bởi vậy không dám xuống dưới. Lúc này gặp chiến đấu lắng lại, Ngộ Không rơi xuống đến trang viên kia bên trong, chuẩn bị cứu ra sư phụ các sư đệ. Bất quá trở ra mới phát hiện, Đường Tăng, Bát Giới, Sa Hòa Thượng, còn có Na Cha đều đã bị phụ nhân kia mời ra, ngồi tại đường bên trong, chính cùng nhau uống trà đây. Ngộ Không hỏi, không biết là vị nào Bồ Tát, trợ kia yêu lòng, cùng nhau trêu đùa ta lão tôn. Lê Sơn lão mẫu còn chưa lên tiếng, Bát Giới liền niệm ai nói, sư minh, đây là kia yêu lòng mẹ vợ đấy. Ngộ Không đã biết rõ là Bồ Tát kế sách, bởi vậy mắng, ngốc tử, đừng nói bậy. Lê Sơn lão mẫu cười nói, Thiên Đồng Nguyên Soái nói cũng không tệ. Đại thánh, ta kia nữ nhi cùng con rể đánh nhau, bọn hắn đánh đến hung ác, ta đã có tuổi, không tốt tham dự. Người giúp ta đi khuyên nhủ, chớ để cho bọn họ tổn thương hòa khí. Nói, hiện ra chân thân, đi. Ngộ Không thế mới biết hiểu là Lê Sơn lão mẫu ở trước mặt, vội vàng không người tuần lễ. Đường Tăng sư đổ cung bái, chỉ có Na Cha mang thủ, sư mặt lên tức giận. Gặp Đường Tăng bọn người vô sự về sau, Ngộ Không tuân theo lão ngon cái bày ra, tung mây đi tìm Ngao Đổ cùng Quan Âm Bồ Tát. Ngao Đổ bên này, một đường tung kim quang chạy trốn 4000 dặm, pháp lực dần dần chống đỡ hết nổi, sắp bị Quan Âm Bồ Tát đuổi kịp. Hổ Tiên Phong nói, đại vương mau buông ta xuống, đến ta là đại vương hiệu tử lực thời điểm. Ngao Đổ nghe vậy, cũng không do dự, lúc này liền chuẩn bị buông xuống Hổ Tiên Phong. Chờ hắn ngày sau chứng đạo đại la, lại đem Hổ Tiên Phong vớt trở về là được. Đang muốn đem Hổ Tiên Phong buông xuống, đông nhiên nghĩ đến, lúc trước còn có một viên 3000 năm bản đảo chưa ăn. Kia là tại Hoàng Phong lĩnh lúc lấy được ban thưởng, bởi vì 3000 năm bản đảo hiệu quả không phải rất mạnh, hắn liền một mực không ăn. Bất quá mặc dù 3000 năm bản đảo hiệu quả không mạnh, nhưng nói thế nào cũng là giữa thiên địa linh vật, khôi phục một chút pháp lực vẫn là đủ. Ngao Đổ đội vàng xuất ra bản đảo, một ngụm nuốt, pháp lực trong nháy mắt khôi phục rất nhiều. Ngao Đổ nuốt vào bản đảo không lâu sau, Quan Âm Bồ Tát liền đuổi theo, mở miệng nói, "Nghiệt xúc, niệm tình ngươi có chút thần thông, như tình nguyện quy y ngã Phật, đối ta báo cáo Phật tổ, có thể miễn đi trên người ngươi chịu tội, đồng ý ngươi phương Tây chính quả." Ngao Đổ cười nói, "Ta không thích ăn thịt người, lại bất thiện nội đấu, như thế nào ngồi phương Tây chính quả?" Quan Âm Bồ Tát cả giận nói, "Nghiệt xúc, sao dám lại chửi bới ta dạy?" Nàng đem ngọc tịnh bình tế ở không trung, miệng bình hướng xuống, nghiêng ra tam quang thần thủy, nhất viết nhật quang thần thủy, làm hao mòn huyết tinh cốt nhục, nhị viết nguyệt quang thần thủy, an mòn nguyên thần hồn phách, tam viết tinh quang thần thủy, nuốt giải chân linh biết độc. Tam thủy nghiêng rơi mặc ngươi kim cương bất phôi chi thần, khoảnh khắc hóa thành đống huyết. Nếu đem tam thủy hợp nhất, chính là tam quang thần thủy, có thể khởi tự hồi sinh, lượn vậy tam giới, tiêu hết thể khổ ách, độ hết thể thải kiếp. Ngao Đổ kiến thần nước nghiêng rơi, hiện ra ngũ sắc thần quang lóe lên, đem thần thủy thu đi rồi. Quan Âm Bồ Tát cả kinh nói, ngươi lại còn có pháp lực. Thế là vội vàng lui lại. Ngao Đổ ngũ sắc thần quang lại lóe lên, đem Quan Âm Bồ Tát cũng thu đi rồi. Cuối cùng kết thúc, Ngao Đổ ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc. Ngao Đổ hướng thần quang bên trong nhìn lại, chỉ gặp Tứ Đại Thiên Vương, Cửu Diệu Tinh Quân, Lôi Bộ Chư Tướng, 10 vạn thiên binh thiên tướng đều đã bị ngũ hành chi khí áp chế, loạn thần phách, bất tỉnh nhân sự. Thập Bát La Hán bên trong thập lục vị La Hán cũng đều đã bất tỉnh nhân sự, chỉ có Hàng Long Phục Hổ hai vị La Hán còn tại đau khổ chèo chống. Mà Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát, còn có vừa mới thu vào đi Quan Âm Bồ Tát, bởi vì cảnh giới pháp lực thực sự cao hơn Ngao Đổ quá nhiều, đều không có gì đáng ngại, trên thân Phật quang hộ thể, không nhận ngũ hành chi khí quấy nhiễu. Không có cách, mấy vị này Bồ Tát cảnh giới cao hơn Ngao Đồ nhiều lắm. Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát hợp xưng là Phật giáo tứ đại Bồ Tát, thực lực đều đã đạt tới thành Phật tiêu chuẩn, chỉ là đều có hoài nguyện, mới không có thành Phật thôi. Ngao Đồ có thể vượt cấp đem bọn hắn thu trong thần thông, đã là ngũ sắc thần quang lịch thiên cường đại. Chỉ là đem những người này khốn trong thần thông, pháp lực tiêu hao quá lớn, Ngao Đồ vừa mới khôi phục pháp lực rất nhanh lại ăn không tiêu. Cái này cũng không thể trách thần thông, thật sự là hắn kim tiên tu vi quá thấp, lúc này mới đoạt thần thông uy danh. Nếu như hắn có thể có đại la tu vi, thần quang mở ra, đem Như Lai thu vào đi cũng không đáng kể. Lúc này, Ngộ Không tung mây bay tới, nhìn thấy Ngao Đồ nằm trên mặt đất, hỏi: "Bồ Tát đâu?" Ngao Đồ cười nói: "Hầu tử, tiện nghi ngươi, đưa ngươi một cái đại nhân tình." Ngộ Không nói: "Nhân tình gì?" Ngao Đồ đứng người lên, bay đến không trung, thần quang lóe lên, đem một đám Bồ Tát, La Hán, Thần Tướng, Thiên Vương tất cả đều vung rơi trên mặt đất, sau đó quay người tung kim quang đi. Quan Âm Bồ Tát bọn người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngơ ngơ ngác ngác chờ khôi phục lại, nơi nào còn có Ngao Đồ thân ảnh, chỉ có Tôn Ngộ Không đứng bên người. Quan Âm Bồ Tát hỏi: "Ngộ Không, kia nghiệt xúc bỏ chạy cái nào rồi?" Ngộ Không nói: "Hắn gặp ta tung mây tới, liền hóa kim quang trốn." Văn Thủ Bồ Tát nói: "Nhất định là kia yêu long bị hụt pháp lực, chống đỡ không nổi thần thông, gặp đại thánh tới, liền đem chúng ta phong xuất." Những người còn lại nghe vậy, gấp hướng Ngộ Không nói lời cảm tạ. Ngao Đồ chạy trốn tới một chỗ trong sông, ẩn nấp thân hình ngừng. Mệnh Hổ Tiên Phong tại phụ cận bắt chút dã vật cho hắn dùng ăn. Như thế qua một ngày, hệ thống thanh âm vang lên: "Đinh, ban thưởng kết toán bên trong, tổng cộng chặn đường 36 ngày. Đinh, thu hoạch được ban thưởng Phật pháp vãng sinh chú. Đinh, thu hoạch được ban thưởng pháp thuật chỉ địa thành cương. Đinh, thu hoạch được ban thưởng Tử Văn bản đạo. Đinh, thu hoạch được ban thưởng linh căn tam phẩm kim liên. Đinh, thêm ra thiên số 6 ngày tự động đi vào lần sau nhiệm vụ chi nhánh, lần sau nhiệm vụ chi nhánh là Ngũ Tràng Quan Lưu Bạn." Lần này hắn mặc dù vô dụng cái gì mưu kế, nhưng Tôn Ngộ Không tuần tự hai lần đi Thiên Đình Biện Minh, lại đi Linh Sơn, phí hết không ít thời gian, bởi vậy cuối cùng ngăn cản thời gian vẫn là đạt đến 36 ngày. Ban thưởng cấp cho Phật pháp vãng sinh chú cùng pháp thuật chỉ địa thành cương dung hội quan thông. Mặc dù Ngao Đồ có chút chán ghét Phật môn, nhưng pháp thuật bản thân không có tốt xấu phân chia, có môn này Phật pháp, hắn về sau cũng coi là cao tăng. Tử Văn bản đạo cũng chính là 9000 năm bản đạo, Tử Văn tương hoạch, quý giá nhất. Cho dù là lấy Ngao Đồ kim tiên cảnh giới, sau khi phục dụng cũng có thể tăng lên không ít tu vi. Nếu là ngày trước, Ngao Đồ chắc chắn đem bản đạo an tăng trưởng tu vi. Bất quá có lần này kinh nghiệm về sau, hắn quyết định trước tiên đem bản đạo lưu nhất lưu, dù sao hắn hiện tại ăn cũng không có khả năng lập tức đột phá đến Thái Ức kim tiên cảnh giới, vẫn là lưu đến về sau gặp được khẩn cấp tình huống lại ăn. Sau cùng ban thưởng, linh căn tam phẩm kim liên. Đây là Phật giáo chí bảo thập nhị phẩm công đức kim liên diễn sinh bảo vật, chính là trời sinh phòng ngự hậu thiên linh bảo, đứng tại đài sen phía trên, chư pháp bất xâm, cho dù là tại trong Phật môn cũng chỉ có địa vị rất cao Phật Đà cùng Bồ Tát mới có thể có được. Bây giờ bị Ngao Đồ được, về sau hắn đứng tại màu vàng kim đài sen phía trên, thì càng giống như là hữu đạo cao tăng. Lúc này, Hổ Tiên Phong kéo lấy một cái mập hiệu trở về, trên vai còn khiêng một người, là một nữ tử. Ngao Đồ nói: "Ngươi làm sao bắt cái người trở về rồi?" Hổ Tiên Phong đem nữ tử kia buông xuống, hồi bẩm nói: "Đại vương, thủ hạ đi trong núi đi săn, gặp được nữ tử này, nàng nhìn thấy ta về sau, kinh hô một tiếng, bị dọa đến mất đi. Thuộc hạ sợ nàng đổ vào trong núi gặp được bất trắc, bị tính thành là đại vương nghiệp chướng, cho nên liền đem nàng mang theo trở về." Ngao Đồ nói: "Vậy chút nước, làm tỉnh lại nàng." Hổ Tiên Phong nâng chút nước, rơi tại trên người nữ tử không thể thức tỉnh. Ngao Đồ thấy thế, thổi một ngụm long khí đi qua, nữ tử rốt cục tỉnh lại. Nữ tử sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Ngao Đồ cùng Hổ Tiên Phong, cả kinh nói: "A, yêu quái." Ngao Đồ nói: "Chớ sợ, ta là cái này trong sông Long Thần, đây là bộ hạ của ta." Nữ tử gặp Ngao Đồ sinh tuấn mỹ, trên đầu có màu vàng kim sừng rồng, giống như là thần linh bộ dáng, lúc này mới yên lòng lại, quỳ nói: "Tiểu nữ tử bái kiến Long Thần." Ngao Đồ gặp nữ tử kia sinh, cũng là khôi ngô, không giống như là tầm thường nhân gia. Mày liêu tích thúy lông mày, mắt hạnh tránh ngân tinh. Trang dạng cho nghi xinh đẹp, thiên nhiên tính cách thanh. Thể giống như yến tàng liễu, tiếng như oanh chuyển rừng. Nửa thả hải đường lồng hiệu ngày, mới mở thược dược làm xuất tinh. Ngao Đồ hỏi: "Ngươi là phương nào nhân sĩ?" Cô gái kia nói: "Tiểu nữ tử chính là cái này Bạch Hổ Lĩnh nhân sĩ, nhà ở Bạch Hổ Lĩnh chính tây." Ngao Đồ nghe vậy, thầm nghĩ: "Bạch Hổ Lĩnh, đây là Bạch Cốt Tinh địa bàn a." Chương 39, Ngũ Trang Quan Lưu Bạn, 1, chương 39, Ngũ Trang Quan Lưu Bạn, 1, lại nói Ngao Đồ từ nữ tử kia trong miệng biết được nơi đây chính là Bạch Hổ Lĩnh. Hắn liền ở trong lòng so đo. Hỏi cô gái kia nói: "Ngươi tên là gì, trong nhà còn có người nào, vì sao một mình trên một người núi?" Cô gái kia nói: "Hồi Long Thần đại nhân, tiểu nữ tử tên là Sảo Nhi, trong nhà có song thân tại đường, đều đã cao tuổi, vốn muốn tìm con rể, chỉ vì những năm này trong núi náo yêu ma, phụ cận người ta đều đi, tìm không đến con rể. Cha mẹ ta lại cao tuổi, đi không được đường xa, chỉ có thể từ tiểu nữ tử một người phụng dưỡng, trong đất loại chút nhẹ nhàng linh hoạt ngũ cốc, cộng thêm mỗi ngày lên núi hái chút núi ma rau dại sống qua ngày." Ngao Đồ nói: "Có thể mời ta đi trong nhà người nhìn xem." Sảo Nhi nói: "Long Thần đại nhân muốn đi, là vạn phần chuyện may mắn, chỉ là..." Ngao Đồ nói: "Chỉ là cái gì?" Sảo Nhi nói: "Chỉ là ngài cái này tùy tùng, tướng mạo quá mức hung ác. Tiểu nữ tử phụ mẫu cao tuổi, chỉ sợ chịu không nổi kinh hãi." Ngao Đồ nghe vậy, thổi một hơi, sử cái biến thân pháp, đem Hổ Tiên Phong biến thành cái bịa cứng tợ săn, tự thân thì biến mất sừng rồng kim lân, nói: "Đi thôi." Sảo Nhi thuận theo, mang theo Ngao Đồ cùng Hổ Tiên Phong về đến nhà. xa xa trông thấy một gian nhà tranh, Sảo Nhi nói, đây chính là nhà nàng. Đang nói, đã thấy từ phía trên bên cạnh thổi tới một trận âm phong, hát vụ đung đưa, lật ngược kia nhà tranh, từ trong nhà quyển ra hai người tới. Một cái là ông, một cái là hậu, đều 6-70 tuổi khoảng trường, bị cuốn trong gió, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hô hào cứu mạng. Cha! Nương! Sảo Nhi gấp, bận điệu đuổi theo, có thể lại sao đuổi được, phản ngã một phát, tay không trên cổ tay hoạch cái lỗ hồng lớn. Sảo Nhi thấy thế, cũng không lo được đau đớn, vội vàng trở về quỷ gối ngao đổ trước mặt, cầu đạo, Long thần đại nhân, văn cầu ngài mau cứu tiểu nữ tử phụ mẫu đi, chỉ cần ngài có thể cứu ra bọn hắn, tiểu nữ tử tình nguyện cả một đời cho ngài làm trâu làm ngựa. Ngao đồ đã dậy Sảo Nhi nói, không cần ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ theo giúp ta diễn mấy ngày hí kịch liền thôi. Sảo Nhi nghi hoặc, diễn kịch. Ngao đồ kéo qua Sảo Nhi cổ tay, thổi một hơi, thông suốt lớn bệt máu biến mất không thấy gì nữa, cổ tay khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngao đồ nói, ngươi tại nơi này chờ, ta đuổi theo yêu ma kia, cứu ngươi phụ mẫu ra. Về sau ngươi phải phối hợp ta diễn kịch, ta cầu hôn ngươi, ngươi phải đáp ứng. Sảo Nhi nghe vậy, lập tức sắc mặt đỏ thắm, cúi đầu không biết ngôn ngữ, lại dương mắt nhìn lén Ngao đồ, gặp Ngao đồ sinh tuấn mỹ, trong lòng càng là ngượng ngùng mừng rỡ. Ngao đồ nói, ngươi yên tâm, chỉ là diễn kịch, sẽ không hương ngươi trong sạch. Sảo Nhi đáp ứng, liên tục bái tạ, thậm chí trong lòng có chút hy vọng có thể bừa giả làm thật. Ngao đồ bắn lên mây, hướng yêu ma kia đuổi theo. Yêu ma kia bay đến một chỗ hang động, tên là Bạch Cốt Động, đem Sảo Nhi phụ mẫu cuốn vào trong động, hôn mê hai người, liền muốn dùng ăn. Ngao đồ theo ở phía sau, đem Phược Long Tác tế ra, Tu Du liền đem yêu ma kia trói lại, hiện nguyên hình, là một cái bạch cốt tinh, xương cốt trắng tinh như ngọc, hiển nhiên tu luyện được lâu. Yêu ma kia thấy mình trong chớp mắt liền bị Phược Long Tác trói lại, toàn thân pháp lực điều động không được, thân thể không cách nào động đậy một bước, thấy gặp cao nhân, vội nói, ta không biết như thế nào chọc phải thượng tiên, còn xin thượng tiên rộng lượng. Ngao đồ nói, ngươi tên là gì, là yêu quái gì? Yêu ma kia nói, ta gọi là Bạch Cốt phu nhân, là trong núi này đột tử nữ tử Bạch Cốt thành tinh. Vô ý mạo phạm thượng tiên, còn xin thượng tiên tha ta một mạng. Ngao đồ nói, ta không phải cái gì thượng tiên, mà là cùng ngươi, đều là yêu quái, danh hảo Linh Sơn đại vương, xưa nay nhất thích ăn hòa thượng. Ít ngày nữa sẽ có mấy cái đông thổ tới hòa thượng đi ngang qua nơi đây, ngươi như nguyện thay ta bắt hắn lại nhóm, ta liền tha ngươi. Kia Bạch Cốt phu nhân bội nói, nguyện ý, nguyện ý, ta tình nguyện phụ thuộc đại vương, là đại vương đi theo làm tùy tùng. Ngao đồ nghe vậy, thu Phược Long Tác. Kia Bạch Cốt phu nhân từ Phược Long Tác sau khi ra ngoài, pháp lực khôi phục, hóa thành lúc đầu bộ dáng, lại là xinh cực đẹp. Băng cơ tàng ngọc xương, áo lĩnh lộ độ ngực sữa, thúy tụ lồng tiêm măng, tương vây rắc bút đỏ, má phấn ngưng hiểu lộ, mày ngài nhỏ khói xanh, kim liên tàng ngọc đủ, xinh đẹp xuân sắc bên trong. Ngao đồ nói, ngươi cái này hải cốt tinh, ở trước mặt ta biến cái gì mỹ mạo, bán ngọn gió nào tao? Kia Bạch Cốt phu nhân ủy khuất nói, đại vương, đây là ta lúc đầu hình dạng, sao dám tại đại vương trước mặt khoe khoang? Đại vương nếu không vui, ta có thể biến đổi xấu một chút. Ngao đồ nói, nguyên là ta hiểu là ngươi, chớ trách. Hai người kia ta muốn dẫn đi, ngươi về sau nghe ta mệnh lệnh làm việc, không chính xác tùy ý sinh sự. Bạch Cốt phu nhân quỳ lạy nghe lệnh. Ngao đồ liền đem Sảo Nhi phụ mẫu mang theo ra ngoài, tung mây mà về. Sảo Nhi ngay tại chỗ trông mong mà đối đãi, gặp Ngao đồ trở về, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Ngao đồ đem nó phụ mẫu buông xuống, thổi một ngụm long khí, hai người lập tức tỉnh lại, mở mịt nhìn về phía mấy người. Nhìn thấy Sảo Nhi về sau, bận điệu hỏi, nữ nhi à, chúng ta không phải bị yêu quái bắt đi sao, tại sao lại ở chỗ này? Vị này công tử cùng tráng sĩ là? Ngao đồ nói, hai vị lão giả trước tạm bắt đầu, không cần kinh hoàng. Ta gọi Long Đồ, là cách nơi này cách đó không xa, bảo tượng quốc công tử. Vị này tráng sĩ là tùy tòng của ta. Ta bởi vì gia đạo sa sút, vì tránh né cửu gia, tới chỗ này, may mắn gặp được Sảo Nhi cô nương, tặng ta cơm canh. Mới nhìn thấy yêu ma kia quyển ngươi nhị lão mà đi, là ta mang theo tùy tùng, đuổi theo yêu động, cứu được các ngươi ra. Kia nhị lão nghe, cảm kích không thôi, bận điệu mời Ngao Đồ hai người về nhà tạ ơn. Chỉ là vào trong nhà, kia nhà tranh đã bị yêu phong lật tung, trong nhà rách nát không chịu nổi. Hai vị lão giả không khỏi rơi lệ, hai người bọn họ cao tuổi bất lực, Sảo Nhi lại là cái mềm yếu nữ tử, khi nào có thể sửa tốt cái này rách nát phòng ốc. Về sau liền cái che gió che mưa địa phương cũng bị mất. Ngao Đồ nói, lão ông làm gì sầu khổ, nhìn ta đem nhà này sửa tốt. Ngao Đồ cùng Hổ Tiên Phong lên núi đốn tuổi xuống tới, đem kia nhà tranh sụp đổ cây cột đỡ dậy, đứt gãy chỗ dùng mới một tiết hảo. Sảo Nhi cùng hắn phụ mâu sắp tán rơi cỏ tranh thu hồi, bất quá một canh giờ, nhà tranh liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Hai cái lao giả sợ hãi thán phục Ngao Đồ lực lượng, ngàn cảm giác và tạ, bận điệu mời Ngao Đồ tiến vào trong phòng, để Sảo Nhi nấu tốt nhất mét, lại lấy ra trong nhà tích xúc tạ ơn. Ngao Đồ không nhận, chỉ nói mình muốn ở chỗ này ở nhờ chút thời gian. Nhị lao vội vàng đáp ứng, bởi vì trong nhà không có giường cửa hàng, lại đem giường của mình tặng cho Ngao Đồ chủ tớ nghỉ ngơi. Ngao Đồ nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp mang theo Hổ Tiên Phong tại lao giả nhà tranh bên cạnh xảy ra khác một gian nhà gỗ. Mấy ngày kế tiếp, cùng Hổ Tiên Phong ở trong núi đi săn, bắt đến ăn thịt, cùng Sảo Nhi một nhà cùng dùng. Không ra mấy ngày, Sảo Nhi nhà thời gian liền được sự giúp đỡ của Ngao Đồ khá hơn. Sảo Nhi phụ mẫu thấy thế, liền có đem Sảo Nhi phối cấp Ngao Đồ dự định. Sảo Nhi trong lòng tự nhiên là nguyện ý, chỉ là nàng không dám tự tiện làm chủ, tìm tới cơ hội hỏi thăm Ngao Đồ. Ngao Đồ nói, còn không phải thời điểm chờ thời cơ đã đến, ta tự sẽ hướng nhà ngươi cầu hôn, ngươi muốn sống tốt phối hợp. Sảo Nhi nghe vậy, vội vàng đáp ứng. Mặt phấn ngậm xuân, trong lòng tràn đầy chờ mong. Như thế lại qua mấy ngày, Ngao Đồ bố trí ở chỗ này không sai biệt lắm, hắn tính toán Đường Tăng sư đồ cũng nhanh đến Ngũ Trang Quan, liền lấy cớ đi trong thành tìm hiểu gia tộc tin tức, cùng Hổ Tiên Phong ly khai. Tung mây đến Ngũ Trang Quan, trên không trung quan sát, Đường Tăng sư đồ còn có mấy ngày mới đến. Ngao Đồ hạ xuống mây, thay đổi cái đạo sĩ bộ dáng. Chương 40, Ngũ Trang Quan lưu bạn 2, chương 40, Ngũ Trang Quan lưu bạn 2, lại nói Ngao Đồ đi vào Ngũ Trang Quan, thay đổi cái đạo sĩ. Người gặp hắn, đầu đội tử kim phi sơn quan, người mặc bát quái long hồ bảo, eo buộc hậu thiên phược long tác, chân đạp tường vân đăng thiên giày. Tiến vào nhiệm vụ khu vực trước mắt chi nhánh, Ngũ Trang Quan lưu bạn nhiệm vụ yêu cầu, đem thỉnh kinh người ngăn cản tại Ngũ Trang Quan khu vực, căn cứ ngăn cản thời gian kết toán ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, 3 ngày, pháp thuật độn địa thuật, 7 ngày, lục chuyển kim đan, nửa tháng, thái ất tử kim đan, 1 tháng, Phật pháp lục tự chân ôn, 1 mùa, thần thông hóa hồng chi thuật, nửa năm, tổ long tinh huyết, 1 năm, tiên tiên linh bảo tán phách hồ lô, 3 năm, tiên tiên linh bảo hà đồ lạc tư, 12 năm, hỗn độn trùng, 60 năm trước mắt tiến độ, 6 ngày nhiệm vụ ban thưởng coi như phong phú. Trong đó lục chuyển kim đan cùng thái ất tử kim đan chính là Ngao Đồ cần thiết tăng lên tu vi pháp lực đan dược. Về phần lục tự chân ôn, đây là Phật môn một loại dầu cụ là thần thông, cơ hồ có thể thích hợp với bất luận cái gì chẳng cảnh. Tác chiến, chữa bệnh, tiêu thai, giải ách đều có thể dùng đến. Khuyết điểm duy nhất là chỉ có người sử dụng bản thân cảnh giới pháp lực đầy đủ thâm hậu lúc, nên thần thông uy lực mới có thể cường đại, nếu không tác dụng liền sẽ tương đối. Ngoại trừ hệ thống ban thưởng bên ngoài, Ngũ Trang Quan cái này một khó còn có một món khác đồ vật. Nhân sâm quả, lại tên thảo hoàn đan, người một chút có thể sống 360 tuổi, ăn một viên có thể sống 47.000 năm. Đối với dạng này bảo vật, Ngao Đồ tự nhiên cũng muốn làm hai cái. Tuổi thọ phương diện không tính, luyện hóa tăng trưởng tu vi cũng là tốt. Trấn Nguyên Tử tuy mạnh, nhưng Ngao Đồ lại không cần cùng hắn đối đầu. Trong tay hắn còn có Từ Quan Âm Bồ Tát kia có được Tam Quang Thần Thủy, có thể thay thế Quan Âm Bồ Tát, đem nhân sâm cây ăn quả chữa khỏi, sau đó cầm hai cái quả làm thù lao. Ngao Đồ đem Hổ Tiên Phong biến thành cái tiểu đồng, đi vào sơn môn. Kia sơn môn bên trái có một trận địa, trên tấm địa có 10 cái chữ lớn, chính là Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quan đầu tiên. Tiến vào bên trong, nhị môn bên trên có một đôi liền, Trường Sinh Bất Lao Thần Tiên Phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Chính là kia địa tiên tri tổ, Trấn Nguyên Tử đạo tràng, lại gọi Trấn Nguyên Đại Tiên, biệt danh Giữ Thế Đồng Quân. Trước đây, Trấn Nguyên Tử đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thư tín, mời hắn đến Thượng Thanh Thiên Di La Cung nghe giảng Hỗn Nguyên đạo quả. Trấn Nguyên Tử môn hạ tán tiên vô số kể, bây giờ còn có 48 cái đồ đệ giữ ở bên người, ngày đó dẫn đầu 46 cái thượng giới nghe giảng, lưu lại hai cái nhỏ nhất giữ nhà, một cái kêu là Thanh Phong, một cái kêu là Minh Nguyệt. Thanh Phong có 1,320 tuổi, Minh Nguyệt có 1,200 tuổi. Trấn Nguyên Tử chạy phân phó nhị đồng nói, hai người ở nhà cẩn thận. Ít ngày nữa có một cái cố nhân từ đây trải qua, chớ chậm trễ hắn. Đem ta nhân sâm quả đánh hai cái cùng hắn ăn, quyền biểu ngày cũ chi tình. Nhị đồng hỏi, sư phụ cố nhân là ai? Trấn Nguyên Tử nói, hắn là Đông Thổ Đại Đường Giá ở dưới Thánh Tăng, pháp hiệu Tam Tạng. Nhị đồng hỏi, chúng ta là Thái Ất Huyền Môn, làm sao cùng hòa thượng kia quen biết? Trấn Nguyên Tử nói, hòa thượng kia chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, Phật Như Lai cái thứ hai đồ đệ. 500 năm trước tại lễ Vu Lan bên trên, hắn từng tự tay chuyển trả mời ta ngày xưa coi hắn là cố nhân. Hai tiên đồng nghe vậy, cẩn tuân sư mệnh. Trấn Nguyên Tử mang chúng đồ đệ phi thăng, kính hướng lên trời giới. Bây giờ, xem bên trong chỉ có Thanh Phong Minh Nguyệt hai tiên đồng, Trấn Nguyên Tử không tại xem bên trong. Đương nhiên, coi như Trấn Nguyên Tử tại Ngao Đồ cũng không sợ hắn, bởi vì Ngao Đồ không phải đến chỗ quả, trên thân không đối lý, tự nhiên không e ngại ai. Gõ vang lên cánh cửa, ở trong đó vội vội vàng vàng đi ra hai cái tiểu đồng mà tới. Tướng mạo rất tốt, có câu nói là, cốt thanh thần sảng dung nhan lệ, đỉnh kết nha búi tóc tóc ngắn bằng. Đạo phục tự nhiên và áo quấn sương mù, vũ ý lệch là tay áo phiêu gió. Vòng thao gấp buộc đầu rồng kết, mang giày nhẹ quấn tầm miệng đung. Phong thái dị thường không phải tục bối phận, chính là kia Thanh Phong Minh Nguyệt. Thanh Phong Minh Nguyệt gặp Ngao Đồ, thi lễ nói, đạo trưởng thất nên, mời bên trong ngồi. Ngao Đồ đi vào bên trong, Thanh Phong Minh Nguyệt dâng trà hỏi, dám hỏi đạo trưởng tiên hảo, từ đâu mà đến? Ngao Đồ nói, bản tọa đạo hiệu nằm trúc chấn thả thiên tôn, từ tây mà đến, tìm đến lệnh sư Trấn Nguyên Đại Tiên. Thanh Phong Minh Nguyệt nghe vậy, không biết cái này nằm trúc chấn thả thiên tôn là người phương nào, vì vậy nói, tiên trưởng, gia sư thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn mời, hướng thượng thanh tiên di là cũng nghe giảng Hỗn Nguyên đạo quả đi, không ở trong nhà. Tiên trưởng có chuyện gì, không ngại nói cho ta hai người, từ ta hai người nhắn dùm. Ngao Đồ nói, hai người các ngươi có chỗ không biết. Bản tọa tính ra, ít ngày nữa có người muốn đẩy ngã Trấn Nguyên Đại Tiên nhân sầm cây ăn quả, bởi vậy đặc biệt dẫn lấy chỉ cây đơn thuốc chạy đến, là đại tiên chỉ cây. Kia Thanh Phong Minh Nguyệt nghe vậy, cả giận nói, ngươi cái này đạo sĩ, chúng ta hảo tâm đợi ngươi, ngươi vì sao rủa ta nhà tiên thụ? Ngao Đồ nói, ngươi cái này tiểu đồng được không biết lễ, bản tọa không xa ngàn dặm, hảo tâm vì ngươi nhà chỉ cây, ngươi ngược lại trách tội tại ta. Thanh Phong nói, ngươi cái này phong đạo nhân, nhà ta tiên thụ chính là hỗn độn sơ điểm, hồng mông bắt đầu phán, thiên địa chưa mở thời khắc, tiên thiên sinh thành linh căn. Cái thiên hạ chi lớn, chỉ có ta Ngũ Trang Quan có này bảo thụ, ai dám tổn thương hắn mảy may. Ngao Đồ nói, ngươi cái này tiểu đồng, há biết bản tọa thần cơ diệu toán. Nhà ngươi linh căn ít ngày nữa liền muốn có lật út chi kiếp. Minh Nguyệt nói, còn dám nói bậy. Đi mau, đi mau, nhà ta tiên thụ xanh nhánh mùi thơm ngào ngạt, không cần ngươi cái này phong đạo nhân đến trị liệu. Ngao Đồ nói, thôi được, hai người các ngươi tiểu đồng không biết bản lãnh của ta, ta cũng không trách tội các ngươi. Mấy ngày nay ta tại xem bên ngoài trên núi ở lại, các ngươi nếu có cầu ở ta, liền hô to ba tiếng nằm chúc chấn thả thiên tôn, ta liền đến. Thanh Phong Minh Nguyệt nói, ai muốn cầu cạnh ngươi, đi nhanh đi. Ngao Đồ mang theo Hổ Tiên Phong ra ngoài, tùy tiện tại phụ cận tìm một tòa cao sơn ở lại chờ lấy sau đó không lâu Đường Tăng sư đồ đến. Kia Đường Tăng sư đồ, màn trời chiếu đất, hành tẩu nhiều ngày, cuối cùng đã tới Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan khu vực. Tiến vào kia núi, quả thật là cái tốt núi. Cao sơn tuấn cực, đại thế cao chót vót. Dễ tiếp cô luân, đỉnh ma trời cao. Ngày chiếu tinh rừng, vui vẻ ấm hát. Sườn núi trước cỏ tú, lĩnh trên mai hương. Đồng bên vạn đạo thải vân bay, thình thịch lân lân sinh thủy khí. Hoa nở hoa tàn đỉnh núi cảnh, mây đi vân lai lĩnh cấp trên. Thật sự là một tòa tiên gia phúc địa. Đường Tăng vui vẻ nói, đồ đệ, ta luôn luôn tây đến, trải qua rất nhiều sơn thủy, đều là kia treo leo hiểm ác chỗ. Bây giờ gặp cái này bảo sơn, nghĩ là cách Linh Sơn không xa, chúng ta nghiêm túc đoan nghiêm, tốt gặp mặt Thế Tôn. Ngộ Không cười nói, sớm đấy, sớm đấy. Sa Tăng nói, sư minh, chúng ta đến Linh Sơn còn có bao nhiêu xa? Ngộ Không nói, 10 vạn 8 ngàn dặm. 10 bên trong còn chưa từng đi một. Bát Giới nói, sư minh a, muốn đi mấy năm mới đến? Ngộ Không nói, những ngày đường, nếu bàn về hai vị sư đệ, liền tầm 10 ngày cũng có thể đến, nếu bàn về ta đi, một ngày đi 50 bị, sắc trời cũng không mượn, nếu bàn về sư phụ đi, chớ nghĩ. Đường Tăng nói, Ngộ Không, ngươi nói là sư đi được bao lâu mới có thể đến? Ngộ Không nói, ngươi từ giờ đi đến lão, già lại nhỏ, lão tiểu ngàn phiên cũng còn khó, nhưng chỉ cần ngươi thấy tính cách trí thành, niệm niệm quay đầu chỗ, tức là Linh Sơn. Đường Tăng nghe vậy, miệng tụng A Di Đà Phật không để cập tới. Một đoàn người lên núi, đến Ngũ Trang Quan, Thanh Phong Minh Nguyệt lại đến nên đón. Chương 41, Ngũ Trang Quan lưu bạn 3, chương 41, Ngũ Trang Quan lưu bạn 3, lại nói Đường Tăng sư đổ đến Ngũ Trang Quan. Thanh Phong Minh Nguyệt nhị đồng tử nhớ kỹ sư phụ Trấn Nguyên Đại Tiên nhắc nhở, bởi vậy nhiệt tình đón lấy, mời Đường Tăng vào xem công chính điện. Chỉ gặp kia chính trong vách ở giữa treo ngũ thải giả dạng làm thiên địa hai đại chữ, thiết một chương màu son trổ sơn hương mấy, mấy bên trên có một bộ hoàng kim lô bình, lô bên cạnh có cung cấp hương. Đường Tăng tiến lên, lấy tay trái vê hương chú lô, ba vòng tuần lễ. Bái tất, hỏi, tiên đồng, ngươi Ngũ Trang Quan thật sự là đạo gia tiên giới, sao không cung cấp nuôi dưỡng tam thành, từ đế, La Thiên Chư làm thịt, chỉ đem thiên địa hai chữ phụng dưỡng hương hỏa. Thanh Phong Minh Nguyệt cười nói, không dối gạt nói. Tam thanh là gia sư bằng hữu, tứ đế là gia sư cố nhân, cựu diệu là gia sư văn bối, nguyên thần là gia sư hạ thân. Ngộ Không nghe, liền cười lên, cảm thấy cái này đạo đồng nói khoác nói dối. Chỉ vì kia Trấn Nguyên Tử là thiên địa sơ khai lúc thần thánh, Ngộ Không không từng nghe nói qua hắn danh hảo. Đường Tăng nói, lệnh sư ở đâu? Thanh Phong Minh Nguyệt nói, gia sư thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn mời, hướng thượng thanh thiên di là cùng nghe giảng hỗn nguyên đạo quả đi, không ở trong nhà. Ngộ Không nghe vậy, càng thấy Thanh Phong Minh Nguyệt là tại phát ngôn bừa bãi, nhịn không được cùng hắn tranh luận. Đường Tăng thấy thế, sợ tranh luận ra hỏa tới, nhân tiện nói, Ngộ Không, lại đừng tranh luận. Đã hắn gia sư không tại, chúng ta không tiện máy. Ngươi đi trước sơn môn phóng ngựa, Sa Tăng trông coi hành lý, dạy bắt giới giải gói đồ. Lấy chút thóc gạo, mượn hắn nổi và bếp, làm bữa cơm ăn, đôi chuẩn bị lên đường, tiện hắn mấy văn tuổi tiền, cũng không sao. Các theo chấp sự, để cho ta ở đây nghỉ ngơi một chút, cơm tất là được. Ngộ Không ba người nghe vậy các theo chấp sự mà đi. Thanh Phong Minh Nguyệt còn nhớ rõ muốn cho Đường Tăng nhân sâm quả ăn sự tình, chỉ vì Ngộ Không ba người sắc mặt hung ăn, tính tình tô giác, bởi vậy tại Ngộ Không ba người ở thời điểm không tốt xuất ra quả. Lúc này gặp Ngộ Không ba người riêng phần mình tản ra, liền đơn độc đến hỏi Đường Tăng. Nói, khải hỏi trưởng lao thế nhưng là đại đường hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh Đường Tam Tạng. Đường Tăng đáp lên nói, bần tăng chính là. Thanh Phong Minh Nguyệt nói, thời ta chuẩn bị lên đường lúc, từng phân phó dạy đệ tử xa tiếp. Bất kỳ xe ngựa đến gấp rút, có sai lầm liên tiếp. Trưởng lão mời ngồi, đối đệ tử xử lý trà đến phục. Đường Tăng nói, không dám. Thanh Phong Minh Nguyệt dâng trà thủy, trở lại bản phòng, một cái cầm kim kích, một cái cầm đan bản, lại đem khăn lụa đệm lên bàn ngọn nguồn, tính đến người vườn nhân sâm bên trong. Thanh Phong làm kim kích gõ quả, Minh Nguyệt lấy đan bản tiếp được, gõ hai cái nhân sâm quả, tiếp tại trong âm, trở về tiền điện dâng hiến cho Đường Tăng nói, Đường trưởng lão, ta Ngũ Trang Quan đất tích núi hoang, không gì có thể phụng, quả quê làm quả hai miếng, quyền lá giải khát. Đường Tăng gặp, nơm nớp lo sợ, rời xa ba thước nói, thiện hai. Thiên hai, năm nay cũng là năm được mùa, làm sao ngươi cái này trong quan còn ăn người? Đây là chưa đầy ba ngày hài đồng, như thế nào cùng ta giải khát? Chỉ vì kia nhân sâm quả chính là tiên thiên linh căn sinh ra bảo vật, thật giống cái hài nhi, tay chân sẽ động, gật đầu màn trứng não. Đường Tăng như thế nào nhận biết? Thanh Phong Minh Nguyệt hai người khổ khuyên Đường Tăng không ăn, đành phải cầm đĩa, quay lại bàn phòng. Kia quả rời linh căn, lâu thả không được, như thả đã lâu, liền cứng, không chúng ăn. Thanh Phong Minh Nguyệt thế là một nhà một cái, ngồi tại giường bên cạnh, thỏa thích ăn lên. Sao chính là, Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị đạo đồng phòng. Cùng kia phòng bếp chỉ cách một tường. Bát Giới tại trong phòng bếp nấu cơm, cái gì nhân sâm quả, kim kích, hắn đều nghe cái toàn, trong lòng nhịn không được cũng muốn ăn cái nhân sâm quả nếm thử. Lúc này gặp Ngộ Không phóng ngựa tới, Bát Giới liền dùng tay chiếu nói, "Sư minh, nơi này đến." "Nơi này đến?" Ngộ Không tới nói, "Ngốc tử, người trách móc rất, nghĩ là cơm không đủ ăn. Trước hết để cho lão hòa thượng ăn no chờ ra ngoài tìm tới đại hộ nhân gia, ta lại hóa cho người ăn." Bát Giới nói, "Ngươi tiến đến, không phải cơ biết. Cái này trong quan có một kiện bà bối, ngươi có thể hiểu được." Ngộ Không nói, "Chuyện gì bà bối?" Bát Giới cười nói cùng ngươi, ngươi không biết rõ, cầm cùng ngươi, ngươi không nhận ra. Ngộ Không nói, ngươi cái này ngốc tử, trò cười ta lão tôn. Lão tôn 500 năm trước, dạo chơi chư giới, giao hữu trải rộng thiên nhai hải giác, cái gì chưa thấy qua. Bát Giới nói, ca a, nhân sâm quả ngươi gặp qua a. Ngộ Không cả kinh nói, cái này thật không có gặp qua. Chỉ nghe người nói, nhân sâm quả chính là thảo hoàn đan, cực có thể duyên thọ. Không biết chỗ nào có thể có. Bát Giới nói, hắn nơi này liền có. Kia đồng tử mới cầm hai cái cùng sư phụ ăn, kia lão hòa thượng không nhận ra, không dám ăn. Kia đồng tử lại không hiểu chuyện, sư phụ cũng không ăn, liền nên tặng cho chúng ta ăn mới đúng. Bọn hắn lại giấu giếm chúng ta, tại cái này sắt vách trong phòng, chính mình ăn. Sư Minh à, ta nghĩ ngươi quen sẽ hái quả, có thể hay không đi cái kia trong vườn, làm mấy cái đến, chúng ta cũng nếm thử mới, như thế nào? Ngộ không nói, cái này dễ dàng. Lao Tôn đi, dễ như trở bàn tay. Bát Giới lại đem dùng kim kích sự tình cùng Ngộ không nói. Ngộ không làm một cái ẩn thân pháp, lách vào nói trong phòng, kia kim kích nguyên là một đầu dài hai thước ngắn xích kim, đầu ngón tay phẩm chất, treo ở song cửa sổ bên trên. Ngộ không lấy xuống, ra nói phòng, kính nhập phía sau vườn hoa đi. Nhưng gặp Chu Lan bảo hạm, khúc thế phong sơn, lưu chén ngoài đỉnh, ngắm trăng trước sân khấu, kỳ hoa thúy trúc, đan quế gấm hoẹ, suối lưu ngọc vỡ, ngạc đông kim, khẽ cong lục liều giống như kéo khói, số đám tiểu tùng như rội điện, gió bác sở phun mai hoa bạch, xuân lai điểm phá hải đường đỏ. Kia tiên cảnh Ngộ không quan sát không hết, đẩy ra một tầng cánh cửa, lại gặp một tầng cánh cửa, tìm hồi lâu, mới ở bên trong tìm tới nhân sâm quả vườn. Chỉ gặp một cây đại thụ, chính xác là xanh nhánh mùi thơm nồng nàn, lá xanh âm trầm. Kia Diệp Nhi lại giống như ba tiêu bộ dáng, thẳng lên đi có ngàn thước dư cao, căn hạ có bảy tám trượng bầy tròn. Ngộ không đứng dưới thằng cây, đi lên nhìn lại, chỉ gặp trên cành lộ ra một cái nhân sâm quả, chính xác giống hải nhi. Đôi ở giữa trên là cái thiết uống, tại đầu cành loạn động, gió lướt qua tựa hồ có âm thanh. Ngộ không vui vẻ không hết, thầm nghĩ, tốt đồ vật. Quả nhiên hiếm thấy. Nhảy lên đem lên đi, dùng kim kích gõ một cái xuống tới, rơi trên mặt đất, vắng lặng không thấy, bốn phía tìm, càng vô tung ảnh. Ngộ không nói, kỳ quặc. Kỳ quặc. Sao rơi trên mặt đất không có? Nghĩ là trong hoa viên tổ địa không hứa Lao Tôn trộm hắn quả, hắn thu đi rồi. Thế là Vân Bệ quyết, niệm cái câu thần chú, đem kia thổ địa câu ra. Kia thổ địa đối Ngộ không thi lễ nói, đại thánh, kêu gọi tiểu thần, có gì phân phó? Ngộ không nói, ngươi không biết ta lão tôn là cái thiên hạ nổi danh đại ca mắc túi. Ta năm đó trộm bàn đào, trộm ngự tiểu, trộm linh đan, cũng chưa từng có người dám cùng ta điểm dùng, nay trộm hắn một cái quả, ngươi dám chia lại ta sao? Thổ địa nói, đại thánh, trách lầm tiểu thần. Cái này bảo bối chính là trấn nguyên đại tiên chi vật, tiểu thần làm sao dám cầm đi? Chính là nghe cũng không dám nghe. Ngộ không nói, ngươi chưa từng cầm đi, làm sao không thấy? Thổ địa nói, đại thánh có trô không biết. Cái này bảo bối, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, lại 3000 tuổi vừa mới được thành quen. Ngắn đầu một và năm, chỉ kết đến 30. Hữu duyên, ngửi một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47000 năm. Chỉ là cùng ngũ hành tướng sợ. Ngộ không nói, làm sao cùng ngũ hành tướng sợ? Thổ địa nói, cái quả này gặp kim mà rơi, gặp mộc mà khô, gặp nước mà hóa, gặp lửa mà tiêu, gặp đất mà bảo. Gõ lúc phải dùng kim khí, phương đến xuống tới. Đánh xuống, lại đem bàn mà dùng khăn lụa sấn đệm mới có thể. Đại thánh mới đánh rơi xuống đất bên trên, hắn tức chui hạ thổ đi. Chương 42, Vũ Trang Quan Lưu Bạn, 4, chương 42, Vũ Trang Quan Lưu Bạn, 4, lại nói Ngộ không câu ra thổ địa, dò xét rõ ràng nguyên do, liền lại đánh hạ ba cái quả, dùng bàn táo giữ được, tính về đi phòng bếp. Lại gọi tới Sa Tăng, ba cái quả, ba cái minh đệ một nhà một cái, điểm. Bắt giới ăn ruột lớn, miệng lại lớn, cầm quả, mở to miệng, nguyên lành liền ướt, ngược lại nhìn Ngộ không, Sa Tăng ăn thơm ngọt, hỏi, hai người ăn chính là chuyện gì? Sa Tăng nói, nhân sâm quả. Bát Giới nói, mùi vị gì? Ngộ không nói, Ngộ tình không muốn không hỏi hắn. Chính hắn trước ăn, lại tới hỏi ai? Bát Giới nói, ta lão chư ăn nhanh một chút, cũng không biết rõ có hạch không hạch, có tử không có tử, liền nuốt xuống. Ca a, ngươi người tốt làm đến cùng, lại đi làm mấy cái đi. Ngộ không nói, ngươi được không thỏa mãn? Cái này bảo bối một vạn năm chỉ kết 30, chúng ta ăn hắn cái này một cái, đã là rất có duyên phận. Ngươi làm là hủ tiếu cơm canh, còn muốn ăn no? Ngộ không để ý tới Bát Giới, đem kim kích ném vào cái kia đạo trong phòng. Kia Bát Giới nói liên miên lại nhảy thì thầm, nói, nhân sâm quả ăn đến không vui, đến lại ăn một cái mới tốt. Lúc trước nói, phòng bếp này cùng hai đồng tử gian phòng chỉ có cách nhau một bức tường. Bát Giới bởi vậy liền bị Thanh Phong Minh Nguyệt nghe đi. Hai đạo đồng lại gặp kim kích rơi trên mặt đất, bận điệu đi nhân sâm quả vườn kiểm số, quả nhiên thiếu đi bốn cái quả. Hai cái ra vườn cánh cửa, tính đến trên điện, chỉ vào đường tăng, chọc trước chọc về sau, lời xấu xa ô nói, liền bắt đầu chửi loạn. Nói hắn đại ca móc túi chuột não, trộn quả. Đường tăng hỏi, hai vị tiên đồng, các ngươi vì sao đến náo a? Thanh Phong nói, ngươi cái này chọc hòa thượng hai điếc, ngươi trộm ta trong quan nhân sâm quả, còn không thừa nhận. Đường tăng nói, nhân sâm quả cái gì bộ dáng? Minh Nguyệt nói, chứa chuyện gì? Mới đưa cho ngươi, ngươi giả bộ như không dám ăn, bây giờ lại vụng trộm ăn. Đường tăng nói, a di đà phật, kia đổ vật thấy một lần, ta liền kinh hồn tăng đảm, làm sao dám ăn vụng? Không muốn trách lầm người tốt ta. Thanh Phong nói, coi như ngươi không ăn, ngươi quản được thủ hạ người không ăn vụng sao? Đường tăng nói cũng phải, ngươi lại chớ trách móc chờ ta hỏi bọn hắn nhìn xem. Như thật cho ngươi, dạy bọn họ bồi ngươi. Minh Nguyệt nói, bồi. Đây là ta tiên gia bảo bối, chính là có tiền cũng không có chỗ mua đi, ngươi lấy cái gì bồi? Đường tăng nói, thường nói, nhân nghĩa giá trị ngàn vàng dạy hắn bồi ngươi cái lễ, thì cũng thôi đi, cũng còn không biết là hắn không phải hắn đây. Minh Nguyệt nói, không phải hắn. Chỗ của hắn điểm tạng không đồng đều, chính ở chỗ này trách móc đây. Đường tăng kêu lên, các đồ đệ, đều tới. Nộ không ba người nghe thấy, biết rõ sự tình bại lộ. Nộ không thầm nghĩ, trộm ăn, nói ra quá xấu hổ mà chết người, bởi vậy gọi Sa Tăng Bát Giới không muốn nhận tội. Huynh đệ bọn họ ba người đến trên điện, cùng kia Thanh Phong Minh Nguyệt chống chế, tuyệt không thừa nhận chỗ quả. Đường Tăng khuyên nhủ, các đồ đệ, chúng ta là người xuất gia, không đánh lừa dối. Như quả nhiên ăn hắn, liền bồi hắn cái lê a tội gì như vậy chống chế. Ngộ Không gặp sư phụ nói đến có lý, giống như nói thật. Nói trộm ba người bọn hắn quả, lại là quên, trước đó còn rơi vào trong đất một cái. Kia Thanh Phong Minh Nguyệt chỗ nào chịu theo, càng thêm nhục mạ. Ngộ Không cái nào nhận qua khí này. Năm đó bàn đào đại hội, Vương Mẫu chưa từng mời hắn, hắn liền vấy đại hội, bây giờ làm sao chịu đứng ở chỗ này bị mắng. Thế là cương nha cắn vang, hỏa nhãn trợn tròn, biến cái phân thân lưu tại tại chỗ, chân thân kính đến người vườn nhân sâm bên trong, xiết kim cô đồng, làm cái đẩy núi rời linh thần lực, đem cây ăn quả đẩy đẩy ngã. Lại nói kia Thanh Phong Minh Nguyệt hai người tính tình kỳ thật cũng là tốt. Chỉ là kia nhân sâm quả sát thực chân quý, một vạn năm phương kết 30, bọn hắn tự thân cũng mới hơn 1000 tuổi, cho nên sợ sư phụ trách cứ, lúc này mới tình thế cấp bách, đối Đường Tăng sư đổ nhiều hơn một mạng. Mắng đủ nhiều lúc, hai người ly khai, Thanh Phong lại nói, hòa thượng kia cũng là trung thực, ta hai người mắng như thế hồi lâu, bọn hắn cũng không cãi lại. Có lẽ là cây cao diệt mật, chúng ta tính sai, thật sự là ăn ba cái, người ta lại đi điều tra thêm. Minh Nguyệt nói, sư Minh nói đúng. Hai bọn họ lại đến trong vườn, chỉ gặp cây kia ngược lại nha mở, quả không lá rơi. Dọa đến Thanh Phong chân nhũn ra ngã căn đầu, Minh Nguyệt eo xốp giòn run. Hai người hồn phi phách tán, tiếng nói điên đảo, chỉ gọi sao tốt. Sao tốt? Hại ta ngũ trang quan bên trong đan đầu, đoạn tuyệt ta tiên gia dòng dõi. Sư phụ về nhà, hai chúng ta sao đáp lời? Chợt, Minh Nguyệt nghĩ đến cái gì, nói, tại nhà, sư Minh, trên trần thế lại thật có như thế thần nhân. Chính xác là có thể thông thiên địa lý người. Thanh Phong nói, cái gì thần nhân? Minh Nguyệt nói, sư Minh, ngươi quên, mấy ngày trước đây tới qua cái kia nằm trúc trấn thả thiên tôn. Thanh Phong vô đuổi, nói, a quả thật. Quả thật. Hắn nói nhà ta tiên thụ có lật út nguy hiểm, bây giờ quả là thế. Hối hận không nghe hắn lời nói, ngươi ta nhanh đi mời hắn. Minh Nguyệt nói, sư Minh đừng nội, ngươi đi trước ổn định mấy cái kia hòa thượng, không thể để bọn hắn chạy thoát. Trước tiên đem chọc tật bắt được, ta đi bên ngoài mời tiên tôn tới. Thanh Phong nói, có lý, có lý. Lập tức hai người tách ra, Minh Nguyệt vội vội vàng vàng ra xem, đuổi tới bên ngoài, gặp núi liền hô, Nam Trúc Chấn Thả Thiên Tôn. Nam Trúc Chấn Thả Thiên Tôn. Nam Trúc Chấn Thả Thiên Tôn. Ngao Đầu ngay tại trên núi, nghe thấy Minh Nguyệt kêu gọi, biết rõ nhân sâm cây ăn quả đã bị Ngộ Không đẩy ngã, liền xuống núi đến, nói, gọi ta chuyện gì? Minh Nguyệt nhìn thấy Ngao Đầu, vội vàng té quỵ dưới đất, khẩn cầu nói, tiểu đồng không biết Thiên Tôn thần cơ diệu toán, Thiên Tôn sau khi đi, xem bên trong quả nhiên tới bốn cái tấm ốc, gan to bằng trời, chúng ta xem bên trong quả không nói, còn đem tiên thụ đẩy ngã, cầu Thiên Tôn cứu ta nhà tiên thụ một cứu. Liên tục lễ bái. Ngao Đồ nói, gặp ngươi cái này tiểu đồng coi như thành khẩn, liền miễn đi ngươi vô tri chi tội. Mang ta đi xem một chút đi. Minh Nguyệt liền mời Ngao Đồ tiến về ngũ trang quan. Một bên khác, kia Thanh Phong các loại Đường Tăng sư đồ ăn cơm về sau, chuẩn bị mấy cái thức ăn chay, tặng cho bọn hắn, đem bọn hắn ổn định, thừa dịp bọn hắn ăn cơm thời khắc, nào đóng cửa lại, chen vào một thanh đồng tàu khóa. Trước sau hai đạo môn cũng đều đóng lại. Bát Giới cười nói, các ngươi nơi này ngọn gió nào tụ, làm sao ăn cơm còn đóng cửa? Thanh Phong mắng, mấy người các ngươi hại thèm cực khổ con lựa chọn. An bụng nhà ta tiên quả không tính, còn đem nhà ta tiên thụ đẩy ngã, hỏng ta ngũ trang quan tiến căn. Giống như các ngươi như vậy, làm sao có mặt đi Tây Thiên Thỉnh Kinh? Đường Tăng nghe vậy, bước xuống bát cơm, trong lòng cầm lấy một khối tảng đá lớn. Oán trách Ngộ Không nói, ngươi cái này hồ tôn, phiên phiên đụng họa. Ngươi ăn trộm hắn quả, liền thụ hắn chút khí, để hắn mắng vài câu thì cũng thôi đi, tại sao lại đẩy ngã hắn cây? Nếu bàn về tình như vậy tử, cáo lên chẳng đến, chính là ngươi lão tử làm quan, cũng nói không thông. Ngộ Không nói, sư phụ đừng nội, chỉ chờ kia đồng nhi ngủ tiếp đi, chúng ta trong đêm đứng dậy, mang các ngươi ra ngoài. Sa Tăng nói, làm sao ra ngoài? Ngộ Không cười nói, không quản, không quản. Lao tôn tự có biện pháp. Bát Giới nói, ngươi đương nhiên có pháp ra ngoài. Ngươi biến cái chuyện gì côn trùng bay mất, chỉ là sư phụ như thế nào đi, cũng sẽ không biến, chỉ có thể ở đây gánh trách nhiệm chịu tội. Đường Tăng nói, hắn một số ra cái này hoạt động, không mang theo ta ra ngoài, ta liền niệm lên cũ nói trải qua, nhìn hắn sao sinh tiêu thụ. Bát Giới nói, sư phụ, cái gì gọi là cũ nói mà trải qua? Ngộ Không nói, Bát Giới, chính là kia Kim Cô chú. Hắn liền chỉ vào cái này biện pháp khó ta đây. Đường Tăng không nói. Lập tức lúc, sư đồ mấy người đã có mấy phần không hòa thuận, chỉ là chưa biểu. Chương 43, Vũ Trang Quan Lưu Bạn, Nam, chương 43, Vũ Trang Quan Lưu Bạn, Nam, lại nói Bạch Hổ Lĩnh. Ngao Đồ từ biệt mấy ngày, Sảo Nhi nhà thời gian lại một lần nữa lúc trước. Sảo Nhi mỗi ngày nhìn về nơi xa, một mực không nghĩ gặp người thân ảnh. Vũ Trộm chạy tới trước đó đầu kia sông kêu gọi, cũng không có phản ứng. Hán phụ mẫu nhìn ra nữ nhi tâm tư, nhân tiện nói, "Nữ nhi, vị kia công tử là phú quý người ta đệ tử, bây giờ nhất định là đi về nhà, sẽ không lại trở về." Sảo Nhi không nói, chỉ là cần cù chăm chỉ gieo hạt thổ địa, khuôn mặt mệt đỏ lên, mồ hôi một tích tích từ gương mặt trở xuống, nhỏ vào trong đất. Mặt trời ngã về tây, nàng đi về nhà, nhìn qua trống rỗng nhà gỗ, nàng quét dọn gió núi thổi tới cho bụi, sau đó trở về nhà. Sẽ trở lại. Long Thần đại nhân còn nói qua để nàng phối hợp diễn kịch đây. Lúc đó, Ngao Đồ theo Minh Nguyệt tiến vào ngũ trang quan bên trong. Sắc trời hơi bất tỉnh, Thanh Phong đứng tại kia cửa chính điện thủ, đối bên trong Đường Tăng sư đổ nói lời ác độc. Con lửa chọc dài, thật tăng ngắn, mang không ngừng. Minh Nguyệt gặp, sợ Ngao Đồ không thích. Vội nói, sư minh, thiên tôn đến rồi. Thanh Phong quay đầu, nhìn thấy Ngao Đồ, vội vàng cung kính hành lễ, nói, tiểu đồng trước đó không biết thiên tôn thần thuật, ngôn ngữ mạo phạm, mong rằng thiên tôn thứ tội. Ngao Đồ nói, thôi, bản tọa không tính toán với ngươi. Ngươi đây là đang làm cái gì? Thanh Phong nghe vậy nói, hồi thiên tôn, đây là kia bốn cái tặc tăng. Bọn hắn ăn trộm ta xem bên trong tiên quả, lại đẩy ngã cây ăn quả, ta đem bọn hắn bắt được, nhốt tại nơi này chờ sư tôn trở về xử trí. Ngao Đồ nói, cho ta nhìn xem, là người phương nào lớn mật như thế. Thanh Phong nói, cái này bốn cái con lựa chọc tướng mạo xấu xí, sợ đã quấy rầy tôn giá. Ngao Đồ nói, không sao. Thanh Phong thế là mở ra tầng thứ nhất cánh cửa. Ngao Đồ vào bên trong nhìn lại, chính là đường tăng sư đồ bốn cái, bị giam tại nhị môn sau trong phòng. Nộ không có hỏa nhãn kim tinh, sớm trông thấy Ngao Đồ, nhìn ra Ngao Đồ bản tướng, nói, Ngao Đồ, ngươi tới làm gì? Ngao Đồ nói, ai là Ngao Đồ, bản tọa chính là nằm trúc trấn thả thiên tôn. Nghe nói có người đẩy ngã trấn nguyên đại tiên nhân xâm cây ăn quả, chính là bốn người các ngươi sao? Đường tăng mấy người cúi đầu không nói. Thanh Phong nói, chính là bốn người bọn họ. Ngao Đồ nói, bốn người bọn họ ai là đầu? Thanh Phong chỉ vào đường tăng nói, là hắn, cái này họ Đường. Ngao Đồ tới gần nói, a, ngươi chính là đại ca móc túi. Đường tăng nghe vậy, cung kính hành lễ nói, đạo trưởng, bần tăng là từ Đông Thổ đại đường mà đến, hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng, là ta mấy cái này đồ đệ ngang bướng, phạm vào chuyện sai, mạo phạm thiên phủ. Thanh Phong nói, liền bọn hắn dạng này tặc tăng, còn không biết xấu hổ đi Tây Thiên tỉnh kinh đâu. Ngao Đồ nói, lời ấy sai rồi. Hai người các ngươi năm yếu, chưa từng đi qua Tây Thiên, không biết Tây Thiên cảnh tượng. Thanh Phong minh nguyện nói, dám vấn thiên tôn, Tây Thiên ra sao cảnh tượng? Ngao Đồ nói, bản tọa từ Tây mà đến, nhưng cũng có biết một hai. Thanh Phong minh nguyện nói, cầu thiên tôn giảng giải. Ngao Đồ nói, Tây Thiên Linh Sơn, chuẩn mực cùng đại chúng khác biệt. Kẻ giết người Phật, đả thương người người Bồ Tát, trộm cắp người là Hán, cái này bốn tên hòa thượng giỏi về trộm cắp, chính thích hợp hướng Tây Thiên hành động. Lời vừa nói ra, Thanh Phong nói, tốt, ta nói sao, nguyên lai thả cánh cửa đều là một đám trộm tặc. Đường tăng vội la lên, đạo trưởng, ngươi làm sao như thế chửi bới ta Phật môn? Ngao Đồ nói, ta khi nào chửi bới ngươi Phật môn rồi? Đường tăng nói, a di đà Phật, ta Phật gia đệ tử, cầm giới tinh nghiêm, Phật môn năm giới, thủ giới sát sinh, lần giới trộm cắp. Tây Thiên Linh Sơn chính là thanh tịnh Phật thổ, há có thể như đạo trưởng nói tới như vậy? Ngao Đồ nói, ta từ Tây mà đến, phổ biến có Linh Sơn đệ tử, hoặc thích ăn đồng nam đồng nữ, hoặc tiếm chủ chiếm nước, hoặc cướp giật nhân thế, lại có rất người, an tận một nước người, đều là Linh Sơn dưới chân cảnh tượng. Đường tăng nghe, không cầm được lắc đầu, niệm kinh, nói, a di đà Phật, đạo trưởng như thế nói xấu Tam Bảo, quả thật sai lầm. Sai lầm. Ngao Đồ nói, ngươi không tin. Vậy ngươi nói một chút, cái này phương Tây thế giới nên là cái gì bộ dáng? Đường tăng ước mơ nói, phương Tây thế giới chính là cực lạc chỗ. Bồ Tát đại từ đại bi, Phật đà phổ độ chúng sinh. Không tham không liếc, dưỡng khí là linh, mặc dù vô thượng thật, lại người người cố tỏ. Ngao Đồ cười nói, nếu như lời ngươi nói, ngươi hòa thượng này phạm vào trộm cắp chi tội, ngươi đồ đệ kia đầy người sát khí, nhất định là đã giết người, lại không dừng một mạng, ngươi đến Tây Thiên, Phật tổ sẽ truyền kinh cho ngươi sao? Nộ không nghe xong, thầm nghi không tốt. Hắn cùng Ngao Đồ đánh rất nhiều lần quan hệ, lúc này nghe xong Ngao Đồ tiếng nói, liền biết rõ là hướng về phía hắn tới, còn không biết cái này yêu long lại nghĩ làm chuyện gì xấu đây, vội nói, sư phụ, cái này đạo sĩ là yêu quái biến, ngươi chớ tin hắn. Đường tăng cũng nói, chỉ là cúi đầu, sắc mặt không chừng. Ngao Đồ gặp mục đích đạt thành, không nói thêm lời, cùng Thanh Phong Minh Nguyệt nói, mang ta đi nhìn xem tiên căn đi. Thanh Phong Minh Nguyệt bận bịu đáp ứng, mang Ngao Đồ đi nhân sâm quả vườn. Đến bên trong vườn quan sát, chỉ gặp gốc cây kia té xuống đất, đất mở dễ hiện, lá rụng nhánh gãy, trên cây lại không một cái quả. Thanh Phong Minh Nguyệt khẩn trương nói, thiên tôn, khả năng ý sống bảo thụ. Ngao Đồ nói, ý địa sống. Này cây là thiên địa linh căn, ngược lại mà chưa chết, ta có tam quang thần thủy, có thể khởi tử hồi sinh, độ hết thể hai kiếp, tiêu hết thể khổ ách, có thể y sống này cây. Thanh Phong Minh Nguyệt nghe vậy vui mừng quá đỗi, cùng nhau quỳ xuống nói, cầu thiên tôn thi pháp, y sống nhà ta tiên thụ đi. Ngao Đồ nói, y cây dễ dàng, chỉ là ta cái này thần thủy chính là vạn năm khổ tu, cô đọng chi bảo, không thể tùy tiện sử dụng. Thanh Phong Minh Nguyệt vội nói, thiên tôn nhưng có chỗ cần, cứ mở miệng, chúng ta đều thi hành theo. Ngao Đồ nói, nhưng cũng không khó, cầm hai cái tiểu nhân cho ta dùng ăn, là xong. Thanh Phong Minh Nguyệt kinh hãi nói, hai cái tiểu nhân? Ngao Đồ nói, thế nào, ta y sống nhà ngươi bảo thụ, ngươi cho ta cầm hai cái tiểu nhân còn không được sao? Thanh Phong Minh Nguyệt do dự, cái này, nếu bàn về chân quý trình độ, nhân sâm cây ăn quả chính là vô giới chi bảo, tự nhiên càng thêm chân quý. Nhưng nếu để bọn hắn bởi vậy vô duyên vô cớ liền đi làm hai người đến, Thanh Phong Minh Nguyệt lại làm không được. Hồi lâu, Thanh Phong Minh Nguyệt nói, thiên tôn, việc này làm trái giáo nghĩa có thể hay không các loại gia sư sau khi trở về mới quyết định? Ngao Đồ nói, cái này có thể làm trái cái gì giáo nghĩa? Thôi, nhìn hai người các ngươi tiểu đồng cũng không làm chủ được, chờ các ngươi sư phụ tới rồi nói sau. Thanh Phong Minh Nguyệt nói, đa tạ thiên tôn thương xót. Lập tức, Minh Nguyệt cho Ngao Đồ an bài phòng trên, mời Ngao Đồ ở lại. Thanh Phong cho Ngao Đồ an bài tốt nhất cơm nước. Ban đêm, phương đông trên ánh trăng. Ngộ không nói, lúc này không một tiếng động, kia đồng tử nghĩ đến đã ngủ rồi, chúng ta đi thôi. Bát Giới nói, cánh cửa đều khóa bế, như thế nào động thủ? Ngộ không nói, ngươi nhìn ta thủ đoạn. Ngộ không đem kim cô đồng vê tại trong tay, hướng trên cửa một chỉ, xử cái pháp, chỉ nghe một thanh âm vang lên, khóa cửa rơi xuống, mấy tầng cánh cửa tận mở. Bát Giới cười nói, thật bản lãnh. Sư Minh cái này mở khóa tay nghề, so kia nhiều năm thợ khóa còn mạnh hơn. Về sau thỉnh kinh trở về, không chuyện làm, cũng có thể dựa vào mở khóa lập thân. Ngộ không nói, cái cửa này có rất yêu thích, chính là Nam Thiên Môn, Đâu Xuất Cung, ta lão tôn chỉ một chỉ cũng mở. Chương 44, Vũ Trang Quan Lưu Bạn, 6, chương 44, Vũ Trang Quan Lưu Bạn, 6, lại nói Ngộ Không thi pháp mở cửa, mời Đường Tăng ra. Đường Tăng lại nói, Ngộ Không, chúng ta phạm vào trộm cắp chi tội, như vậy đi, Phật Tổ há không trách tội. Ngộ Không nói, sư phụ, ban ngày kia đạo sĩ là cái yêu quái, ngươi chớ nghe hắn hướng ngươi. Kia quả là trên cây kết, không trung qua chim cũng nên có phần, huynh đệ chúng ta ăn hắn mấy cái, tính là gì đại tội. Bát Giới nói, sư phụ, đi nhanh đi. Không phải bị người ta trộm vào nơi này, nói ít muốn làm 10 năm cổ dịch, cái này trải qua coi như lấy không thành. Đường Tăng nghe, lúc này mới ra. Đường Tăng lên ngựa, Bát Giới chọn gánh, Sa Tăng dắt ngựa, tính ném cây lộ mà đi. Ngộ Không nói, các ngươi chậm đã đi. Các loại lao tôn dùng lại cái pháp, để kia hai cái đồng nhi ngủ lấy một tháng. Đường Tăng nói, đồ đệ, không thể gây thương tính mạng hắn, không phải, lại nhiều một cái đến tài đả thương người sai lầm, như thế nào đi được Tây Thiên. Ngộ Không nói, ta hiểu được, ta hiểu được. Ngộ Không đi vào, xử cái pháp, để kia hai cái đồng tử ngủ say, chớ có nghĩ đến tỉnh. Chợt, Ngộ Không trên vai bị người vỗ, hù Ngộ Không nhảy bật lên. Ngao Đồ nói, là ta. Ngộ Không thấy là Ngao Đồ, yên lòng, nói, tốt ngươi cái yêu lòng, lại làm cái gì kế lừa gạt sư phụ ta. Ngao Đồ nói, ta lừa hắn chuyện gì? Kia con đường về hướng Tây nhiều tai nạn, đều là ăn người yêu ma. Ta ngăn đón hắn không cho hắn đi Tây Phương, là tại cứu hắn, để hắn quá nhiều chút an ổn thời gian đấy. Ngộ Không nói, ngươi ngược lại là biết nói chuyện, chỉ là khuyến khích kia lão hòa thượng tâm nghi, chỉ sợ lại muốn nhập chú. Ngao Đồ cười nói, ta là Linh Sơn đại vương, muốn ăn thịt Đường Tăng, ly gián các ngươi sư đồ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ sớm nói cho ngươi biết, nếu ngươi có bản lĩnh, liền phá kế sách của ta, không phải liền đợi đến chịu tội đi. Ngộ Không nói, tốt ngươi cái yêu long chờ ngày nào để ta lão tôn bắt được ngươi, mỗi ngày để ngươi cho ta dẫn ngựa gầm gánh. Ngao Đồ nói, tốt ngươi cái hồ tôn chờ ngày nào để cho ta cầm ngươi, để ngươi cho ta làm nhỏ toàn phong quấn lĩnh tuần sơn. Hai người riêng phần mình tách ra, Ngộ Không lôi ra vân bộ, gặp phải Đường Tăng, thuận đường lớn một mực tây chạy. Cái gọi là có tật giật mình, cái này một đêm Đường Tăng sư đầu ngựa không dừng bó, một mực đi đến trời biết. Đường Tăng mỏi mệt trí cực đạo, cái này hầu đầu làm giết ta vậy, liên lụy ta một đêm không ngủ. Ngộ Không nói, sư phụ, chớ oán trách. Sắc trời sáng tỏ, ngươi tạm thời tại cái này đem liền nghỉ ngơi một chút, dưỡng dưỡng tinh thần lại đi. Đường Tăng thế là xuống ngựa, dựa khỏa tùng thụ ngồi xuống. Sa Tăng buông xuống trọng trách ngủ gần, Bát Giới gối lên tảng đá đi ngủ. Ngộ Không tính cách nhanh nhẹn, không lắm chuyện làm, kéo nhánh cây chơi. Lúc đó, kia Trấn Nguyên đại tiên từ Nguyên Thủy cung tan họp, lĩnh chúng đệ tử kính hạ giao trời, rơi từng vân, đi vào Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan trước cửa. Chỉ gặp cửa quan mở rộng, trên mặt đất sạch sẽ. Trấn Nguyên đại tiên nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt, nhưng cũng có ý. Bình thường thời tiết, hai bọn họ ngày càng cao ba trượng, eo cũng không rồi. Hôm nay chúng ta không tại, hắn ngược lại dậy sớm, mở cửa quét rác. Chúng đệ tử đều duyệt. Đi tới trên điện, hương hỏa hoàn toàn không có, vết chân người câu tịch, nơi nào có Minh Nguyệt, Thanh Phong. Đến hai người cửa phòng, thấy hai người trong phòng ngủ mê không tỉnh, gọi cũng không nên. Trấn Nguyên đại tiên biết là có người cách làm, thế là thi pháp giải chú. Thanh Phong Minh Nguyệt mới tỉnh, biết được Đường Tăng sư đồ chạy trốn, quỳ xuống đến, mà bên cạnh rơi lệ, đem tiền căn cùng Trấn Nguyên đại tiên nói. Trấn Nguyên đại tiên nói, chớ khóc, chớ khóc, ngươi có thể nhận ra những hòa thượng kia. Hai người nói, đều nhận ra. Trấn Nguyên đại tiên nói, đã nhận ra, đi theo ta. Chúng các đồ đệ chỉnh đốn xuống hình cụ, chờ ta trở về đánh hắn. Chúng đệ tử lĩnh mệnh. Trấn Nguyên đại tiên mang Thanh Phong Minh Nguyệt bắn lên tường quang, đuổi theo Đường Tăng. Trong khoảnh khắc liền có ngàn dặm xa. Trấn Nguyên đại tiên tại đám mây quan sát, không thấy Đường Tăng, quay đầu nhìn lại, nói, nhiều đuổi đến 900 dư bên trong. Nguyên lai kia Đường Tăng một đêm ngựa không dừng bó, chỉ đi 120 dặm đường, đây là Long Mã chi công. Trấn Nguyên đại tiên đám mây nhảy lên, chạy qua 900 dư bên trong, tìm tới Đường Tăng sư đồ ấn lạc vân đầu, lắc mình biến hóa, biến cái phổ thông đạo nhân. Tay cầm phất trần, chống ra cá gõ nhẹ, trực tiếp đi vào dưới cây, đối Đường Tăng nói, trưởng lão, bần đạo chắp tay. Đường Tăng bội nói, mất xem, mất xem. Bần tăng hoàn lễ. Trấn Nguyên đại tiên hỏi, trưởng lão là từ chỗ nào phương mà đến, vì sao tại ven đường ngồi xuống? Đường Tăng trong lòng xấu hổ, không dám nói mình là trộm đồ vật trong đêm chạy trốn tới nơi này, gọi đạo, bần tăng là Đông Thổ đại đường trên lệnh hướng Tây Thiên thỉnh kinh người, đi ngang qua nơi đây, quyền là nghỉ một chút. Trấn Nguyên đại tiên nói, trưởng lão là từ đông mà đến, có thể từng tại ta Hoang Sơn trải qua. Đường Tăng hỏi, không biết rõ giải ra sao Bảo Sơn. Trấn Nguyên đại tiên nói, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan chính là bần đạo nương náu chỗ. Ngộ Không nghe vậy, bận điệu đáp, chưa từng, chưa từng. Chúng ta là từ một con đường khác đi lên. Trấn Nguyên đại tiên hiện ra bản tướng, cười nói, ngươi cái con khỉ ngang ngược, ngươi giấu giếm ai đây? Ngươi đánh bại ta nhân sâm cây ăn quả, trong đêm chạy trốn tới nơi này, còn không khai nhận, sớm làm đưa ta cây đến. Ngộ Không nghe vậy, xiết gậy sắt đến đánh. Trấn Nguyên đại tiên cầm phất trần ngăn trở kim cô đồng, đứng tại trong đám mây, đem ống tay áo đón gió mở ra, làm một cái tụ lý càn khôn thủ đoạn, xoát đến đây, đem Đường Tăng sư đổ bốn người liền ngừa cùng nhau bao lại. Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng tại kia trong tay áo một trận loạn đả, không tổn thương được ống tay áo mảy may. Trấn Nguyên đại tiên chuyển tường vân, kính rơi ngũ trang quang dưới, gọi đồ đệ cầm dây thừng, đem Đường Tăng sư đồ các cột vào chính điện mái hiên nhà trụ bên trên. Nói, đồ đệ, lấy ta ra rồng thất tinh roi đến, đánh trước mấy cái này hòa thượng một trận, cùng ta nhân sâm cây ăn quả xuất khí. Chúng đệ tử lấy ra roi đến, hỏi, sư phụ, đánh trước cái nào? Trấn Nguyên đại tiên nói, Đường Tăng vi sư không tuân theo, đánh trước hắn. Nộ Không nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, kia lão hòa thượng không khỏi đánh, nếu như một trận roi làm hỏng, chẳng phải là ta tạo nghiệt. Vì vậy nói, thiên sinh sai. Trộn quả chính là ta, ăn quả chính là ta, đẩy ngã cây cũng là ta, làm sao không đánh trước ta, đánh hắn làm gì? Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói, cái này con khỉ ngang ngược ngược lại dám làm dám chịu. Đánh trước hắn đi. Đánh 30, Trấn Nguyên Đại Tiên lại phân phó nói, còn nên đánh đường tăng vấn dạy không nghiêm, tung đồ hành hung. Nộ không nói, thiên sinh lại sai. Trộn quả lúc, sư phụ ta không biết rõ, hắn tại trên điện cùng ngươi nhị đồng nói chuyện, là chúng ta làm hoạt động. Tuy là có giáo huấn không nghiêm chi tội, ta làm đệ tử, cũng làm thay đánh. Lại đánh ta a. Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, tuy nói giảo hoạt gian ngoan, nhưng cũng có chút hiếu tâm. Còn đánh hắn đi. Đánh hồi lâu, sắc trời sắp muộn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói, minh triều lại tra tấn hắn. Chúng đệ tử nhận lấy roi cố, các về phòng. Kia Thanh Phong Minh Nguyệt bị nộ không xử cái ngủ gật pháp, đầu nào u ám, quên đem ngao đổ sự tình nói cùng sư tôn, lúc này nhớ tới, vội vàng bẩm báo. Trấn Nguyên Đại Tiên nói, hai người các ngươi, có như thế kỳ nhân, làm sao không nói sớm. Hôm nay thiên muộn, không tiện quấy rầy khách nhân nghỉ ngơi, ngày mai lại mời đến gặp nhau. Lúc đó, Đường Tăng bị trói tại mái hiên nhà trụ bên trên, hai mắt đẫm lệ song rủ xuống, oán giận nói, đáng thương, các ngươi xông ra hòa đến, lại liên lụy ta ở đây chịu tội. Nộ không nói, sư phụ, đánh cũng đánh ta, ngươi lại chưa từng ăn đánh, phàn nàn cái gì? Đường Tăng nói, mặc dù chưa từng bị đánh, cột vào trên thân cũng đau a. Chương 45, Ngũ Trang Quan Lưu Bạn 7, chương 45, Ngũ Trang Quan Lưu Bạn 7, lại nói Đường Tăng sư đồ bị trói tại mái hiên nhà trụ bên trên. Đường Tăng phàn nàn không thôi. Đến đêm, Nộ không làm cái thoát thân pháp, hởi dây thừng, lại cứu ra Đường Tăng, bắt giới, Sa Tăng. Nhỏ giọng cầm lại bạch mã hành lý, chạy ra cửa quan. Lại mệnh bắt giới ủi bốn khỏa liễu thụ, biến thành bốn người bộ dáng, dung mạo, tướng mạo giống nhau, hỏi cứ nói, gọi cũng đáp ứng, còn cột vào nơi đó, cùng chân nhân không khác. Cái này một đêm, sư đồ bốn người vẫn như cũ ngựa không dừng bó, thoát đi Ngũ Trang Quan. Đi đến bình minh, Đường Tăng đã làm mỏi mệt không chịu nổi, liền trốn ở dưới sườn núi tránh gió nghỉ chân. Kia Trấn Nguyên Đại Tiên, bình minh bắt đầu, an tảo trai, mệnh đệ tử đánh kia Đường Tăng bổ chúng. Đường Tăng bốn người hóa thành rễ cây. Trấn Nguyên Đại Tiên cười lạnh, bắn lên đám mây, khoảnh khắc gặp phải Đường Tăng sư đồ, kêu lên, Tôn Ngộ Không. Đi hướng nào? Đưa ta nhân sâm cây đến. Bát Giới nghe thời nói, a, lại tới. Ngộ Không làm gậy sắt tiến lên, Bát Giới Sa Tăng làm giúp đỡ, đem Trấn Nguyên Đại Tiên vây quanh ở không trung, các nâng thần binh, đồng loạt tiến đánh. Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ đem phất trần che chắn, đảm nhiệm ba người lui tới, có nửa canh giờ, bất động mảy may. Ống tay áo mở ra, y nguyên đem Đường Tăng sư đồ cũng bạch mã hành lý, một tay áo lồng đi. Trở lại đám mây, lại đến trong quan. Đem Đường Tăng sư đồ cắt treo lên buộc tại trên cây. Giáo chúng đệ tử nhấc đem nồi lớn ra. Ngộ Không cười nói, Bát Giới, tạo hóa. Khiêng ra nồi đến, nghĩ là nấu cơm cho chúng ta ăn đây. Bát Giới nói, thôi được rồi, để chúng ta ăn chút cơm, làm quỷ chết nó cũng tốt tụ chút. Chúng đệ tử đem nồi lớn đỡ tại dưới thềm, liệt hỏa đốt dầu mỡ. Trấn Nguyên Đại Tiên nói, đem Tôn Ngộ Không xuống bạc dầu nổ sắp vỡ, là ta nhân sâm cây ăn quả báo thủ. Ngộ Không nghe vậy, cũng không sợ chảo dầu, chỉ là sợ Trấn Nguyên Đại Tiên dùng cái gì tiên pháp, bởi vậy không dám thật rơi chảo dầu, xử cái pháp, ra nguyên thần, đem chính mình biến thành cái thiên quân nặng sư tử đá, đặt ở tại chỗ. Kia Trấn Nguyên Đại Tiên đệ tử tới nhấc hắn, 7-8 người nhấc chi bất động, muốn 20 người mới có thể nâng lên, đều nói, cái này con khỉ thân thể tuy nhỏ, thịt lại rắn chắc. Khiêng sắp nổi đến, hướng trong nồi một quăng, nấu vang lên một tiếng, kia giảng Ngộ Không biến trở về sư tử đá, đập bể nồi, tóe lên chút lăn dầu ý tưởng, đem kia tiểu đạo sĩ nhóm trên mặt nóng mấy cái cháy tương lớn ngâm. Trấn Nguyên Đại Tiên cả giận nói, cái này con khỉ ngang ngược, lấy nhưng không lễ. Đánh như thế nào phá ta nổi? Đem hắn sư phụ Đường Tam Tạng cởi xuống, khát thay mới nổi, nổ sắp vỡ, cùng ta nhân sâm cây báo thủ. Ngộ Không nghe vậy, nghĩ đến, sư phụ không tốt, như đến trong chảo dầu, lăn một vòng liền chết, hai lăn liền tiêu, đến 3 năm lăn, hắn liền biến cái nát như hòa thượng. Ta còn là đi cứu hắn một cứu. Ngộ Không lại xuống tới, nói tốt hơn nói, tiên sinh, chớ nổ sư phụ ta, còn nổ ta đi. Bên ta mới chỉ là đại tiểu tiện gấp, sợ dơ bẩn ngươi dầu, không tốt điều đồ ăn ăn, bây giờ đã thông sạch sẽ, vừa vặn vào nổi. Trấn Nguyên Đại Tiên nghe vậy, ha ha cười lạnh, đi ra điện đến, một thanh kéo lấy Ngộ Không nói, Tôn Ngộ Không, ngươi chớ ở đây khoe khoang thần thông. Ta biết rõ bản lãnh của ngươi, cũng đã được nghe nói ngươi anh danh, chỉ là ngươi có bản lãnh đi nữa, cũng chạy không khỏi tay của ta đi, chính là gặp ngươi kia phương Tây Phật tổ, cũng phải đưa ta nhân sâm cây ăn quả. Ngộ Không cười nói, ngươi cái này tiên sinh, tốt không phóng khoáng. Nếu muốn cây sống, có rất nghi nan. Trấn Nguyên Đại Tiên nói, khẩu khí thật là lớn. Ngươi nếu có này thần thông, y đến cây sống, ta cùng ngươi tám bái là giao, kết làm huynh đệ. Ngộ Không nói, thả bọn hắn, lao Tôn quản giáo trả lại ngươi xuống cây. Trấn Nguyên Đại Tiên lượng bọn hắn đi không thoát, tức mệnh thả Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng. Sa Tăng nói, cây kia đều đã chết, đại sư minh muốn làm sao y sống? Bát Giới nói, cây chết rồi, làm sao y đến sống? Hắn là làm mặt nói một chút, mượn cầu y trị cây, tốt thoát thân đi đường, chỉ sợ không lo được chúng ta. Đường Tăng nói, hắn quyết không dám bỏ chúng ta. Ta đến hỏi hắn làm sao y cây. Liền kêu lên, Ngộ Không, ngươi đi về nơi đâu cầu phương y cây. Ngộ Không nói, cổ nhân nói, mới từ trên biển tới ta trên đông doanh biển lớn, đi khắp ba đảo mười châu, viếng thăm tiên ông thánh lão, cầu một cái khởi tử hồi sinh chi pháp, quản giáo y đến hắn cây sống. Đường Tăng nói, lần này đi bao lâu có thể về? Ngộ Không nói, chỉ cần 3 ngày. Đường Tăng nói, nếu như thế, theo ý ngươi nói, cùng ngươi 3 ngày thời hạ. ba ngày bên trong đến liền thôi, như ba ngày bên ngoài không đến, ta liền đọc kia trải qua. Nộ không nghe vậy, trong lòng bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, tuân mệnh, tuân mệnh. Nộ không muốn đi gấp, lại sợ chính mình không tại, sư phụ thụ mạn đãi, đối Trấn Nguyên đại tiên nói, ta đi một chút liền đến, không thể mạn đãi sư phụ ta, chủ nhật phải có cơm nước cung ứng. Quần áo nhương, cùng hắn giặt hồ. Mặt thất bại một chút, ta không muốn, như gầy một chút, không ra khỏi cửa. Trấn Nguyên đại tiên nói, ngươi đi đi, định hảo hảo chiêu đãi. Nộ không lúc này mới đi. Nộ không phương đi, ngào đổ tức ra. Nói, ta nghe bên ngoài điện này huyên náo, thế nhưng là nhà ngươi sư phụ trở về rồi. Thanh Phong Minh Nguyệt bận bịu chào đón nói, thiên tôn, đây cũng là nhà ta sư tôn. Ngao đổ đưa mắt, gặp kia Trấn Nguyên đại tiên. Đầu đội tử kim quan, không lo áo choàng xuyên. Dày dày trèo lên dưới chân, dây lụa đai lưng ở giữa. Ba cần phiêu dưới cằm, quạ linh trồng bên tóc mai. Trong tay vê phất trần, thật sự là đại la tiên. Ngao đổ đánh cái hỏi thăm, Trấn Nguyên tử hoàn lễ nói, sớm văn đạo hưu giáng lâm, thế nhưng xem bên trong sự tình phồn, chưa kịp đón lấy, vạn mong thứ tội. Ngao đổ nói, không dám. Trấn Nguyên đại tiên nói, nghe nói đạo hữu là từ phương Tây mà đến, chuyên tới để y ta bảo thụ. Ngao đổ nói, đúng vậy. Trấn Nguyên đại tiên nói, không biết đạo hữu có gì thần thông có thể hay không nhìn qua. Ngao đổ nói, đại tiên mời xem. Nói xong, ngao đổ phía sau lóe lên, hiện ra xanh, hoàng, đỏ trắng, đen, ngũ sắc thần quang. Kia trong quang hoa, xích quang bên trong có một thanh bảo phiến, lấp lánh tỏa ánh sáng. Trong bạch quang có một đóa kim liên, phát ra khí thần thánh. Hắc quang bên trong có một mảnh thần thủy, thả nhật nguyệt tinh tam quang, chính là tam quang thần thủy. Ngao đổ nói, đây là tam quang thần thủy, có thể y tiên thụ linh mầm. Trấn Nguyên đại tiên trong lòng hơi kinh, trên mặt không hiện, chỉ là tán dương, quả thật là tốt thần thông. Bần đạo trước đây đi thượng thanh thiên di là cung nghe giảng, ngẫu nhiên gặp Lê Sơn lão mẫu, nàng nói gần đây nhận con rể, đạo hữu nhưng có biết? Ngao đổ cười nói, cái này lại không biết. Bần đạo một mực tại phương Tây thánh địa dốc lòng tu luyện, chưa từng nghe chuyện ngoại giới. Trấn Nguyên đại tiên cười nói, thì ra là thế. Ta xem đạo hữu thanh khí doanh thần, nghĩ đến cũng là từ tiểu tu cầm, vì sao nghe Thanh Phong Minh Nguyệt nói lại muốn hai người đến ăn đâu? Ngao đổ nói, nghĩ là ta nói không rõ, ta nói muốn hai cái tiểu nhân, là muốn hai cái nhân sâm quả, cũng không phải là chân nhân. Trấn Nguyên đại tiên nói, thì ra là thế, cái này lại đơn giản. Một bên, Bát Giới nghe được Ngao đổ cùng Trấn Nguyên tử đối thoại, nói, sư phụ, chuyện xấu. Đường Tăng nói, thế nào? Bát Giới nói, ngươi không có nghe đạo nhân kia nói sao, hắn có thể trị kia nhân sâm cây ăn quả. Như hắn đem cây chữa khỏi, chúng ta chẳng phải không có tác dụng, còn không biết muốn làm sao phạt chúng ta đây. Đường Tăng nghe vậy, lo lắng không thôi. Bát Giới nói, sư phụ, nhìn ta quấy chuyện của bọn hắn. Bát Giới hét lên, đạo nhân kia, ngươi chớ bị lừa, kia nhân sâm cây ăn quả đã bị ta sư huynh đẩy ngã, trên cây đâu còn có một cái quả. Chương 46, Ngũ Trang Quan Lưu Bạn, 8, cầu nguyện phiếu, ban đêm tăng thêm chương 46, Ngũ Trang Quan Lưu Bạn, 8, cầu nguyện phiếu, ban đêm tăng thêm lại nói Bát Giới quấy nhiều Ngao Đồ y cây sự tình. Ngao Đồ nghe vậy, cười cùng Trấn Nguyên đại tiên nói, đại tiên, ngươi cái này xem bên trong cũng là tự cấp tự túc. Trấn Nguyên đại tiên nói như thế nào? Ngao Đồ nói, ta gặp hậu viên có chút rau quả trồng trọt, tiền điện còn chăn heo đấy, chẳng phải là tự cấp tự túc? Đã nhân sâm quả đã không có, không bằng cắt chút thịt heo cho ta, lấy làm tạ ơn. Trấn Nguyên đại tiên cười nói, rất tốt, đạo hưu muốn cái gì địa phương thịt? Ngao Đồ nói, ta nghe thịt heo tốt nhất, có 7 tầng giao nhau, nhất là mỹ vị. Bát Giới nghe vậy khóc ròng nói, sư phụ a, ta lão chư gặp thích ăn thịt heo đạo sĩ, muốn ăn ta liệt. Đường Tăng dọa đến bận bịu cho Bát Giới cầu tình. Ngao Đồ cùng Trấn Nguyên đại tiên cộng đồng cười đi vào trong điện. Trấn Nguyên đại tiên tức mệnh Thanh Phong lo pha trà, cùng Ngao Đồ nói, đều nhờ đạo hữu không xa ngàn dặm, là bần đạo xử lý bảo thụ. Chỉ là trước đã đáp ứng cùng kia Tôn Ngộ Không làm được, không tốt thất tín. Quyền mời đạo hữu ở mấy ngày, bất luận vị kia cứu được linh căn, bần đạo đều làm dâng lên nhân sâm quả cảm tạ. Ngao Đồ nói, đại tiên nặng tin, bần đạo khâm phục. Thế là Ngao Đồ tại Ngũ Trang Quan ở lại chờ kia Tôn Ngộ Không tìm mới trở về tới. Đây cũng chính là Ngao Đồ chỗ hy vọng nhìn thấy. Trong lúc đó Ngao Đồ cùng Trấn Nguyên đại tiên ngồi đàm luận nói là luận đạo, kỳ thật phần lớn là Trấn Nguyên đại tiên diễn giải cho Ngao Đồ nghe. Chỉ có tại liên quan đến ngũ hành chi đạo lúc, Ngao Đồ bởi vì lĩnh ngộ ngũ sắc thần quang nguyên nhân, mới có thể nói trên một chút. Ngao Đồ trước mắt chỗ tu hành công pháp là Long tộc công pháp truyền thừa. Sinh tại trời đất mở ra, Long Phượng đản sinh thời điểm. Cũng không thuộc về nói, cũng không thuộc về thiền, bất quá đại đạo lý lẽ trăm sông đổ về một biển. Tại Trấn Nguyên đại tiên giảng giải dưới, Ngao Đồ thể nội phục dụng tiên đan bản đạo dược lực luyện hóa ra, tu vi nước chảy thành sông đột phá đến kim tiên trung kỳ còn nhiều có bổ ích. Ngao Đồ bái tạ nói, đa tạ tiền bối truyền đạo tri ân. Trấn Nguyên đại tiên cười nói, chớ nói chuyện gì tiền bối, nếu ngươi là Lê Sơn lão mẫu con rể, gọi ta một tiếng tiền bối cũng không sao. Bây giờ ngươi là nằm trúc trấn thả thiên tôn, ngươi ta còn ứng lấy cùng thế hệ luận giao, đạo hữu tương xứng. Ngao Đồ cười chấp lễ. Trấn Nguyên đại tiên lại nói, ngươi kia thần quang bên trong, nếu có ngũ hành chi bảo tôn lên lẫn nhau, thì thần thông càng sâu. Ngao Đồ suy tư nói, ngũ hành chi bảo, ứng lấy gì bảo cho thỏa đáng? Trấn Nguyên đại tiên nói, tốt nhất người, tự nhiên là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Ngao Đồ cười khổ nói, khó, khó, khó. Nhưng còn có cái khác ngũ hành bảo vật. Trấn Nguyên đại tiên nói, thượng giả, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, phương đông thanh liên bảo sắc kỳ, phương nam ly địa diễm quan kỳ, tây phương tố sắc vân giới kỳ, bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ. Ngao Đồ lắc đầu nói, khó, khó. Đến nhất kỳ cũng khó, nhưng còn có cái khác. Trấn Nguyên đại tiên trầm ngâm nói, trung hạ chi lưu, dù rằng tu bảo, cuối cùng bất thành khí, khó chứng đại đạo. Ta cái này linh căn chính là tiên tiên mậu thổ chi tinh, nếu không chê, nguyện gãy một nhánh đem tặng, quyền tác duyên phận. Ngao Đồ mừng rỡ bái tạ. Một bên khác, Nộ Không đi đông doanh biển lớn, gấp đến Bồng Lai tiên cảnh. Có thơ viết, đại điệu tiên hương liệt thánh tảo, Đồng Lai điểm hợp chân sóng lớn. Giao đài ảnh chấm trời tâm lạnh, cung điện khổng lồ ánh sáng phủ mặt biển cao. Năm màu khói dáng hàm ngọc lại, hữu tiêu tinh nguyệt bắn kim ngao. Tây Đao Vương mẫu thưởng tới đây, phụ chúc ba tiên mấy lần đảo. Nộ Không kính nhập Đồng Lai. Đến mây trắng ngoài động, lòng âm phía dưới, có ba cái lao nhi cờ vây, xem cục người là Thọ Tinh, đối cục người là Phúc Tinh, Lộc Tinh. Nộ Không tiến lên phía trước nói, lao đệ nhóm, thở dài. Tiêu Tam Tinh gặp, Phật lui cờ bình, đáp lễ nói, đại thánh sao là. Nộ Không lúc đầu khó tả, dùng nhàn thoại nói quanh co, về sau mới đưa chuyện lúc trước chuẩn bị mảnh trần chi. Tam Tinh nghe, cả kinh nói, kia Trấn Nguyên đại tiên chính là địa tiên chi tổ, ngươi sao dám đánh bại hắn bảo thủ. Kia nhân sâm cây ăn quả chính là tiên mục chi căn, chúng ta gạo kê chi đan, như thế nào trị liệu? Vô phương. Vô phương. Nộ Không nghe, lông mày phong song khóa, chán nhỏ ngắn ấn. Phúc Tinh nói, đại thánh, nơi đây vô phương, lại đi cho hắn tìm kiếm chính là, vì sao như thế phiền não? Nộ Không nói, tìm kiếm dễ dàng, chính là đi khắp chân trời góc biển, chuyển thấu 36 ngày, lao tôn cũng có thể đi đến, chỉ là ta kia đường trưởng lao pháp nghiêm lượng hẹp, chỉ cùng ta 3 ngày kỳ hạn. 3 ngày không đến, hắn liền muốn đọc kia khẩn cô nhi chú. Tam Tinh cười rộ. Một lát sau, Thọ Tinh nói, đại thánh yên tâm, không cần phải phiền não. Kia Trấn Nguyên đại tiên tuy là đời trước, nhưng cũng cùng bọn ta quen biết. Một thì cử biệt, chưa từng đến thăm, thứ hai là đại thánh nhân tình, bây giờ ta ba người cùng đi nhìn hắn nhìn một cái, liền cùng ngươi nói đặt tình này, dạy kia đường tăng đường suy nghĩ khẩn cô nhi chú chỉ chờ ngươi cầu được phương đến, chúng ta lại đừng. Nộ Không nói, cảm kích. Cảm kích. Liền mời ba vị lao đệ biện hộ cho, ta đi. Nộ Không từ biệt Tam Tinh không đề cập tới. Kia Tam Tinh lái tường quang, tức hướng ngũ trang quan mà tới. Kia xem bên trong đám người, chỉ nghe trưởng tiên hạt đều, nguyên lai là Tam lão quan lâm. Thanh Phong Minh ngẩn nhìn, bận điệu báo cùng Trấn Nguyên đại tiên. Trấn Nguyên đại tiên ra đón lấy. Kia Tam Tinh lấy vãn bối chi lễ gặp Trấn Nguyên đại tiên, mới tự ngồi. Vào chỗ, Lộc Tinh đem Nộ Không tìm phương sự tình nói, lại mời Đường Tăng Đường suy nghĩ kia khẩn cô nhi chú. Đường Tăng nghe vậy, nào dám không theo, liên thanh đáp, không dám đảo, không dám đảo. Tam Tinh lại gặp được Ngao Đồ. Trấn Nguyên tử dẫn kiến nói, vị này chính là phương Tây nằm trúc trấn thả thiên tôn, chuyên tới để cứu chữa bần đạo bảo thụ. Chỉ vì trước cùng Tôn Ngộ Không có cực tại trước, vì vậy trì hoãn. Tam Tinh gặp Ngao Đồ dám gọi cái này đạo hiệu, trong lòng càng kinh, không dám thất lễ, cùng kính ở chung. Một bên khác, Ngộ Không rời Bồng Lai, lại đến Vương Trượng Tiên Sơn. Núi này thật sự là nơi đến tốt đẹp, có thơ làm chứng. Thơ biết, Phương Trượng uy nga hẳn là trời, Thái Nguyên cung phủ sẽ thần tiên. Từ đài chiếu sáng tam thanh đường, hoa một hương phủ năm màu khói. Kim vượng từ nhiều bàn nhị quyết, ngọc cao hai bức rót chi ruộng. Cây bích đào tử lý tân thành thụ, lại đổi tiên nhân tin vào năm. Đây là Đông Hoa Đế quân đạo tràng, Ngộ Không bái kiến đế quân, chuẩn bị trần tiền sự tình. Đông Hoa Đế quân nói, ngươi cái này con khỉ, khắp nơi gây họa. Kia mũ trang quan trấn nguyên tử, thánh hào giữ thế đồng vân, chính là địa tiên chi tổ. Ngươi làm sao lại va chạm hắn? Ta tuy có một hạt cửu chuyển thái ớt hoàn đan có thể trị thế gian sinh linh, lại không thể y ngày đó mở tích chi linh căn, vô phương. Vô phương. Ngộ Không lại một lần nữa doanh châu hải đảo. Châu cây linh lung chiếu tử yên, doanh châu cung điện tiếp chư thiên. Non xanh nước biếc kỳ hoa diễm, ngọc dịch côn sắt thạch kiên. Năm màu bích gà gáy biển này, ngàn năm đan phượng hút chu yên. Thế nhân vong cứu trong bầu cảnh, tựa bên ngoài xuân quang ước vào năm. Ngộ Không đến doanh châu, gặp kia doanh châu cửu lão, chuẩn bị trần tiền sự tình, cầu ý thụ tiên vương. Cửu lão nghe Ngộ Không đẩy ngã Trấn Nguyên đại tiên cây ăn quả, đều kinh hãi nói, ngươi cũng quá gây tai họa. Chúng ta thực là vô phương. Vô phương. Ngộ Không đành phải bãi biệt, khắp nơi tìm một châu, du lịch tận chư thiên, đều không y phương. Quanh đường đến đông doanh biển lớn, đến rơi dàn núi, rơi xuống đám mây. Chỉ gặp kia Quan Âm Bồ Tát ngay tại Tử Trúc Lâm bên trong, cùng chư thiên đại thần, Xiên Gỗ, Long Nữ, hợp lực thi pháp, Bồ Tát làm chủ, người khác làm phụ, không biết tại luyện cái gì đồ vật. Không chung có Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang hội tụ, cô đọng một chỗ, mơ hồ hóa thành một giọt thần thủy, lại chưa hoàn toàn, chỉ có nửa giọt không đến. Chương 47, Vũ Trang Quan Lưu Bạn, 9, chương 47, Vũ Trang Quan Lưu Bạn, 9, lại nói Ngộ Không đến Nam Hải. Kia Quan Âm Bồ Tát không biết tại luyện cái gì bảo vật. Ngộ Không không giam quấy nhiễu, trung thực bài kiến. Quan Âm Bồ Tát phân thần hỏi, Ngộ Không, đường tăng đi đến nơi nào? Ngộ Không nói, đi đến Tây Như Hạ Châu Vạn Thọ Sơn. Quan Âm Bồ Tát nói, kia Vạn Thọ Sơn có tòa ngũ trang quan. Trấn Nguyên đại tiên, ngươi từng thấy hắn a? Ngộ Không cúi đầu, không dám giấu giếm, đem chính mình làm ra chuyện sai từng cái nói, cầu đạo, đệ tử không biết Trấn Nguyên đại tiên, và chẳng hắn. Từ trên biển cầu phương, khắp nơi tìm ba đạo, đi khắp chư thiên, chúng thần tiên đều không có y cây chi phương. Đệ tử trí tâm hướng lễ, đặc biệt bài cáo Bồ Tát. Năm nhìn từ mẫn, túi ban thưởng một phương, cứu ta sư phụ. Quan Âm Bồ Tát nói, ngươi làm sao không còn sớm tới gặp ta, lại hướng nơi khác đi tìm? Ngộ Không nghe lời ấy, mừng thầm trong lòng nói, tạo hóa, tạo hóa, Bồ Tát nhất định có phương pháp. Thế là tiến lên thần cầu. Quan Âm Bồ Tát nói, ta kia ngọc tịnh bình bên trong có tam quang thần thủy, có thể khởi tự hồi sinh, độ hết thảy thái ách, chỉ được kia tiên thụ linh mầm. Ngộ Không nói, có thể từng linh nghiệm qua. Quan Âm Bồ Tát nói, linh nghiệm qua. Ta bình này bên trong cánh liễu, từng tại lão quân trong lò thiêu đốt đến khô giòn. Ta cầm cắm ở trong bình, một ngày đêm, phục đến xanh nhánh lá xanh, cùng cũ giống nhau. Nộ không cười nói, thật tạo hóa, thật tạo hóa. Sấy khô tiêu còn có thể y sống, ta cái này lợi ngã, lại có gì khó?
Bồ Tát, mau mời theo ta đi cứu ta sư phụ đi thôi.
Quan Âm Bồ Tát nói, chậm đã.
Nộ không nói, Bồ Tát, thế nào?
Quan Âm Bồ Tát nói, cái này Tam Quang Thần Thủy còn chưa ngưng luyện ra.
Nộ không sửng sốt, nhìn qua kia không trung chỉ ngưng luyện không đến một nửa giọt nước, hỏi, Bồ Tát, cái này không phải là kia Tam Quang Thần Thủy à?
Quan Âm Bồ Tát nói, đúng vậy.
Nộ không nói, không biết còn muốn bao lâu.
Quan Âm Bồ Tát nói, người bình thường ngưng luyện, trước lịch vạn năm đến một giọt Nhật Quang Thần Thủy, lại vạn năm đến một giọt Nguyệt Quang Thần Thủy, phục vạn năm đến một giọt Tinh Quang Thần Thủy. Ba người hợp nhất, mới một giọt Tam Quang Thần Thủy.
Nộ không cả kinh nói, ba vạn năm.
Bồ Tát, ngươi gần đây có thể từng đi âm phủ.
Quan Âm Bồ Tát nói, đi âm phủ làm gì?
Nộ không nói, ngươi như không có đi, cho ta lão tôn đi một chuyến.
Lại lớn náo một lần địa phủ, đem sinh tử bộ cấp tới, câu dẫn đường tăng danh tự, lại đem họ đường người đều câu.
Không phải ba vạn năm, đừng nói đường tăng, chính là đường triều cũng hóa cho bụi.
Quan Âm Bồ Tát nói, ngươi cái này hầu đầu, cho ta nói hết lời.
Người bình thường ngưng luyện cái này Tam Quang Thần Thủy, cần 3 vạn năm không giả.
Ta lấy đại pháp lực luyện chi, chỉ cần 7-7-49 ngày là đủ.
Nộ không nghe, vui vẻ nói, cái này lại tốt.
Cái này lại tốt.
Không biết bây giờ còn kém bao lâu thời gian.
Quan Âm Bồ Tát nói, đã có 20 ngày, còn kém 29 ngày, nếu ngươi dùng pháp lực tương trợ, còn có thể trước thời gian.
Nộ không nghe vậy, bận điệu ngồi xếp bằng dưới, cùng chúng thần cùng một chỗ trợ lực.
Như thế qua vài ngày nữa, nộ không tính tình nhanh nhẹn, có chút ngồi không yên, nói, Bồ Tát, tiếng người biết, phòng trước vô hại ngươi mỗi ngày nâng tịnh bình, làm sao không chữ chút thần thủy đâu.
Quan Âm Bồ Tát nói, ngọc tịnh bình bên trong vốn có nửa bình thần thủy.
Nộ không nói, vậy làm sao không đi cứu sư phụ ta?
Quan Âm Bồ Tát nói, lần trước hàng kia yêu lòng không sẵn sàng phía dưới, bị hắn dùng năm màu ánh sáng xoát đi.
Nộ không hiểu rõ,
chợt hắn con mắt đi lòng vòng, nghĩ đến cái gì, đứng lên nói, không nhọc Bồ Tát, ta lão tôn nghĩ đến một người cũng có thể y sống kia nhân sâm cây ăn quả.
Quan Âm Bồ Tát nói, là người phương nào?
Nộ không nói, là ta lão tôn mới quen một đạo nhân.
Quan Âm Bồ Tát nói, còn có dạng này đạo nhân?
Nộ không cười nói, Bồ Tát, từ xưa đến nay, năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, có thể chữa cây không tính là cái gì.
Ta lão tôn nghe nói, có phàm nhân tiện bói toán, liền Ngọc Hoàng Đại Đế ý chỉ cũng có thể coi là ra đây.
Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, trừng mắt liếc Nộ không nói, ngươi cái này hầu đầu, lại nói bừa.
Nộ không cười cười, cho Quan Âm Bồ Tát làm cái lễ, nói, đa tạ Bồ Tát hao tâm tổn trí, ta lão tôn đi.
Dứt lời, tung mây trở về ngũ trang quan ấn lạc vân đầu.
Trấn Nguyên Đại Tiên đang cùng Tam Tinh nói chuyện, Ngao Đồ cũng ở bên cạnh.
Chợt thấy Nộ không trở về, Trấn Nguyên Đại Tiên nói, tôn Nộ không, có thể tìm ra đến y cây phương sao?
Nộ không nói, tìm được, tìm được.
Trấn Nguyên Đại Tiên nói, ra sao tiên phương?
Nộ không nói, không cần giảng.
Đáp xuống Ngao Đồ bên người, bắt lấy Ngao Đồ cổ tay nói, huynh đệ, ngươi giấu giếm ta thật đáng, sớm biết ngươi có thể trước cây, ta lão tôn đi hải ngoại trừ thiên chạy cái gì?
Ngao Đồ cười nói, ngươi cái này con khỉ, ta chính là nằm chúc trấn thả thiên tôn, khi nào là huynh đệ ngươi?
Nộ không nói, thiên tôn cũng tốt, huynh đệ cũng được, nhanh cầu thưởng cái ý cây pháp đi, chớ lại giày vò ta lão tôn.
Ngao Đồ cười nói, thôi được, liền theo ngươi, xem như cho ngươi nhức đầu bồi thường.
Nộ không nói, ta lão tôn mấy ngày nay vì cầu tiên vương, xác thực nhức đầu gấp.
Đà tạ huynh đệ.
A không, là nằm chúc trấn thả thiên tôn.
Ngao Đồ cười cười, không nói gì.
Cùng mọi người tới kia nhân sâm quả trong vườn.
Trấn Nguyên Đại Tiên, Phúc Lộc Thọ Tam lão, Đường Tăng sư đồ cùng bản quan chúng đệ tử đều đến bên trong vườn quan sát.
Gốc cây kia té xuống đất, đất mở dễ hiện, lá rụng nhánh khô.
Đối với như thế nào sử dụng Tam Quang Thần Thủy, Ngao Đồ tất nhiên là không bằng Quan Âm Bồ Tát tam hiểu, cũng may hắn Tam Quang Thần Thủy đủ nhiều.
Ngao Đồ hiện ra ngũ sắc thần quang, đỡ dậy cây đến, chút xuống một vũng thần thủy tại cây kia rễ phía dưới.
Tu du, rễ ra tương hợp, lá dài mầm sinh, nhánh thanh quả ra.
Xanh sâm la xanh, phục đến 23 cái nhân sâm quả.
Thanh Phong, Minh Nguyệt Nhị đồng tử nói, ngày hôm trước không thấy quả lúc, lặp đi lặp lại chỉ số có 22 cái, hôm nay hồi sinh, tại sao lại nhiều một cái?
Nộ không nhớ tới nói, ngày hôm trước lao tôn chỉ trộm 3 cái, có một cái rơi trên mặt đất, gặp đất mà bảo, hôm nay mới gặp minh bạch.
Trấn Nguyên Đại Tiên 10 phần vui vẻ lệnh đệ tử lấy kim kích đến, đem quả đánh xuống 10 cái, mời đám người phục hồi bảo điện, một thì tạ cực khổ, thứ hai làm nhân sâm quả sẽ.
Chúng đệ tử đều đi cái bàn, trải đan bàn, mời Ngao Đồ khách nhân thượng tọa, Tam lão trái bữa tiệc, Đường Tăng sư đổ phải bữa tiệc, Trấn Nguyên Đại Tiên chủ nhà ghế trước tiếp khách.
Ngao Đồ cùng Tam lão các ăn một cái,
Trấn Nguyên Đại Tiên bồi một cái,
Nộ không ba người cũng các ăn một cái.
Đường Tăng biết là tiên gia bà bối, cũng ăn một cái.
Kia xem bên trong các đệ tử, cũng hổ tiên phong ở bên trong, chia ăn một cái.
Tan họp về sau, Nộ không đưa Tam Tình quay lại Đồng Lai.
Ngày kế tiếp bình minh, Đường Tăng thu thập muốn đi.
Trấn Nguyên Tử giữ lại, lại liên tiếp an bài ở mấy ngày.
Kia Đường Tăng tử phục thảo hoàn đan, thoát thai hoa cốt, thần thoải mái thể kiện, chỗ nào chịu lưu thêm, mấy ngày sau liền không để ý giữ lại, mang theo Nộ không bọn người đi.
Đường Tăng sư đổ sau khi đi, Ngao Đổ cũng đưa ra cáo tử.
Trấn Nguyên Tử tự tay từ trên cây bẻ một nhánh, trên cành treo hai cái quả, đưa cho Ngao Đổ.
Ngao Đổ hào phóng nhận lấy, tung bân ly đi.
Bạch Hổ Lĩnh,
Sảo Nhi tại bờ sông giặt hồ quần áo,
sông trình độ tĩnh không gợn sóng.
Sảo Nhi tắm xong quần áo, nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, mím môi một cái, trở về nhà.
Hán phụ mẫu gặp, nói, lại đi chỗ xa dòng sông giặt hồ y phục.
Sảo Nhi không nói.
Hán phụ mẫu nói, hai tử, cha mẹ là sợ ngươi gặp được nguy hiểm. vị kia công tử hắn sẽ không trở về, ngươi liền đoạn mất cái này tưởng niệm đi. Ngao đổ tung mây rơi xuống từ trên không. Chương 48, ban thưởng kết toán. Chương 48, ban thưởng kết toán. Lại nói ngao đổ tung mây tại Bạch Hổ lĩnh hạ xuống, rơi vào kia bạch cốt động bên trong. Bạch cốt tinh gặp, bận điệu chào đón, tham viếng nói, đại vương. Ngao đổ nói, đường tăng sư đổ một tới, ngươi đi theo ta đi. Thế là hổ tiên phong ở bên trái, bạch cốt tinh bên phải, đi theo ngao đổ trở về nhà gỗ. Xảo nhi cô nương như thường ngày đem nhà gỗ cẩn thận xử lý quản lý, lại đi trên đường lớn quan sát, gặp vẫn như cũ không ai về sau, chuẩn bị đi trở về. Đột nhiên, một thân ảnh từ đằng xa đi tới, chính là nàng ban ngày đêm nhớ nghĩ người. Đang lúc Xảo Nhi không kịp chờ đợi phải bay chạy tới lúc, nàng giật mình phát hiện, đi theo Long Thần đại nhân phía sau vị kia xinh đẹp nữ tử. Dung nhan tuyệt sắc, ngọc diện sư tư, thiên nhiên một đoạn mỹ thái, tinh mâu ngập lộ, môi anh đào điểm son, phảng phất vạn loại phong tình. Tóc đen sắn liền lăng hư búi tóc, nghiêng châm một chi bạch ngọc châm, băng cơ nhẹ khỏa làm tuyết ý điệp, lưu động chín sợi tơ bạc tuệ. Xem tự thân, nông gia nữ tử, tuy có mấy phần khuôn mặt, lại khó tránh khỏi ánh sáng mặt trời gió thổi, gương mặt mơ hồ xích hạ. Ngón tay ngọc thon dài, kén ấn hơi lộ, không giống khuê trung nhu đề. Vải thô áo gai, dù có thiên nhiên trạng thái đáng yêu, lại tự nhiên phục tôn lên lẫn nhau, chỉ có bụi đất tô điểm. Tóc bệnh rủ xuống, càng không một chút phối sức, một sợi dây cỏ tướng buộc, sao so sánh được người ta kim ngọc sinh huy. Mấy ngày khổ đợi, cuối cùng chờ đến người trong lòng gặp nhau, lại tự ti mặc cảm, rơi xuống lệ quang mấy điểm, che mặt mà đi. Ngao đổ trở lại nhà gỗ, không bao lâu, Xảo Nhi gõ vang cánh cửa, trong tay dẫn theo một rổ cơm canh, là chút mì chay bánh trái, dã nắm đồ ăn. Bạch Cốt Tinh mở cửa, nói, ngươi là? Xảo Nhi nghe vậy, càng thêm tự ti. Ngao đổ nói, đây là Xảo Nhi cô đương, mời nàng vào đi. Bạch Cốt Tinh thế là mời Xảo Nhi tiến đến. Xảo Nhi sau khi đi vào, trông thấy Ngao đổ, chỉ gặp Ngao đổ phong thái anh tuấn, cùng với nữ tử kia mỹ mạo xứng, nàng cúi đầu, nói, đại nhân, ta gặp ngươi trở về, sợ ngươi chưa ăn, đặc biệt mang chút cơm canh tới. Ngao đổ nói, tạ ơn, gian phòng kia cũng là ngươi quét dọn đi, phiền toái. Hắn lần này đi một tháng có thừa, sau khi trở về gian phòng sạch sẽ như mới, tự nhiên là có người thường xuyên quét dọn. Xảo Nhi cúi đầu nói, không phiền phức, vậy ta đi. Nàng cuối cùng vẫn là không dám hỏi cầu hôn sự tình. Nếu là hỏi, đại nhân nói kia chỉ là một câu nói đùa, nàng nên như thế nào tự xử? Nếu là không hỏi, còn có thể tồn chút may mắn, để trong lòng ngậm cảnh muộn tình hai ngày. Ngao đổ gật gật đầu, nói, ngươi đi đi. Đúng, chuẩn bị một cái, qua hai ngày ta đi cầu hôn. Đây là xá muội anh sao? Các ngươi nhận biết một cái. Xảo Nhi sững sờ tại nguyên chỗ, mong nhớ ngày đêm vui sướng cứ như vậy đột nhiên giáng lâm. Nàng ngơ ngác cùng ánh sao cô nương biết nhau một cái, sau đó đi ra nhà gỗ, trở về nhà, mặc dù chỉ có mấy bước đường, lại đi phảng phất giống như cách một thế hệ. Mấy ngày sau, kia đường tăng sư đổ đi ra Vạn Thọ Sơn khu vực, hệ thống thanh âm vang lên. Ban thưởng kết toán bên trong, tổng cộng chặn đường 32 trời. Thu hoạch được ban thưởng pháp thuật độ địa thuật. Thu hoạch được ban thưởng lục chuyển kim đan. Thu hoạch được ban thưởng thái ớt tử kim đan. Thu hoạch được ban thưởng Phật pháp lục tự chân ngôn. Thêm ra thiên số 2 ngày tự động đi vào lần sau nhiệm vụ chi nhánh, lần sau nhiệm vụ chi nhánh là bà đánh bạch cốt tinh. Lần này ngũ trang quan nhiệm vụ bên trong, ngao đổ chặn đường thời gian không tính là quá lâu, chỉ có hơn 20 ngày, tăng thêm lần trước 6 ngày tiến độ cũng mới miễn cưỡng lấy được 30 ngày ban thưởng. Không có cách, trấn nguyên đại tiên đạo tràng, ngao đổ rất khó tiến hành quá lớn cải biến. Cũng may thu hoạch tương đối khá, ngoại trừ hệ thống cho ban thưởng bên ngoài, hắn còn phải 3 cái nhân sâm quả, ăn một cái, còn có 2 cái liên đới một đoạn nhân sâm cây ăn quả thân cảnh, ôn dưỡng tại hắn ngũ sắc thần quang bên trong. Sau đó ba đánh bạch cốt tinh liền có thể hảo hảo thao tác một cái. Tại ngũ trang có lúc, hắn liền đã tại làm nền. Tiến vào nhiệm vụ khu vực trước mắt chi nhánh, ba đánh bạch cốt tinh nhiệm vụ yêu cầu, đem thỉnh kinh người ngăn cản tại Bạch Hổ lĩnh khu vực, căn cứ ngăn cản thời gian kết toán ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, 3 ngày, tam chuyển kim đan, 7 ngày, lục chuyển kim đan, nửa tháng, yêu đỉnh tiểu chu thiên trận pháp, 1 tháng, vũ minh đảo một trượng, một mùa, thần thông hóa hồng chi thuật, nửa năm, tổ long tinh huyết, 1 năm, tiên thiên linh bảo tán phách hồ lô, 3 năm, tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư, 12 năm, hỗn độn trùng 60 năm. Ngao đổ nhìn xem hệ thống đổi mới ra ban thưởng. Hắn trung tam thiên cùng 7 ngày ban thưởng không có gì đáng nói. Nửa tháng ban thưởng là một cái trận pháp, hắn chưa nghe nói qua, bất quá nhìn ban thưởng giai đoạn ở vào nửa tháng tiến độ bên trên, hẳn là sẽ không đặc biệt mạnh. Một tháng ban thưởng là một kiện vũ binh, đào một trượng, uy lực như thế nào tạm thời không nói, hắn ngũ hành thuộc mục, vừa vặn có thể bổ khuyết ngao đổ ngũ sắc thần quang, để thần quang uy lực đại tăng. Trước mắt ngũ sắc thần quang bên trong, kim hành có tam phẩm kim liên, thủy hành có tam quang thần thủy, thổ hành có nhân sâm quả thân cảnh, hỏa hành có ngũ hỏa thần diễn tiến, chỉ có một hành tạm thiếu. Một mùa ban thưởng, hóa hồng chi thuật. Nay thuật là cùng ngũ sắc thần quang ngang cấp thần thông, lại tên kim ô hóa hồng chi thuật. Kim ô là mặt trời chi tinh, ánh sáng điểm bảy màu, tán mà vì hạ, tụ mà vì cầu đồng, tên cổ hóa hồng chi thuật. Thi triển ra, thân cùng quang hợp, chớp mắt vạn dặm, vô tích khả thầm, chính là tam giới thứ nhất độ thuật. Về phần nửa năm ban thưởng, thổ long tinh huyết. Ngao đổ nếu như có thể được đến, đem luyện hóa, liền có thể lại xuất hiện mấy phần thượng cổ long tộc uy năng, cho khỉ huynh đệ biểu hiện ra đến từ long vượng đại tiếp cảm giác các bách. Ngao đổ xuống núi mua chút xính lễ, đồ vật không phải rất nhiều. Một trượng vải đông, nhất trượng hồng bố, ngũ gốc các một đấu, hai vỏ rượu gạo, hai đầu thịt khô, vải đỏ bao hết hai lượng bạc, tổng cộng chính là những thứ này. Đối với người bình thường, đây đã là rất tốt xính lễ. Đưa cho Xảo Nhi phụ mẫu, biểu lộ chính mình ý đồ đến. Nhị lao tự nhiên nguyện ý, hỏi Ngao đồ trong nhà tình huống. Ngao đồ trả lời, tự mình vốn là quan lại nhân gia, phụ thân bị Hướng Tranh hãm hại mà chết, mẫu thân u buồn mà đi. Trong nhà còn có 9 cái huynh đệ, vì tị nạn, riêng phần mình phân bố bốn phương. Chính mình mang theo một người muội muội tới chỗ này, muốn ẩn cư núi rừng, cưới vợ sinh con, mặt trời mọc mà cày, mặt trời lặn thì nghỉ, từ đây qua phổ thông bách tính an ổn thời gian. Nhị lao nghe vậy vui vẻ không thôi, lúc này định ra hôn sự. Cái này Bạch Hổ lĩnh bởi vì lúc trước náo yêu ma, không có người nào nhà, cho nên cũng không có gì thân thích quê nhà muốn mời. Qua mấy ngày, tuyển một cái lương thần cấp nhận, cắt may giấy đỏ thiếp cửa sổ, hai cây đến đỏ xứng đôi, hai nhà hợp lại cùng nhau, làm một bản thức ăn ngon, vui vẻ ăn. Xảo Nhi mặc vào hồng trang, ngao đồ đem nó cõng về nhà gỗ, liền coi như kết thúc buổi lễ. Hổ Tiên Phong ở bên xảy ra khác một gian nhà gỗ, nhường ra tân phòng. Ban đêm, ngao đồ đẩy ra khăn cô dâu. Xảo Nhi khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng khẩn trương không dám nhìn hắn. Ngao đồ cười nói, tốt, ta sẽ không hư người trong sạch. Ngươi an tâm ở chút thời gian, trong núi này không có người khác, không tính âu ngươi thanh danh. Đối ta chuyện, tặng ngàn lượng vàng bạc cho ngươi, đưa các ngươi một nhà đến trong thành ở lại. Ngao đồ lời nói ra, Xảo Nhi không có nửa phần mừng rỡ, ngược lại sắc mặt trắng bệnh. Là, đại nhân nói qua, chỉ là diễn kịch. Ngao đồ sau khi nói xong, chuẩn bị ly khai. Xảo Nhi lại đột nhiên giữ chặt cánh tay của hắn. Chương 49, ba đánh bạch cốt tinh, 1, chương 49, ba đánh bạch cốt tinh, 1, lại nói đêm tân hôn, Ngao đồ đang muốn ly khai, lại bị Xảo Nhi giữ chặt. Ngao đồ hỏi, thế nào? Xảo Nhi nghe vậy, liền cảm giác trong lòng thần trường, miệng đắng lưỡi khô. Nàng vốn muốn mượn miệng nói nếu như Ngao đồ rời đi có thể sẽ bị người phát hiện. Nhưng khi Ngao đồ mở miệng hỏi nàng, nàng lại nói không ra một câu hoang ngôn lấy cớ. Chỉ có thể ánh mắt chờ đợi nhìn xem Ngao đồ, chân tình ý cắt nói, ta muốn ngươi lưu lại. Ngao đồ nói, được, kia tắt đèn ngủ đi. Thổi tắt đến đỏ, Xảo Nhi khẩn trương chờ đợi nằm ở trên giường. Ngao đồ nhắm mắt nằm ở bên cạnh, chỉ là luyện khí tôn thần. Xảo Nhi trầm mặc hồi lâu, rốt cục lấy rút khí, chủ động giữ chặt Ngao đồ tay. Ngao đồ mở to mắt, nhìn lại. Hắn không phải phàm nhân, mặc dù là ban đêm, nhưng cũng có thể nhìn rõ ràng. Thiếu nữ mắt hạnh lông mi cong, dung mạo xinh đẹp, e lệ mở miệng nói, đại nhân, ngươi muốn ta đi? Ngao đồ nói, ngươi nghĩ đùa giả làm thật? Xảo Nhi vội vàng gật đầu nói, Ngao đồ nói, ngươi bất quá là cái phàm nhân, việc này qua đi, ta chắc chắn bứt bỏ ngươi mà đi, không có nửa phần chần chờ. Nếu ngươi phối hợp diễn kịch, ta tặng ngươi thiên kim, bảo đảm ngươi một thế phú quý. Nếu ngươi ham nhất thời chi nhạc, đùa giả làm thật, ta cũng sẽ không cần ngươi, càng không có nửa điểm vàng bạc. Lại gặp nhau lúc, hoặc đã trăm năm, ngươi sớm đã hóa thành thổi phồng hoàng thổ. Xảo Nhi ngơ ngẩn, cúi đầu xuống. Ngao đồ không còn nói cái gì, vẫn như cũ luyện khí tôn thần. Một lát sau, một đạo mềm mại thân thể ôm lấy hắn, chấm như tuyết cánh tay, mang theo thiếu nữ ôn hương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, phàm nhân nữ tử, cuối cùng là mảnh mai, khó nhận ân trạch. Ngày kế tiếp trời biết, Xảo Nhi vẫn như cũ quẩn tại trong ngực của hắn, tham luyến ôn nhu, chưa thức tỉnh. Ngao đồ từ thần quang bên trong lấy ra hai cái quả, cho nàng ngửi ngửi, sau đó thu hồi. Cũng không phải là Ngao đồ keo kiệt, ngửi một chút đã là tốt nhất. Cho nàng ăn, ngược lại là đang hại nàng. Sau đó thời gian, bình tĩnh ăn tưởng, hai người như là chân chính bình thường vợ chồng. Ly sơ phòng thấp thấu hiểu ánh sáng, vợ chồng cùng cày hướng bắc cương. Ngay buổi trưa ruộng đầu nghỉ bóng cây, cái bầu bằng ngói chứa nước tình ý dài. Phu suy thuộc mép phiêu lưu khí, phu săn cáo thỏ bước chân. Mộ đưa Tả Dương về lũng mẫu, Dạ Lan ngồi vây quanh nguyệt như sương. Lại nói kia đường tăng sư đổ ra vạn thọ sơn về sau, đi có hơn tháng bằng phẳng đạo lộ, ngày hôm đó trông thấy một tòa cao sơn. Đường tăng nói, các đồ đệ, phía trước sơn lĩnh hiểm trở, mọi người cần cẩn thận cẩn thận. Ngộ không nói, sư phụ yên tâm. Nhảy lên núi cao, thua lên gậy sắt, giống một tiếng. Hù đến kia sói trùng điên gọn, hổ báo chạy trốn. Đường tăng tại lập tức kinh hãi. Tiến vào trong núi, hành tẩu đã lâu, đường tăng nói, ngộ không, ta một ngày này, trong bụng cơ, ngươi đi hóa chút chai ăn. Ngộ không nói, sư phụ, cái này lương chừng núi bên trong, không hề giấu chân người, có tiền cũng không có chỗ đi mua, hướng chỗ nào tìm chai. Đường tăng khó chịu trong lòng, máng, ngươi cái này con khỉ. Nghĩ ngươi tại lưỡng giới sơn, bị Như Lai đặt ở hộp đá bên trong, thân không thể động, đủ không thể đi, cũng thiệt thòi ta cứu ngươi tính mạng, ma đỉnh thụ giới, làm đồ đệ của ta. Làm sao không chịu cố gắng, thường nghi ngờ lười biếng chi tâm. Nộ không nói, đệ tử mỗi ngày ân cần, làm sao lười biếng. Đường tăng nói, ngươi đã ân cần, sao không đi khất thực cho ta ăn. Ta trong bụng đói khát có thể nào hành động. Chớ nói gì không chỗ đi khất thực, ngươi có cưới mây đạp gió chi thuật, nơi nào không thể tìm trai. Ngộ không nói, sư phụ đừng trách, nơi đây thế núi hiểm trở, đệ tử sợ làm được xa, có yêu tinh đến hại ngươi, ngươi lại xuống ngựa ổn thỏa, bắt giới, xa sư đệ bảo hộ sư phụ, đối ta tìm kiếm nhìn. Ngộ không đem thân nhảy lên đám mây, tay dựng lưng đồng, mở mắt quan sát. Chỉ gặp trong núi rất là tịch mịch, càng không trang bảo người ta, chỉ có núi linh cây bên cạnh có mấy gian nhà gỗ, lại có chút yêu khí tràn ngập, không phải cái nơi đến tốt đẹp. Nhìn đã lâu, gặp chính nam sơn bên trên có một tòa cao sơn. Kia san hướng dương chỗ, có một mảnh đỏ tươi ý tưởng. Ngộ không đè xuống đám mây nói, sư phụ, có ăn. Đường tăng hỏi là cái gì đồ vật. Ngộ không nói, núi này bên trong không nhân ra hóa cơm, kia nam sơn có một mảnh đỏ, chắc là chín mọng cây đào núi, ta đi hái mấy cái cho người đỡ đói. Đường tăng vui vẻ nói, người xuất gia có quả đào ăn, xem như không tệ, nhanh đi. Ngộ không bắn lên mây, chạy nam sơn hái đào. Kia bạch cốt tinh thụ ngao đồ an bài, gặp ngộ không đi, liền ra, cầm một cái giả thi thể làm hóa thân, tay trái mang theo một cái rổ, tay phải mang theo một cái hũ, thẳng đến đường tăng. Đường tăng gặp, nói, bắt giới, sa tăng, Ngộ Không mới nói nơi này vùng bỏ hoang không người, ngươi nhìn xa như vậy chỗ có phải hay không đi ra một người tới? Bát Giới nói, sư phụ, ngươi cùng Sa Tăng ngồi chờ lão chư đi xem một chút. Bát Giới buông xuống đinh ba, dòng giáp y phục, chạy tới quan sát. Thấy là nữ tử, xinh mỹ mạo, hắn liền không có đề phòng, hỏi, nữ Bồ Tát, đi nơi nào? Trong tay dẫn theo chính là chuyện gì đồ vật? Bạch Cốt Tinh gặp Bát Giới cũng không sợ, nói, trưởng lão, ta cái này trong giỏ sách là bánh bột mì, trong cái hũ là gạo thơm cơm, vốn là cho nhà ta bên trong người dùng, mới nhìn thấy mấy vị trưởng lão ở đây, liền đặc biệt tới trai tăng. Bát Giới nghe vậy, lòng tràn đầy vui vẻ, gấp bước ra, chạy về đi báo cùng Đường Tăng nói, sư phụ, người hiền tự có trời báo. Sư phụ nói bụng, giáo sư Minh đi đi khất thực, kia hầu tự không biết đi nơi nào hái quả đào. Quả đào ăn nhiều, há không chua chua. Ngươi nhìn, cái này có cái trai tăng nữ Bồ Tát tới. Đường Tăng gặp nữ tử kia dẫn theo rổ từ đằng xa đi tới, liền vội vàng đứng lên, vỗ tay ngay ngược nói, nữ Bồ Tát, nhà ngươi ở tại nơi nào? Làm sao tới nơi này trai tăng? Bạch Cốt Tinh nghe vậy nói, sư phụ, núi này gọi là Bạch Hổ Lĩnh, chính tây hạ mặt là nhà ta. Cha mẹ ta đã chết, cùng ca tẩu cùng ở ca ca có nhạc phụ nhạc mẫu tại đường, còn có một cái huynh đệ. Bây giờ ca tẩu tại Bắc Sơn trồng trọt, đây là ta nấu cơm trưa, đưa cho bọn họ ăn. Trên đường gặp ba vị trưởng lão, cho nên đem này cơm trai tăng. Nếu không chê, hơi biểu ân cần. Đường Tăng nói, thiện hai. Thiện hai. Ta đã có đồ đệ hái quả đi. Cơm này, ta không dám ăn, nếu như ta ăn ngươi cơm, ca của ngươi tẩu mắng ngươi, há không tội ngồi ta hòa thượng. Bạch Cốt Tinh nói, sư phụ à, ngươi là không biết, ta kia anh trai và chị dâu một lòng hướng Phật, thường thường bố thí, thề nguyện trai tăng. Như biết rõ cơm này là đưa cho sư phụ ăn, bọn hắn nhất định là niềm vui. Đường Tăng cũng vẫn là không ăn. Bát Giới oán giận nói, sư phụ, ngươi cũng quá không có chủ kiến. Có sẵn cơm ngươi không ăn, hiện tại ăn chỉ chia 3 phần chờ kia hầu tử tới, liền muốn chia 4 phần. Nói, cầm lấy rổ, liền muốn động cầu. Nộ Không từ Nam Sơn trên đỉnh, hái được mấy cái quả đào, tung mây trở về, nhìn thấy nữ tử kia, trận hỏa nhãn kim tinh quan sát, nhận ra là cái yêu tinh, siết gậy sát, vào đầu liền đánh. Bạch Cốt Tinh thấy thế, làm cái giải thi pháp gặp Nộ Không đánh tới, nàng chân thân sống đi, lưu lại cái kia giả thi thể, bị Nộ Không đập nát trên mặt đất. Hù đến Đường Tăng nơm nớp lo sợ, nói, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược, làm sao vô cớ đả thương người tính mạng? Nộ Không nói, sư phụ, nữ tử này là cái yêu tinh, muốn tới gạt người chứ? Đường Tăng nói, kia rõ ràng là người đàng hoàng nữ tử, thiện tâm muốn trai chúng ta, như thế nào là cái yêu tinh? Đã thấy kia trên mặt đất thi thể, là cái thật thi thể, chỉ là bị đánh nát. Kia rổ rơi trên mặt đất, là nóng hổi bánh bao trắng. Cái hũ rất bể, là thơm ngào ngạt cơm. Nộ Không lần này giải thích không rõ. Chương 50, ba đánh Bạch Cốt Tinh, 2, chương 50, ba đánh Bạch Cốt Tinh, 2, lại nói Nộ Không một côn đánh về phía kia Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh chân thân đi, lưu lại cái thật thi thể. Nộ Không nói nữ tử kia là yêu tinh, Đường Tăng làm sao có thể tin. Bắt Giới lại tại một bên toa miệng nói, sư phụ, nói tới nữ tử này, nàng là nơi đây nông phụ, bởi vì đưa cơm hạ điển, trên đường gặp chúng ta, hảo tâm cúng trai tăng. Sư Minh nhất thời mạnh tay đưa nàng đánh chết, lại vu oan nàng là cái yêu quái. Dù sao đây là hoang sơn giá lĩnh, đánh chết người cũng không có người biết được, không sợ bị kiện. Chỉ là đáng thương cái này hảo hảo cơm chay, lại không dày xéo rồi. Nói Bát Giới cầm lấy rổ, đem kia rơi trên đất bánh bao nhặt lên, thổi đi phía trên bụi đất, đem kia ngã nát trong cái hũ cơm, dùng bình bát đem phía trên sạch sẽ một tầng tịnh ra, nói, sư phụ à, vừa mới nữ tử kia tặng cho ngươi, ngươi không ăn. Hiện tại tốt, người đã chết, ngươi nếu sớm ăn, cố gắng nàng còn có mệnh tại. Đường Tăng nghe vậy, càng là tức giận, trong tay vây quyết, trong miệng nhập chú. Nộ Không đau đầu, nói, đừng suy nghĩ. Đừng suy nghĩ. Có chuyện liền nói. Đường Tăng nói, có rất lại nói. Người xuất gia niệm niệm không rời thiện tâm, quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh, yêu quý phi nga lồng bàn đèn. Ngươi làm sao từng bước hành hung? Đánh chết cái này vô tội nữ tử, thỉnh kinh có ích lợi gì? Ngươi trở về a. Nộ Không nói, sư phụ, ngươi dạy ta chạy về chỗ đó. Đường Tăng nói, ta không muốn ngươi làm đồ đệ. Nộ Không nói, ngươi không quan tâm ta làm đồ đệ, chỉ sợ ngươi Tây Thiên Đường đi không được. Đường Tăng nói, ta mệnh tại trời, nên cái kia yêu tinh chứng đấu, cũng không làm ngươi sự tình. Nộ Không nói, sư phụ, ta trở về liền cũng được, chỉ là còn chưa từng báo đến ngài đại ân đây. Đường Tăng nói, ta cùng ngươi có rất hả? Nộ Không nghe vậy, quỳ xuống dập đầu nói, lao tôn bởi vì đại náo thiên cung, bị ngã Phật đặt ở Ngũ Hành Sơn, hành quan âm Bồ Tát cùng ta thụ giới đi, sư phụ cứu nạn thoát thân, nếu không cùng ngươi giống như trên Tây Thiên, chẳng phải là ta tri ân không báo. Cái này Đường Tăng là cái từ mất người, hắn gặp Nộ Không thành tâm năn nhỉ, quỳ xuống khẩn cầu, lại nhớ tới là quan âm Bồ Tát điểm hóa, liền hồi tâm chuyển ý nói, đã như vậy, liền tha cho ngươi lần này. Như lại đả thương người, cái này chú ngữ liền đọc 20 lượt. Nộ Không nói, 30 lần cũng từ ngươi, tuyệt không đánh người. Thế là hầu hạ Đường Tăng lên ngựa, lại đem hái đến quả đào ân cần dâng lên. Đường Tăng ăn mấy cái, tạm thời đỡ đói. Sư đồ bốn người tiếp tục hành tẩu. Đi một đoạn đường, đã thấy phía trước trong rừng, đi ra một cái tráng hán tử, là cái thợ săn bộ dáng, trong tay cầm một thanh đao bổ củi, vắt trên lưng lấy một thanh cung săn, nhìn thấy Đường Tăng bọn người, hô, các sư phụ, có thể từng thấy đến nhà ta tiểu muội. Bắt Giới gặp, cả kinh nói, sư phụ, không sao, người ta tìm người đến rồi. Đường Tăng nói, tìm rất người. Bắt Giới nói, nhất định là sư huynh đánh chết nữ tử kia, chớ nhận tội, không phải muốn chúng ta đền mạng đây. Nộ Không có hỏa nhãn kim tinh, hán tử kia vừa đến, hắn liền nhận ra là Hổ Tiên Phong, nói, sư phụ, chưa nghe tiêm ngốc tử nói bậy, đây rõ ràng là cái yêu tinh, nhìn lao tôn trước cho hắn một gậy. Đường Tăng nói, chớ có quát tháo, như lại đả thương người, định không buông tha ngươi. Ngộ không nghe, đành phải nhìn xuống, trong lòng ẩn ẩn có điểm xấu cảm giác. Hắn biết do cái này yêu tinh là theo chân ngao đồ, thầm nghĩ lại có phiền toái. Kia ngao đồ một lòng ngăn cản Đường Tăng thỉnh kinh, hắn mặc dù cùng đối mới có chút quan hệ cá nhân, nhưng hắn bảo hộ Đường Tăng đi về phía Tây Tâm cũng là thật tâm thật ý, bây giờ gặp Đường Tăng lại phải gặp khó, trong lòng của hắn cũng là nhịn không được đội vàng. Hổ Tiên Phong đi vào Đường Tăng sư đồ bốn người trước mặt, thi lễ một cái, hỏi: "Các sư phụ, các ngươi từ trong núi đến, có thể từng thấy đến nhà ta tiểu muội?" Đường Tăng hoàn lễ hỏi: "Thí chủ, ngươi là nơi nào người? Làm sao đến nơi đây tìm người?" Hổ Tiên Phong nói: "Sư phụ, ta vốn là một cái thợ săn, bởi vì trong nhà gặp biến cố, đi vào cái này Bạch Hổ lĩnh tìm nơi nương tựa nghĩa mình. Ta huynh trưởng nhà ngay ở phía trước dốc núi chính tây, sáng nay huynh trưởng cùng tẩu tẩu đi đồng ruộng trồng trọt, giờ ngọ tiểu muội tiến đến đưa cơm, đến nay chưa về, ta ngày xưa đi ra ngoài tìm nàng. Không biết mấy vị sư phụ ở phía trước trải qua lúc, có thể từng thấy đến." Đường Tăng nghe vậy, thực sự khó tả, ấp úng nói không ra lời. Bát Giới nói: "Không nhìn thấy, không nhìn thấy, chúng ta từ cái này đi qua, đều là hoang sơn dã lĩnh, hoàn toàn không có nửa cái bóng người." Hổ Tiên Phong nghe, nhìn về phía Bát Giới, nhìn thấy trong ngực hắn rổ, cả kinh kêu lên: "Đây không phải là nhà ta tiểu muội đưa cơm rổ? Các ngươi lại nói không thấy được, chẳng lẽ gặp độc thủ của các ngươi?" Đường Tăng thấy thế, thở dài: "A Di Đà Phật, thí chủ nén bi thương, đều do bẩn tăng huấn dạy không nghiêm, để cho ta cái này liệt đồ hại người nhà ngươi tính mạng." Hổ Tiên Phong cả giận nói: "Các ngươi bọn này giả tăng, giả bộ như là cái người xuất gia bộ dáng, kỳ thực lại là cướp đường cường đạo. Đáng thương nhà ta tiểu muội niên kỷ nhẹ nhàng, lại thảm tao độc thủ của các ngươi." Kia Đường Tăng khó lòng giải bày, đành phải không ngừng nhập kinh. Ngộ không nói: "Yêu quái, người khác nhận không ra ngươi, ta lại nhận được ngươi, lại làm cái gì quỷ kế lừa gạt sư phụ ta, muốn ăn đòn?" Nói xiết đồng đánh tới, Hổ Tiên Phong dịch chuyển khỏi thân thể, duỗi ra chân đến, đón đỡ một gậy, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, lộ ra sâm vụ xương. Đường Tăng dọa đến không dám mở mắt. Hổ Tiên Phong nhịn đau, kéo lấy chân, hướng về sau bỏ chạy, nói: "Cứu mạng, cứu mạng, hòa thượng giết người diệt khẩu." Nộ không đang muốn đi truy, Đường Tăng không nói lời gì, trực tiếp niệm lên kim cô chú, chọn bẹn niệm 20 lượt. Đáng thương đem nộ không đầu, xiết đến giống như cái hồ lô đồng dạng, tuy là kim cương chi khu, cũng khó nhịn cái này đau nhức, bay lên thân đến, thẳng đem mặt phía nam một tòa đại sơn đụng nát, nhưng cũng nhẹ nhõm không được nửa điểm. Lan đem tới năn nỉ nói: "Sư phụ đừng suy nghĩ, có rất lời nói a." Đường Tăng nói: "Còn có rất lại nói, người xuất gia thai nghe thiện ngôn, không rơi vào địa ngục. Ta như vậy khuyến thiện ngươi, ngươi làm sao còn là hành hung? Đánh chết một người không nói, còn muốn đánh chết một người diệt khẩu." Ngộ không nói: "Hắn là yêu tinh." Đường Tăng nói: "Nói bậy, nào có nhiều như vậy yêu tinh. Ngươi rõ ràng là cố ý làm ác, có chủ tâm giết người. Ngươi trở về a, ta chỗ này dung ngươi không được làm đồ đệ." Ngộ không nói: "Sư phụ lại dạy ta trở về. Trở về liền cũng trở về đi, chỉ là có một chuyện cần sư phụ đáp ứng, không phải không thể trở về đi." Đường Tăng nói: "Sự tình gì?" Bát Giới nói: "Sư phụ, hắn muốn cùng ngươi điểm hành lý đây. Đi theo ngươi làm lâu như vậy hòa thượng, không thể tay không trở về, ngươi đem cái kia bao phục bên trong cũ ý phục, phá mũ, phân hai kiện cùng hắn a." Nộ không nghe vậy tức giận đến cả giận nói: "Ta đem ngươi cái này giải miệng ngốc hàng. Lao tôn luôn luôn nắm dạy sa môn, càng không một hào tham luyến chi tâm, cái gì thời điểm muốn điểm hành lý? Ta nhìn ngươi là lấy đánh." Bát Giới vội xin tha nói: "Sư minh chờ đánh, lão chư mới vừa nói cười đây." Đường Tăng nói: "Ngươi đã không tham luyến chi tâm, vì sao không đi?" Ngộ không nói: "Thực không dối gạt sư phụ. Lao tôn 500 năm trước, cư Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, danh xưng Tề Tiên Đại Thánh, đầu đội tử kim quan, người mặc giả áo bào màu vàng, bây giờ mang kim cô trở về, thực sự khó gặp cố nhân. Sư phụ nhược quả thật gọi ta trở về, cầu ngài đọc cái lòng quấn mà chú, gỡ xuống cái này quấn, cũng coi là ta cùng ngươi một trận." Đường Tăng kinh hài nói: "Ngộ không, ta lúc ấy chỉ là Bồ Tát tối thụ một quyển mà khẩn cô nhi chú, nào có cái gì lòng quấn mà chú." Ngộ không nói: "Nếu không có lòng quấn mà chú, liền còn để cho ta cùng ngươi hướng Tây Thiên đi thôi." Đường Tăng không có thế nhưng nói: "Tốt, ta lại tha cho ngươi lần này." Lúc đó, Ngao Đồ để Hổ Tiên Phong nằm ở trên giường, dặn dò hắn một lát giả bộ như thân tàn, nửa điểm không thể động đậy, lừa bịp kia Đường Tăng. Chương 51, ba đánh bạch cốt tinh, 3, chương 51, ba đánh bạch cốt tinh, 3, nói phân hai đầu, các tự một mặt. Lại nói Ngao Đồ cùng Sảo Nhi tại đồng ruộng lao động. Kia bạch cốt tinh giả thân bị nộ không đánh chết về sau, liền bay tới cùng Ngao Đồ âm thầm báo cáo. Ngao Đồ biết được về sau, cùng Sảo Nhi nói: "Nương tử, ta kia muội muội chẳng biết tại sao còn chưa tới đưa cơm, ta trong bụng có chút đói khát, chúng ta đi về trước đi." Sảo Nhi đối Ngao Đồ vạn phần thuận theo, tự nhiên đáp ứng. Hai người cầm lên quốc cố, trở về nhà. Sau khi về nhà, gặp Sảo Nhi phụ mẫu, Ngao Đồ hỏi: "Làm sao không thấy ta kia muội muội cùng huynh đệ?" Sảo Nhi phụ mẫu nói: "Con rể à, ánh sao đi cho các ngươi đưa cơm, một mực chưa có trở về, mới ngươi huynh đệ kia lại đi tìm nàng, cũng vẫn chưa về." Đang nói, đã thấy Hổ Tiên Phong kéo lấy chân gãy, thê thảm chạy trở về. Đám người gặp, tất cả đều kinh hãi, hỏi đến nguyên do. Hổ Tiên Phong khóc nói: "Huynh trưởng à, ta trên đường gặp được bốn cái cường đạo, bọn hắn cướp đường hại tiểu muội, vì diệt khẩu lại đánh gãy chân của ta, là ta liều chết mới trốn về đến bẩm báo." Đám người nghe vậy, tất cả đều bi thống. Sảo Nhi phụ mẫu rơi lệ nói: "Đáng thương a, con rể trong nhà người vốn là gặp biến cố, vừa mới ở chỗ này dàn xếp lại, nhưng lại bị này hai vạ bất ngờ đánh mất trí thân." Sảo Nhi cũng khóc không ra tiếng, cái này Bạch Hổ lĩnh y hai lui tới, làm sao đột nhiên tới cường đạo, sớm biết như thế, liền không nên để nàng đưa cơm, là ta có lỗi với nàng. Ngao Đổ rơi lệ nói, đáng thương ta kia tinh nhi muội muội, tuổi nhỏ lại gặp này ách. Nương tử, ngươi đi thiết lập hương án, cho ta niệm tụng vãng sinh chú siêu độ tinh nhi. Xào Nhi phụ mẫu kinh ngạc nói, con rể, ngươi sẽ còn niệm kinh tụng chú. Ngao Đổ nói, các ngươi không biết, ta thở nhỏ yêu tăng tốt phận, tinh thông Phật pháp. Ngày thường gặp hòa thượng, liền trống rỗng sinh ra ba phần vui vẻ, tùy thân còn mang theo tượng Phật thầm biếng, các ngươi đợi chút, cho ta đi lấy. Ngao Đổ đi vào nhà gỗ, gỡ xuống một mảnh long lân, biến thành tự thân bộ dáng, có thể nói sẽ đi. Chân thân biến cái tượng Phật, cầm tại trong tay. Kia tượng Phật chính là Ngao Đổ mặc vào cà sa bộ dáng, ngồi ngay ngắn ở kim liên phía trên, khuôn mặt từ bi, tượng Phật trang nghiêm. Ngao Đổ cầm tượng Phật ra, cung phụng tại vừa mới thiết tốt trên hương án. Lại dịu lấy hổ tiên phong vào nhà, để hắn nằm ở trên giường, dặn dò hắn không nên cử động, một lát tốt lửa bịp kia đường tăng. Sau đó người một nhà quỳ gối Phật tiền, gạt lệ thút thít. Ngao Đổ niệm tụng vãng sinh chú, dùng pháp lực tôi động, âm thanh truyền mười dặm. Kia đường tăng sư đổ vượt qua sơn lĩnh, hướng tây tiến lên. Không bao lâu, trông thấy mấy chỗ nhà gỗ, xa xa nghe thấy tụng kinh niệm chú thanh âm, đường tăng vui vẻ nói, A Di Đà Phật. Phương Tây thật sự là phúc địa. Tại cái này hoang sơn bên trong, còn có người ta tụng kinh niệm Phật. Bát Giới nói, sư phụ, ngươi lại chớ cao hưng quá sớm, lao chư nhìn kia là cái mầm tai họa. Đường tăng nói, như thế nào là mầm tai họa? Bát Giới nói, sư phụ ngươi nghe, cái này tiếng tụng kinh bên trong xen lẫn tiếng khóc, chỉ sợ là bị sư minh đánh chết nữ tử kia người ta, tại làm pháp sự, siêu độ vong hồn đây. Ngộ Không nói, ngốc tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cái này mấy gian phòng ốc lộ ra yêu khí, nhất định là yêu quái trụ sở. Sư phụ, chúng ta đường vòng đi thôi. Đường tăng nói, Ngộ Không, kia mấy gian phòng ốc rõ ràng có Phật âm lọt vào tai, ta đi qua thăm viếng còn đến không kịp, ngươi nói thế nào là yêu quái? Đừng nói bậy, giá. Đường tăng cưỡi bạch mã, hạ sơn sườn núi, đi đến kia nhà gỗ trước hàng rào, gặp bên trong có người một nhà, đều quy lệ tại một tôn tượng Phật trước mặt thút thít, trong đó có một người tại niệm kinh. Đường tăng nói, thí chủ, bần tăng là từ Đông Thổ đại đường mà đến, hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng, đi ngang qua bảo điện, nghe nói thí chủ niệm tụng chân ngôn, cho nên tới đây thăm viếng. Ngao Đầu nghe vậy, dừng lại kinh văn, mở ra hàng rào, mời đường tăng tiến đến. Nói, sư phụ mời đến, nhà gặp biến cố, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong rằng thứ tội. Đường tăng đang muốn đi vào, Ngộ Không đội vàng chạy đến nói, sư phụ, không thể vào. Đường tăng không để ý đến, trực tiếp đi vào trong viện. Ngộ Không sớm nhận ra Ngao Đồ, còn không biết Ngao Đồ lại dùng cái gì kế sách bắt hắn sư phụ, gấp đến độ vào đầu bứt tai cũng không có cách nào. Phía sau Bát Giới Sa Tăng lúc này cũng theo sau, sư đồ bốn người đi vào trong viện. Xào Nhi cùng hắn phụ mẫu thấy thế, bị mấy người tướng mạo dọa đến liên tiếp lui về phía sau, gọi thẳng yêu quái. Đường tăng đội nói, thí chủ chớ sợ, bọn hắn đều là bần tăng đồ đệ, mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng đều là người tốt. Ngao Đồ nói, đã là cao tăng, định không phải người xấu. Chỉ là các sư phụ cùng nhau đi tới, lại muốn xem chừng, trong núi này gần nhất có một đám cường đạo ẩn hiện, cướp đường giết người, làm việc ngon độc, trong nhà của ta liền có người gặp độc thủ, các sư phụ vạn mong xem chừng. Đường tăng nói, A Di Đà Phật, thí chủ như thế lớn vật, lại gặp này mất đi thân nhân thống khổ. Thiện hai, thiện hai, mong rằng thí chủ nén bi thương thuận tiện. Ngao Đổ vỗ tay, đáp lễ lại. Bát Giới nhỏ giọng cùng Nộ Không nói không phải là chúng ta đi. Nộ Không tức giận nói, đi, ngốc tử. Lúc này, Đường tăng phát hiện kia trên hương án tượng Phật, hỏi, xin hỏi thí chủ, này tôn tượng Phật cung phụng chính là vị kia tôn Phật? Bần tăng đã từng duyệt lượn ngã Phật điện tịch, lại chưa từng nhận biết này tướng. Ngao Đồ nói, sư phụ có chỗ không biết, đây là Linh Sơn Vương Phật. Ngộ Không nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Bát Giới hỏi, sư minh, ngươi cười cái gì? Ngộ Không nói, cái này nếu là Linh Sơn Vương Phật, ta lão tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh Phật. Đường tăng nghe vậy cả giận nói, Ngộ Không, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, vi sư liền nhập chú. Ngộ Không đội vàng im lặng. Ngao Đồ nói, sư phụ đừng buồn bực, nói tới tôn này Phật, kỳ thật cũng có chút lai lịch. Ta vốn là bảo tượng quốc nhân sĩ, quý tộc hiển hách nhà, bởi vì trong nhà bị biến, tị nạn tại đây. Khi còn bé, ta từng mộng thấy này Phật, truyền thụ chân kinh, nói trong mệnh ta lúc có thai ách, dạy ta chờ đợi ở đây Đông Thổ Huyền Trang Thánh Tăng, đem kinh văn truyền thụ cho hắn, có thể đến thoát kiếp khó. Từ đó về sau, ta yêu tăng tốt Phật, chỉ là một mực không có thể chờ đợi đến vị kia Thánh Tăng. Đường tăng nghe, mừng lớn nói, A Di Đà Phật. Duyên phận, duyên phận. Thí chủ, bần tăng tên tục chính là gọi Trần Huyền Trang. Ngao Đồ nói, lại có như thế sự tình, thật sự là Phật tổ hiển linh. Mau mời Thánh Tăng tiến hàn xá tự ngồi, nương tử chuẩn bị nước trà cơm chay, khoản đãi bốn vị Thánh Tăng. Nộ Không nghe vậy, bắt lấy Ngao Đồ cánh tay nói, ngươi lại muốn làm trò xiết gì? Ngao Đồ nói, Thánh Tăng, đây là. Đường Tăng cả giận nói, con khỉ ngang ngược, sao dám vô lễ? Nộ Không nói, sư phụ, hắn là yêu quái, ngươi nhục nhãn phàm thai, không biết biến hóa của hắn. Đường Tăng cả giận nói, con khỉ ngang ngược, đây là Phật tổ hiển linh, dạy vị thí chủ này truyền kinh cho ta, ngươi sao dám ngăn cản? Nộ Không nghe vậy, đành phải buông ra Ngao Đồ, nhắm mắt theo đuôi, đi theo Đường Tăng bên người bảo hộ. Ngao Đồ cung kính mời Đường Tăng tiến vào trong phòng. Đường Tăng tiến vào về sau, nhưng gặp mới đào một cán tịnh vô trần, sơ trước ghế mây liệt đường sâu, thô chén sành chiếu lỏng cửa sổ sáng, làm rèm vài điểm chúc anh chìm. Đường Tăng vỗ tay nói, thí chủ trong nhà nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, có thể thấy được thí chủ giữ mình có độ, thật không hổ là hướng thiện tu phúc người a. Ngao Đồ nói, Thánh Tăng, quá khen. Trong phòng Hổ Tiên Phong nghe được Ngao Đồ thanh âm, biết rõ Đường Tăng tới, thế là hô, đau quá a, đau quá a. chân của ta a. Đường Tăng nghe vậy bận điệu hỏi, đây là chương 52, ba đánh bạch cốt tinh, 4, chương 52, ba đánh bạch cốt tinh, 4, lại nói Đường Tăng nghe thấy trong phòng có người kêu đau, thanh âm thống khổ, không biết là duyên cớ nào. Ngao Đầu nghe vậy, che mặt than thở, nói, Thánh Tăng, đây đều là những cái kia đáng chết cường đạo, đem huynh đệ của ta bị thương thành tàn phế, lúc này mới đau đớn khó nhịn. Đường Tăng nói, A Di Đà Phật, trong núi này làm sao còn có dạng này hung ác cường đạo? Ngao Đầu nói, trong núi này lúc đầu cũng là địa linh nhân kiệt, không biết sao, đột nhiên liền đến cường đạo. Bát Giới nghe, bận điệu lôi kéo Sa Tăng đi ra ngoài. Sa Tăng nói, nhị sư huynh, ngươi làm cái gì vậy nha? Bát Giới nói, Sa sư đệ, ngươi còn không có nhìn ra a? Sa Tăng nghi ngờ nói, nhìn ra cái gì? Bát Giới nhỏ giọng nói, người ta nói cường đạo chính là chúng ta a. Sa Tăng cả kinh nói, không thể đi. Bát Giới quan sát chu vi, lôi kéo Sa Tăng tại ngoài phòng nơi hẻo lánh ngồi xuống, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn nhà này vừa mới chết người, đối diện trên đại sư minh đánh chết nữ tử kia, trong phòng còn có cái người tại đau đớn lên gì, không phải là bị đại sư minh tàn tật cái kia thợ săn sao? Sa Tăng nghe, nói, cái này, vậy phải làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ? Bát Giới đem đinh ba buông xuống, nói, người là đại sư minh đánh chết, dẫn đầu là sư phụ, chúng ta nhiều nhất xem như tòng phạm. Nếu là quan phủ người đến, đại sư minh làm cái độn pháp đi, đem sư phụ trộm tới đền mạng. Người tới ngươi lưu xa hà, ta về ta cao lao tràng, cả xa về ta, tích trượng về ngươi, ngươi cũng đừng ngại ít, ta là sư minh, nên cầm nhiều. Sa Tăng nghe vậy nói, nhị sư minh, ngươi làm sao cái này dạng đây? Sư phụ nếu là thật bị bắt đi, chúng ta làm đồ đệ, hẳn là nghĩ đến cứu sư phụ a. Bát Giới đưa tay nhét vào trong tay nào nói, cứu sư phụ, làm sao cứu? Để người ta người nhà đánh chết, chính là đặt tại triều đại nào, cũng nên là tử tội đấy. Trong phòng, Hồ Tiên Phong còn tại xương đau nhức muốn nứt hô trách móc. Ngao Đồ đứng lên nói, Thánh Tăng, cho ta xin lỗi không tiếp được, đi trước chiếu cố một cái nhà ta huynh đệ. Đường Tăng nói, thí chủ lệnh đệ đau đớn khó nhịn, liền để bần tăng vì hắn niệm tụng một đoạn kinh văn, hơi giảm bớt một chút thống khổ đi. Ngao Đồ vui vẻ nói, làm phiền Thánh Tăng. Thế là mời Đường Tăng đi vào trong phòng. Nộ Không theo sát lấy Đường Tăng đi vào. Phòng trong bên trong, Hổ Tiên Phong nằm ở trên giường, bọc lấy giày bị, mặt như giấy bảng, lộ ra một đầu da thịt bốc lên tổn thương trần đến, thống khổ hô hào. Đường Tăng niệm một câu A Di Đà Phật, đến gần quan sát, khi thấy Hổ Tiên Phong hình dạng lúc, quá sợ hãi. Kia Hổ Tiên Phong nhìn thấy Đường Tăng, lập tức vô cùng hoảng sợ, diễn kỹ ăn vào gỗ sâu ba phần, hô, cường đạo, cường đạo. Ngao Đồ nói, huynh đệ, ngươi nói cái gì cường đạo? Đây là Đông Thổ tới Thánh Tăng, muốn bị ngươi tụng kinh cầu phúc đây. Đường Tăng nghe vậy, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hổ Tiên Phong run rẩy chỉ vào Đường Tăng nói, đại minh, chạy mau. Bọn hắn chính là cường đạo, chính là bọn hắn cướp đường, giết tiểu muội, lại muốn giết ta diệt khẩu, đem ta đánh thành cái bộ dáng này. Hòa thượng này bộ dáng người, chính là cường đạo đầu. Ngao Đồ giả bộ như hoảng sợ bộ dáng, nhìn xem Đường Tăng hỏi, cái gì? Các ngươi lại là cường đạo? Chính là các ngươi giết nhà ta tiểu muội. Đường Tăng nghe vậy, không kìm nổi mà phải lùi lại, sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Ngao Đồ khóc, một phát bắt được Đường Tăng, nói, trời ạ, đáng thương ta cả đời tốt tăng yêu Phật, người nhà lại chết bởi Phật thủ. Hòa thượng, ngươi như thế nào thường ta người nhà mệnh đến? Đường Tăng bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Nộ Không tiến lên, một thanh xốc lên Ngao Đồ, kim vô đồng nằm ngang ở giữa hai người, nói, yêu quái, đừng muốn hoa ngôn xảo ngữ gạt ta sư phụ, lấy đánh. Đường Tăng thấy thế, vội vàng nói, con khỉ ngang ngược, đừng muốn lại đả thương người. Nộ Không nói, sư phụ, ngươi nhục nhãn phàm thai, không biết thật giả. Người này là cái chướng nhãn pháp biến thành giả thân, trên giường người là cái hổ tinh. Nếu ngươi không tin, nhìn lao tôn một gậy xuống dưới, liền biết thật giả. Dứt lời, xiết bổng muốn đánh. Đường Tăng thấy thế, không nói lời gì, niệm lên chú tới. Nộ Không lập tức đau hai mắt đỏ thẫm, quỳ trên mặt đất, nói, sư phụ, người này thật sự là yêu tinh, chỉ cần đánh vỡ hắn giả thân, liền biết thật giả, vì sao cũng không tin ta. Đường Tăng cũng nói, chỉ là một vị niệm chú. Nộ Không càng thêm đau đớn, đánh vỡ cửa sổ, lan xuống đi ra bên ngoài. Xảo Nhi cùng hắn phụ mẫu thấy thế đều dọa sợ. Ngao Đồ lôi kéo bọn hắn, quỳ gối tượng Phật trước, nói, Nga Phật từ bi, đệ tử cả đời tốt phận, ngài để đệ tử tại đây đợi Thánh Tăng, đệ tử đau khổ chờ đợi, ai ngờ đúng là một đám cường đạo, quát tháo giết người, nhu tài sát hại tính mệnh. Dạng này người, chính là ngài nói Thánh Tăng sao? Câu Ngã Phật vì đệ tử làm chủ a. Đường Tăng nghe thấy lời ấy, trong lòng càng oán hận kia con khỉ ngang ngược, thế là đem kia kinh văn vừa đi vừa về niệm tụ. Đau Nộ Không hai mắt suy đỏ, răng nanh lộ ra ngoài, thẳng trên mặt đất la lộn, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ, Đường Tăng cũng chỉ giả bộ như nghe không được. Nộ Không lúc này mới hiểu được, lúc trước tại Ngũ Trang Quan, Ngao Đồ cùng hắn nói, cho hắn nhức đầu để ngủ. Là có ý gì? Nộ Không đau thực sự không chịu nổi, cưỡng ép chống lên thân thể, muốn đánh Ngao Đồ. Hắn nhìn ra Ngao Đồ cỗ thân thể này là cái giả thân, chỉ cần đem nó đánh tan, chân tướng tự nhiên đại bạch. Ngao Đồ thấy thế, ôm kia tượng Phật, nói, cầu Ngã Phật hiển linh a. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp kia tượng Phật kim quang đại phóng, ở không trung hiển hóa một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia người khoác cà sa, xếp bằng ở kim liên phía trên, đỉnh đầu tường vân, Phật quang hoàn quấn, mặt lộ vẻ từ bi trí tướng, tay kết Phật ấn, đoan trang vô cùng. Chính là Ngao Đồ chân thân. Thịt Đường Tăng mắt phàm thai, như thế nào nhìn ra được, gặp chân Phật giáng lâm, vội vàng dừng lại kim cô chú, quỳ xuống thăm viếng. Bát Giới cùng Sa Tăng cũng đều dập đầu thăm viếng. Chỉ có Ngộ Không nhìn ra là Ngao Đồ biến hóa, quắc, Ngao Đồ, ngươi làm sao biến thành bộ dáng như vậy, lừa gạt sư phụ ta? Ngao Đồ cũng không đáp lời, chỉ cùng Đường Tăng nói, "Đường Huyền Trang, ngươi không muốn bái ta?" Đường Tăng nói, "A Di Đà Phật, đệ tử từng cầu nguyện lập thệ, đi về phía tây trên đường, gặp miếu tháp hương, gặp Phật bái Phật, gặp tháp quét tháp. Nay gặp chân Phật, sao dám không bái?" Ngao Đồ nói, "Đường Huyền Trang, trên người ngươi huyết sắt bập bành, oan hồn cuốn thân, nghiệp chướng nặng nề, không phải ta Phật một người, sao có thể bái ta?" Đường Tăng nghe vậy, liên tục dập đầu nói, "Đệ tử muôn lần chết, đều tại ta huấn dạy không nghiêm, để kia liệt đồ quát tháo giết người, lúc này mới nhiễm tội nghiệp." Ngao Đồ nói, "Hắn là đồ đệ của ngươi, hắn như giết một người, ngươi cũng có nửa cái mạng người chịu tội, bây giờ ngươi đã thân nhiễm mấy cái nhân mạng, chịu tội khó tha thứ, ngươi trở về đi." Đường Tăng nghe vậy, sợ hãi nói, "Ngài gọi đệ tử về đi đâu?" Ngao Đồ nói, "Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó." Đường Tăng nói, "Có thể đệ tử còn có thỉnh kinh đại nghiệp không có hoàn thành." Ngao Đồ nói, "Ngươi tung đồ hành hung, nhiều lần phạm sát giới, cho dù đến Tây Thiên, cũng lấy không đến kinh văn, trở về đi." Kia Đường Tăng nghe lời ấy, đầy mắt đọa nước mắt. Ngộ Không gặp, cầm kim cô đồng nói, "Chớ làm cái này yêu ngôn trò xiếc, gạt ta sư phụ, an ta lão tôn một vậy." Dứt lời, nhảy người lên liền đánh. Đường Tăng gặp Ngộ Không lại dám đánh Phật, doa đến vội vàng niệm chú. Ngộ Không vừa mới nhảy đến giữa không trung, liền cảm giác đầu đau muốn nứt, đứng không vững. Ngao Đồ hai tay hợp lại, phát động lục tự chân ngôn, thì thầm, "Túm mani bát ni hồng." Chương 53, ba đánh bạch cốt tinh, nam. Chương 53, ba đánh bạch cốt tinh, nam. Lại nói Ngao Đồ phát động lục tự chân ngôn, "Túm mani bát ni hồng." Không trung bay ra 6 cái chữ to màu vàng, Phật âm trận trận. Ngộ Không bị kim cô chú chô nhiễu, căn bản không tỉ vết chống cự, bị tia 6 chữ to va vào trên người, bị đánh bay ra ngoài. Ngao Đồ nói, "Đường Huyền Trang, ngươi tội nghiệp chưa trừ diệt, khó đến Linh Sơn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Dứt lời, Phật tướng trên không trung tiêu tán, kỳ thực là trở lại giả thân bên trong. Kia tượng Phật cũng theo gió tiêu tán. Ngộ Không bay trở về, còn muốn đánh Ngao Đồ. Ngao Đồ đem Xảo Nhi bọn người hộ đến sau lưng. Kia Đường Tăng cả giận nói, "Con khỉ ngang ngược, ngươi nhiều lần phạm sát giới, liền Phật cũng không thể tha cho ngươi, ngươi còn muốn hành hung sao?" Ngộ Không nói, "Sư phụ, ta đánh đều là yêu quái. Người này là kia yêu long biến hóa, trước đó mấy lần đưa ngươi bắt đi, ngươi không nhớ sao?" Đường Tăng nói, "Nói bậy nói bạn, hắn là yêu quái, nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là yêu quái?" Ngộ Không nhìn về phía Ngao Đồ người sau lưng. Một nữ tử, một cái lao ông, một cái lao hậu, đều là phàm nhân. Ngộ Không chỉ đành phải nói, "Ba cái kia là phàm nhân, chỉ có đây là cái yêu quái." Xảo Nhi tráng lấy lá gan nói, "Ngươi mới là yêu quái đây, đây là phu quân của ta." Xảo Nhi phụ mẫu cũng nói, "Ngươi cái này mặt lông lôi công trụy dội vật, giết người còn không tính, còn vu oan ta con rể là yêu quái." Ngộ Không chính xác là có miệng cũng nói không rõ. Đường Tăng nói, "Con khỉ ngang ngược, còn có lời gì nói? Người xuất gia làm việc thiện, như xuân viên chi thảo, không thấy hắn giải, ngày có chỗ tăng, làm ác người, như mài đao chi thạch, không thấy hắn tổn hại, ngày có chỗ thua thiệt. Người không biết tốt xấu, liền làm hại nhân mạng, liên lụy ta công đức hoàn toàn không có, nghiệt nợ quần thân, dạy ta như thế nào lấy được chân kinh. Người trở về a." Ngộ Không nói, "Sư phụ ngươi nhục nhãn phàm thai, không biết yêu ma biến hóa, ta thay ngươi trừ hại, ngươi ngược lại trách oan tại ta. Thường nói quá tam ba bận, ngươi ba lần chúng ta nếu không đi, lộ ra ta là hạ lưu vô sỉ chi đồ. Ta đi, chỉ là ta như đi, chỉ sợ thủ hạ ngươi không người." Đường Tăng nổi giận nói, "Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, chỉ ngươi là người, nộ năng, nộ tịnh, cũng không phải là người." Ngộ Không nghe vậy, nói, "Khổ a, khổ a. Cái này con đường về hướng tây, ngàn mài vạn hiểm, hung ác vô cùng. Vì hộ ngươi, ta xuyên hang cổ, nhập rừng sâu, cầm ma bắt quái, thu bát giới, đến Sa Tăng, an tận tiên tân bạc cổ. Năm đó đại náo tiên cung lúc, còn chưa có như vậy vất vả, bây giờ lại rơi đến cái con mới mới cũ, thỏ chó chết nấu. A, a, a. Trở về cũng được, chỉ là sợ kia khẩn cô nhi chú." Đường Tăng nói, "Ngươi trở về thôi, ta lại không niệm." Ngộ Không nói, "Khó nói. Chờ ngươi đến kia độc ma cực khổ chỗ không thoát thân được, bắt giới, Sa Tăng cứu không được ngươi, lúc đó, nhớ tới ta tới, nhịn không được lại niệm tụng bắt đầu, chính là 10 vạn dặm đường, đầu của ta cũng là đau." Đường Tăng nghe vậy, càng thêm tức giận, gọi Sa Tăng từ trong bao quần áo lấy ra giấy bút, viết một tờ biếm sách, đưa cho Ngộ Không nói, "Con khỉ ngang ngược, chấp đây là chiếu, lại không muốn ngươi làm đồ đệ. Như đúng như lời ngươi nói như vậy, ta liền đọa a tỷ địa ngục." Ngộ Không đội vàng tiếp biếm sách, gãy, giấu ở trong tay áo, nói, "Sư phụ, không cần thể, ta đi là được. Chỉ là cùng ngươi một trận, bây giờ bỏ dở nửa chừng, chưa từng tu thành chính quả. Ngươi mời ngồi, thu ta cúi đầu, ta liền đi." Đường Tăng trở lại không để ý tới, nói, "Ta là tốt hòa thượng, không nhận ngươi cái này kẻ xấu lễ." Ngộ Không thấy thế, làm cái ngoài thân pháp, đem sau đầu lông tơ rút ba cây, thay đổi ba cái hóa thân, liền bản thân bốn cái, xung quanh vây quanh Đường Tăng hạ bái. Đường Tăng tả hữu tránh không thoát, cũng thụ cúi đầu. Ngộ Không nhảy người lên, thu trên lông tơ, phân phó Sa Tăng nói, "Hiền đệ, ngươi là người tốt, nếu như có yêu tinh bắt được sư phụ, ngươi liền nói lao tôn là hắn đại đồ đệ, nghe thủ đoạn của ta, không dám đả thương hại sư phụ." Đường Tăng nói, "Ta là tốt hòa thượng, không để ngươi cái này kẻ xấu danh tự. Ngươi không trả lại được sao?" Ngộ Không nghe vậy, tung cân đổ vân, khoảnh khắc không thấy bóng dáng. Ngộ Không đi về sau, Đường Tăng thành khẩn cho Ngao Đồ bồi tội. Ngao Đồ nói, "Nhà ta tiểu muội bị ngươi đồ đệ đánh chết, huynh đệ bị đánh thành thân tàn, ngươi còn khẽ con eo, khuất một tốn gối, liền muốn hoàn lại trên người chịu tội sao?" Đường Tăng nghe vậy nói, "Bần tăng vấn dạy không nghiêm, lần này chuyện sai đều là bần tăng chi tội, chỉ cần có thể triệt tiêu bần tăng phạm vào tội nghiệp, để bần tăng làm cái gì đều được." Ngao Đồ nói, ngươi hòa thượng này vẫn còn có cái nhận lầm bộ dáng, đã như vậy, trước tiên đem nhà ta tiểu muội thi thể trở về, nhập thổ vi an. Đường Tăng nghe vậy, tức mệnh bắt giới đi lưng thi thể. Bắt giới nói, người là sư huynh đánh, làm sao để cho ta lưng? Người kia đều bị đánh thành thịt đống đống, ta không lưng. Đường Tăng mệnh Sa Tăng đi lưng. Sa Tăng thu thập gói đồ, giả bộ như hai điếc. Bắt giới quay hắn nói, Sa sư đệ, sư phụ gọi người đấy. Sa Tăng nói, a, sư phụ, ngài gọi ta có chuyện gì? Đường Tăng nói, ngươi đem vị kia bị ngộ không đánh chết đáng thương nữ tử thi thể con về, tốt dạy nàng nhập thổ vi an. Sa Tăng nói, cái gì nữ tử? Đường Tăng nói, chính là chúng ta trên đường gặp phải cái kia đưa cơm nữ tử. Sa Tăng nói, đưa cơm nữ tử thế nào? Đường Tăng hút một hơi, nói, vi sư để ngươi đem nàng thi thể con về. Sa Tăng nói, đem nàng thi thể con về. Đường Tăng nói, vâng, ngươi nhanh đi. Sa Tăng nói, sư phụ, hôm nay đi đường lúc, đệ tử chọn gánh đi theo bạch mã đằng sau, chưa từng nhớ kỹ lúc đến đường. Đường Tăng nghe vậy bị tức không thể thế nhưng, nói, các ngươi không đi, chính ta đi lưng. Bắt rơi thấy thế, vận điệu lôi kéo Sa Tăng nói, sư phụ, có làm đệ tử tại, làm sao dám làm phiền sư phụ khởi hành. Như chuyến đi, chẳng phải là hai chúng ta bất hiếu. Ngài lại tại cái này nghỉ ngơi, ta cùng Sa sư đệ đi tìm thi thể là được. Đường Tăng thấy thế, lúc này mới tiêu tan chút khí, mắt thấy Bát Giới cùng Sa Tăng rời đi, cùng Ngao Đồ nói, thí chủ, ta kia hai người đệ tử đã đi. Ngao Đồ thầm nghĩ hòa thượng này ngược lại sẽ sai xử người, vì vậy nói, ta huynh đệ kia cũng là bị ngươi đệ tử gây thương tích, bây giờ thân tàn thể phế, không thể hành động, ngươi không nên tiến đến chăm sóc sao? Đường Tăng nghe vậy nói, thí chủ nói đúng lắm, bần tăng cái này vì hắn niệm kinh cầu phúc. Nói, Đường Tăng đến trong phòng cho Hổ Tiên Phong niệm kinh. Ngao Đồ thấy thế, cho Hổ Tiên Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hổ Tiên Phong nói, nước, ta muốn uống nước. Đường Tăng nghe vậy, đứng dậy đi cho Hổ Tiên Phong bưng nước. Hổ Tiên Phong uống nước xong, kia Đường Tăng ngồi xuống, niệm hai câu kinh văn. Hổ Tiên Phong nói, đói, ta muốn ăn cơm. Đường Tăng liền đứng dậy, cho Hổ Tiên Phong bưng cơm. Hổ Tiên Phong ăn cơm, Đường Tăng ngồi xuống, niệm hai câu kinh văn. Hổ Tiên Phong nói, đau, chân của ta đau. Đường Tăng nói, thí chủ, chân của ngươi đau, bần tăng cũng không có cách nào. Chờ ta kia hai cái đồ đệ trở về, bọn hắn có cơi mây đạp gió bản sự, ta để bọn hắn đi dưới núi cho ngươi tìm lang trung đi. Hổ Tiên Phong nói, ta chân này khó, đau dữ dội, ngươi cho ta xê dịch xê dịch. Đường Tăng đành phải cho Hổ Tiên Phong chuyển chân. Kia Hổ Tiên Phong hổ chân nặng như thiên quân, đem Đường Tăng cái này mặt trắng hòa thượng mệt đầu đầy là mồ hôi, mới khó khăn lắm xê dịch một điểm. Hổ Tiên Phong nói, đau, càng đau, hướng phải chuyển chuyển, lại hướng trái chuyển chuyển. Lúc đó, Bát Giới cùng Sa Tăng đến trong rừng. Sa Tăng nói, nhị sư minh, ngươi thật muốn đi lưng người chết ta? Bát Giới nói, lưng cái gì nha, cái này hoang sơn giã lĩnh, ta ngay ở chỗ này nghỉ một chút, chờ trở về liền cùng kia lao hòa thượng nói thi cốt không tìm được, không được sao? Chương 54, ba đánh bạch cốt tinh, 6, chương 54, ba đánh bạch cốt tinh, 6, lại nói Sa Tăng cùng Bát Giới ở trong rừng nghỉ tạm nửa ngày, thẳng đến sắc trời dần dần mượn, lúc này mới trở về. Kia Đường Tăng chiếu cố Hổ Tiên Phong, quả thực mệnh mỏi nửa ngày. Hổ Tiên Phong khát muốn uống nước, đói bụng phải vào ăn, đau muốn xoay người, ăn uống no đủ lại có ba cần gấp phục thị. Đường Tăng vốn cho là mình ăn nhân sâm quả sau cũng coi là thân cường thể kiện, có thể tuyệt đối không nghĩ tới chiếu cố một người vậy mà liền như thế mệt nhọc. Ngao Đồ cười nói, Đường Hòa Thượng, ngươi ngày thường có ba cái đồ đệ sát người chiếu cố, khắc có đồ đệ cho ngươi tiếp nước, đói bụng có đồ đệ cho ngươi hóa duyên, hành tẩu có bạch mã làm thầy, bây giờ tự mình độc thủ, nghĩ là không biết làm thế nào đi. Đường Tăng nghe vậy, nhớ tới trên đường đủ loại, lập tức vô cùng hổ thẹn, miệng niệm A Di Đà Phật. Buổi chiều, Bát Giới cùng Sa Tăng trở về. Đường Tăng hỏi hai người nói, Bát Giới, Ngộ Tịnh, thi thể có thể từng tìm về? Bát Giới nói, sư phụ, Hoàng Sơn giã lĩnh, không cho đi tìm. Sa Tăng phụ hòa nói, ta hai người tìm đường này, không thấy thi thể, có lẽ là bị dã thú ăn à. Đường Tăng thế là hướng Ngao Đồ nói, thí chủ, ta kia hai cái đồ để nói, lệnh mội thi cốt có lẽ là bị dã thú nuốt ăn. Ngao Đồ hỏi, là bị cái gì dã thú nuốt? Đường Tăng ngữ trệ, cái này. Ngao Đồ lại hỏi, dã thú nuốt, cũng sẽ lưu lại xương người ở đâu? Đường Tăng nói không ra lời. Ngao Đồ nói, Đường Hòa Thượng, ngươi chưa thấy tận mắt, chưa hôn đủ liên quan đến, như thế nào dám tùy tiện mở miệng? Tu hành, tu hành. Nếu không việc phải tự làm, có thể nào chân chính tu hành? Trên người ngươi nghiệp chướng quân thân, lại mọi chuyện để đệ tử làm thay, khi nào có thể giảm bớt trên người ngươi nghiệp chướng? Đường Tăng nghe vậy, dập đầu bái nói, A Di Đà Phật, thí chủ nói đúng lắm, Vân Tăng biết sai rồi, nguyện hôn liên quan trong núi, tìm kiếm thi cốt. Ngày kế tiếp, trời sáng rõ, Đường Tăng chuẩn bị xuất phát. Ngao Đồ hỏi, Đường Hòa Thượng, đến nơi nào đi? Đường Tăng nói, thí chủ, Vân Tăng chuẩn bị tự mình lên núi, tìm kiếm lệnh muội thi cốt. Ngao Đồ nói, ngươi mặc cà sa, như thế nào lên núi? Thay đổi ta cái này thô áo đuôi ngắn phục, mới tốt hành động. Đường Tăng trần chờ nói, cái này, thí chủ, Bần Tăng tốt như vậy xuyên tục nhân quần áo. Ngao Đồ cười nói, ngươi thử một chút đọc nhất niệm kinh văn, có thể hay không đem em gái ta thi cốt tìm về? Đường Tăng nói, thí chủ nói đùa. Ngao Đồ nói, ngươi nhìn, niệm kinh không thể tìm về thi cốt, có thể ta bộ này thô áo đuôi ngắn phục lại có thể để ngươi ở trong núi hành tẩu thuận tiện, ngươi nói muốn hay không đổi đâu? Đường Tăng nghe vậy, thi lễ một cái, đổi lại y phục. Ngao Đồ cũng mặc chỉnh tề, cầm lên một thanh quốc, lại cầm lấy một cái gùi, để Đường Tăng vác tại sau lưng, nói, ta tùy ngươi cùng đi. Đường Tăng nói, đa tạ thí chủ. Hai người lên núi. Đường núi gian nan, hành tẩu đã lâu, cho dù Đường Tăng nếm qua nhân sâm quả cũng dần dần cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Lại nhìn Ngao Đồ, thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn, Đường Tăng không khỏi nói, thí chủ thể phách thật sự là cường kiện. Ngao Đồ nói, đây là Linh Sơn Vương Phật chỗ thụ lục tự chân ngôn chi công, không phải là ta thể phách cường kiện. Đường Tăng nghe vậy, muốn cho Ngao Đồ đem chân ngôn truyền thụ cho hắn, nhưng nhớ tới chính mình phạm vào tội nghiệp, lại không mở miệng được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nghỉ ngơi một lát sau, hai người tiếp tục hành động. Trên đường Ngao Đồ hái xuống mấy viên thuốc cỏ, có xài hồ, cây tụ đoạn, cốt thoái bổ, Đường Tăng đều không nhận ra. Ngao Đồ nói, Đường Hòa Thượng, ngươi liền những này bình thường dược thảo cũng không nhận ra, hành tẩu tại Hoàng Sơn Giã Lĩnh, nếu là bệnh đả thường, đi nơi nào tìm ý để, nơi nào trần trị a? Đường Tăng nói, tự nhiên là ta lớn đồ. Nhất thời không nói gì. Lại đi hồi lâu, đi vào trước đó Ngộ Không đánh chết bạch cốt tinh hóa thân địa phương. Đã thấy một chút thịt cháo, áo bụt, còn có một số lộn xộn xương cốt. Đường Tăng thương xót hành lễ nói, A-di-đà Phật, thí chủ nén bi thương. Sau đó túi người đem một chỗ xương vỡ từng cái nhặt lên, chứa ở cái gùi bên trong. Hai người trở về, hành tẩu tại khe núi chỗ, đột nhiên một trận âm phong đánh tới, nảy ra một đám lông xám ngân đuôi ác lang, từng cái đứng thẳng eo rất xui, thử ra cương nhà, hung tợn nhìn chằm chằm hai người. Đường Tăng hoảng loạn nói, thí chủ, cái này có thể như thế nào cho phải? Ngao Đồ nói, chớ sợ, ta có Linh Sơn Vương Phật truyền lại lục tự chân ngôn, thối lui hung tà. Ngao Đồ vỗ tay, thì thầm, "Tún man ni bát ni hồng." Chân ngôn đọc lên, Phật âm trận trận, đám kia ác lang cuống quýt chạy trốn. Đường Tăng gặp, không ngừng hâm mộ. Hai người trở về nhà, đem thi cốt chôn ở trong phần mộ, thành tâm tế bái một phen. Đêm đó, lại đem thảo dược bảo chế một cái, cho Hổ Tiên Phong phục dụng. Hổ Tiên Phong dùng thảo dược, cũng vẫn là hô đau. Ngao Đồ nói, thương thế quá nặng, vẫn là cần mời Lang Trung tới trị liệu. Đường Tăng nói, ngày mai Bần Tăng tự mình xuống núi, đi mời Lang Trung. Sa Tăng nói, sư phụ, đường xa núi cao, để cho ta thay người đi đi. Đường Tăng lắc đầu, đây là ta chi chịu tội, không nên từ các ngươi làm thầy, vẫn là ta tự mình tiến đến cho thỏa đáng. Sa Tăng đánh thầm nghĩ, thế nhưng là sai như vậy đường. Bát Giới nói, Sa sư đệ, ngươi lo lắng cái gì nha? Có vị thí chủ này tại, sư phụ hắn không ra được sự tình. Ngày kế tiếp, Đường Tăng chuẩn bị xuất phát. Ngao Đồ hỏi, Đường Hòa Thượng, ngươi đi làm cái gì? Đường Tăng nói, thí chủ, Bần Tăng muốn đi dưới núi thành trấn, mời y sư Lang Trung đến trị liệu lệnh đệ chân tổn thương. Ngao Đồ nói, ngươi có bao nhiêu tiền tài? Đường Tăng nói, Bần Tăng là người xuất gia, không có cái gì tiền tài. Ngao Đồ nói, không có tiền tài, như thế nào mời đến y sư? Đường Tăng nói, Bần Tăng mặc dù không có tiền tài, lại có một viên thành tâm, nhất định có thể cảm hóa thầy thuốc, mời hắn tới cho lệnh đệ trị liệu. Ngao Đồ nói, vậy ngươi đi đi. Đường Tăng thế là cưỡi lên bạch mã, xuống núi tìm kiếm Lang Trung đi. Đến thành trấn bên trong, Đường Tăng tìm tới một nhà y quán, nói do ý đồ đến. Kia Lang Trung nghe nói là Bạch Hổ Lĩnh, liền ngay cả liền lắc đầu, nói, không đi, không đi. Kia Bạch Hổ Lĩnh treo leo hiểm trở, nghe nói có yêu ma chiếm cứ, ngươi tìm người khác đi. Đường Tăng bất đắc dĩ đi tìm cái khác thầy thuốc, nhưng nghe nói là Bạch Hổ Lĩnh, phần lớn không muốn tiền đến. Chỉ có một nhà tham tiền Lang Trung, nguyện ý đến khám bệnh tại nhà, chỉ là yêu cầu rất nhiều tiền tài, Đường Tăng không bỏ ra nổi đến, nói, Bần Tăng là người xuất gia, chưa từng mang theo tiền tài, có thể hay không mời thầy thuốc xem ở Phật tổ trên mặt mũi, miễn phí đến khám bệnh tại nhà. Kia Lang Trung nói, Phật tổ sẽ đem mạch sao? Phật tổ có thể biến ra dược tài tới sao? Không có tiền ngươi nhìn bệnh gì? Lại nói ngươi kia bạch mã không phải tiền sao? Đem ngựa bán, quyên góp đủ bạc lại tới tìm ta đến khám bệnh tại nhà. Đường Tăng không thể thế nhưng, ở trong thành đi dạo một ngày, cũng không tìm được nguyện ý đến khám bệnh tại nhà y sư, cuối cùng sắc trời dần dần muộn, bụng đói kêu vang trở về. Ngao Đồ cười nói, xem ra Hòa Thượng thành tâm không có như vậy đáng tiền a. Đường Tăng nói, thí chủ, ngày xưa tại đại đường lúc, Phật pháp không tính hưng thịnh, nhưng Bần Tăng mỗi lần hóa duyên lúc, bách tính người người hướng thiện, tôn kính ngã Phật, bố thí tương đối khá. Bây giờ đến cái này phương Tây thổ địa, cự ly Linh Sơn thêm gần, bách tính lẽ ra càng thêm kiển tâm hướng Phật mới đúng, nhưng vì sao? Ngao Đồ nói, không trách bách tính, là ngươi phương pháp không đúng, ngày mai ngươi theo ta đi một chuyến. Ngày kế tiếp hướng đông, Ngao Đồ cùng Đường Tăng nói, Đường Hòa Thượng, đem ngươi kia cả xa cùng tích trượng cho ta mượn mặc một ngày. Đường Tăng nghe vậy nói, thí chủ, đây là Bồ Tát ban tặng, không dám nhẹ cho người bên ngoài. Ngao Đồ cười nói, Đường Hòa Thượng, phàm tất cả tướng đều là hư ảo này cả xa xuyên tại thân ngươi, không mời được thầy thuốc, dù có thần lực, như thế nào phổ độ chúng sinh. Đường Tăng nghe vậy, bái nói, A Di Đà Phật, thí chủ Phật pháp cao thâm, Bần Tăng biết sai. Chương 55, ba đánh bạch cốt tinh, 7, chương 55, ba đánh bạch cốt tinh, 7, lại nói Ngao Đồ thay đổi cẩm lan ca sa, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, đầu đội ngũ phương năm Phật quan, che kín đầu phát, thật là một cái dáng vẻ đường đường, Phật tử thánh tăng bộ dáng. Ngao Đồ kêu lên, Bát Giới dẫn ngựa, theo ta đi trong thành hóa duyên. Bát Giới không có kịp phản ứng, bản năng đáp ứng nói, được rồi sư phụ. Đường Tăng lập tức nhìn lại, Bát Giới lúc này mới ý thức được thân ôn, đội vàng chạy tới dẫn ngựa. Ngao Đồ cưỡi bạch mã, Đường Tăng Bát Giới hai cái đồ đệ ở bên cạnh đi theo, cùng nhau chạy tới trong thành. Vào thành về sau, Ngao Đồ dương mắt nhìn một cái, gặp một nhà giàu trong phòng, có chút oán khí cuốn quanh, liền đi qua. Để Đường Tăng gõ cửa, để Bát Giới thu hồi sắc mặt. Bát Giới nói, ta bộ này sắc mặt là trời sinh, làm sao thu lại? Ngao Đồ nói, ngươi không thu hồi đến, một lát có cơm chay ăn, không cho ngươi lên bàn ăn cơm. Bát Giới nghe xong, quả nhiên thành thật thật thu hồi sắc mặt. Đường Tăng gõ cửa, không bao lâu, có gã sai vặt ra, nói, các ngươi là? Ngao Đồ nói, Bần Tăng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng, đi ngang qua nơi đây, gặp quý phủ có đoàn khí nâng ná, chuyên tới để tương trợ. Kia gã sai vật nghe vậy, gặp Ngao Đồ cách ăn mặc không tầm thường, vội nói: "Thánh tăng đợi chút, ta cái này tiến đến bẩm báo lao ra nhà ta." Không bao lâu, kia trong phủ lão gia gia cung kính mời Ngao Đồ sư đồ đi bảo. Nguyên lai, cái này trong phủ quả không thái bình. Mấy ngày trước, cái này trong phủ lão gia phu nhân sinh non, ra một cái thành hình tự anh. Từ đó về sau, trong phủ mỗi đến đêm khuya, liền có hài nhi khóc nỉ non, làm cho lòng người bàng hoàng. Bây giờ Ngao Đồ đến, chính là giải bọn hắn khẩn cấp. Ngao Đồ triển khai phô trương, để lão gia kia thiết thượng phán án, đốt đèn sáng. Hắn ngồi cao án thủ, niệm tụng vãng sinh kinh, Phật âm trận trận, quét dọn hung sát, còn chúng thái bình. Đường Tăng bát giới làm Ngao Đồ đệ tử, ngồi tại hạ thủ, cũng riêng phần mình niệm tụng kinh văn. Đường Tăng đọc đến ngược lại là nghiêm túc, chỉ là bát giới là cái nửa đường xuất gia hòa thượng, sẽ không nhập kinh, chỉ quật lại chân, giả vờ giả vịt, mơ hồ đọc lấy, đọc là: "Ta lão trừ, sát phong nguyên soái, tổng đốc thủy binh, giao chỉ bản đảo, say rượu ý chìm, đồ vật khóc lóc cong sòm, đụng vào quần hàn, phong lưu tiên tử, phàm tâm khó diệt." Không bao lâu, siêu độ kia tử anh. Ngao Đồ nhưng không có dừng lại, mà là đọc đủ 3 canh giờ, mới khó khăn lắm đứng dậy. Lão gia kia quả nhiên hài lòng, tặng trên bạch ngân 200 lượng, lại mang lên tràn đầy một bàn làm yến, mời Ngao Đồ sư đồ hưởng dụng. Kia bát giới đại báo có lộc ăn, nhịn không được nói: "Từ khi rời Cao Lao Trang, còn chưa từng nếm qua dạng này một trận tốt cơm." Đường Tăng nói: "Ngươi cái này ngốc tử, liền biết rõ ăn." Bát giới chắp chắp miệng, cũng không đáp lời. Đường Tăng hỏi thăm Ngao Đồ: "Thí chủ, ta người xuất gia thu lấy nhiều tiền như vậy tài, chẳng phải là không ổn?" Bát giới bưng điên nói: "Sư phụ, ngươi cũng quá cổ hủ. Chúng ta cho hắn nhà làm pháp sự, thu chút tiền tài không phải nên buồn phận sao?" Đường Tăng mắng: "Ngốc hàng, ta người xuất gia lục căn thanh tịnh, có thể nào ham tiền tài hưởng thụ?" Ngao Đồ nói: "Người xuất gia xác thực không nên như thế, bất quá ta không phải người xuất gia." Đường Tăng há to miệng, nhất thời không nói gì. Ngao Đồ ngày bình thường Phật pháp bạn tại bên miệng, dạy bảo hắn rất nhiều, cái này khiến hắn đều có chút quên, Ngao Đồ là một cái tục nhân, còn có thê tử gia quyến. Ăn xong cơm, cầm tiền tài, mời y sư, mấy người trở về trở lại. Kia y sư cho Hổ Tiên Phong bắt mạch, xem xét thương thế, nói: "Bệnh nhân thương thế cực nặng, da chóc thịt nát, xương cốt đều bị đánh nát, nói như vậy, chỉ có thể cắt đứt này chân." Đường Tăng nghe vậy, miệng niệm A Di Đà Phật, trong lòng ngáy náy và phần. Bất quá lúc này, y sư tiếng nói nhất chuyện, nói: "Bất quá vị này bệnh nhân mạch tượng trầm ổn, khí huyết mạnh mẽ, không giống với người bình thường a." Ngao Đồ nói: "Ta cái này huynh đệ chính là bảo tượng quốc cung nội cao thủ, bởi vậy biết chút khí huyết vận chuyển chi công." Y sư gật đầu, nói như vậy, ngược lại là có thể trị liệu. Đường Tăng mừng rỡ, nói: "Vậy liền mời tiên sinh nhanh hốt thuốc đi." Kia y sư nghe, ghi mục trong uống ngoài thoa hai loại thuốc phương, biểu thị mặc dù bệnh nhân khí máu mạnh mẽ, nhưng thụ thương quá nặng, muốn 4-5 tháng mới có thể miễn cưỡng hành động. Thế là thời gian kế tiếp bên trong, Đường Tăng mỗi ngày chiếu cố Hổ Tiên Phong. Sa Tăng ở bên cạnh lại lên một tòa nhà gỗ, bởi vì không thể ăn không lương thực, hai người cũng tới núi lớn tuổi, hạ điền đất cày. Đường Tăng mỗi ngày cho Hổ Tiên Phong sắt thuốc thay thuốc, đi theo Ngao Đồ lên núi hái thuốc, thiếu tiền liền cùng Ngao Đồ vào thành làm pháp sự, cúng cô hồn, đổi lấy tiền tài. Dần dà, ngược lại biến thành một cái giả dạng hòa thượng. Đầu kia trên lục đinh lục giáp, Vũ Phương Yên Đế, tứ trị công tảo, 18 vị hộ giá già lam, thay phiên trực nhật, thấy tình cảnh này, biết rõ sự tình không đúng, nhưng lại không thể thế nhưng. Cái này Đường Tăng một không có bị yêu tinh bắt đi, hai không có nguy hiểm, ba cũng không có quên thỉnh kinh trách nhiệm, dưới tay hắn bắt giới Sa Tăng hai cái đồ đệ cũng mỗi ngày chờ đợi tả hữu dựa theo chức trách, bọn hắn không nên can thiệp. Nhưng loại này tình huống lại rõ ràng không đúng. Muốn hướng lên báo cáo, vừa khổ tại chưa tới thay phiên thời gian, không dám tự ý rời vị trí, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Những này thần chỉ là mỗi ngày thay phiên một lần, thay phiên phòng thủ, chuyển đổi đến thế gian thời gian, chính là hàng năm thay phiên một lần. Lúc này cự ly năm tiếp theo thay phiên còn có hơn nửa năm thời gian, bọn hắn chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Lúc đó, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Nộ Không ngay từ đầu về nhà lúc, trong lòng có chút thấp thỏm. Mỗi ngày nhìn qua phương tây, gãi đầu trên quấn, không biết rõ khi nào lại muốn bị triệu hồi đi, cho dù chúng khỉ dâng lên trái cây rượu ngon cũng ăn chưa hết hứng. Nhưng mà, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, nửa tháng, một tháng, hai tháng, ba tháng, đại thánh đầu đội tử kim quan, người mặc giả áo bào màu vàng, hiệu lệnh về yêu, uy phong lẫm liệt, thượng tiên cùng người khác tiên gặp nhau, vào biển cùng Long Vương cùng vui, tốt không được tự nhiên. Hồi tưởng lại, mặc dù bị đọc kim cô chú lúc 10 phần đau đớn, nhưng cũng đáng. Một ngày này, Trung Nam Sơn Phúc Đức Chân Tiên tổ chức thưởng hạnh sẽ mời các lộ thần tiên tương tụ, Nộ Không vừa lúc tại Xích Cước Đại Tiên chỗ làm khách, nghe nói việc này về sau, cũng muốn kết giao chút nhân mạch, liền dây dưa cùng nhau tiến đến. Trung Nam Sơn, Ngọc Trụ Động. Một đám thần tiên gặp nhau, có Ngũ Đấu Tinh Quân, Hoàng Giác Đại Tiên, Chân Vũ Đế Quân, Tam Thánh Tiên Cô, Thanh Hư Đạo Đức Tiên Tôn, Lê Sơn lão mẫu các loại. Nộ Không cùng Xích Cước Đại Tiên đến về sau, xa xa liền nghe Lê Sơn lão mẫu tại cùng chúng tiên nói cái gì con rể cái gì, Nộ Không thấy là người quen, liền vội vàng đi lên chào hỏi. Lê Sơn lão mẫu cười đáp lại: "Còn cùng các vị thần tiên giới thiệu Nộ Không." Nộ Không náo thiên cũng lúc, những này đại thần đã từng nghe nói qua, chỉ là không có quá mức chú ý, hôm nay cũng coi là quen biết. Đang nói, đã thấy xin gỗ chạy đến, cung kính cùng người khác tiên hành lễ, cùng Phúc Đức Chân Tiên nói: "Nhà ta Bồ Tát gần đây thăng ngộ tu hành, không tiện đi gặp. Đặc hiển đệ tử đến đây xin lỗi, mong rằng chân tiên chớ trách." Phúc Đức Chân Tiên cười nói: "Không sao." Nộ Không gặp xin gỗ đến đây, liền dự đoán trốn đi. Nhưng cái này tiên phủ bên trong, không tốt thần thân, trốn tránh tránh, vẫn là bị xin gỗ trông thấy nửa cái thân ảnh. Xin gỗ gặp, cảm thấy quen thuộc, nhưng bởi vì hắn bối phận quá nhỏ, không dễ chịu đuổi theo cha, đành phải đem việc này đè xuống không nhắc tới. Từ Trung Nam Sơn trở về sau, chưa đi Nam Hải, kính vãng đi về hướng tây trên đường cha đi. Chương 56, ba đánh bạch cốt tinh, 8, chương 56, ba đánh bạch cốt tinh, 8, lại nói kia một xoa một đường giá vân, từ Trung Nam Sơn chạy tới Tây Mưu Hạ Châu, lại dọc theo con đường về hướng tây một đường tìm kiếm, tìm được đường tăng sư đổ chỗ vị trí. Một xoa đến lúc đó, kia không trung ngũ phương yên đế, lục đinh lục giáp, tứ trị công tảo, hộ giáo giả làm nhóm ngay tại cái lộn lấy cái gì. Kim đầu yết đế nói, đường tăng sư đổ đã ở chỗ này dừng lại hơn 4 tháng, bất luận gia đình kia là yêu ma biến hóa vẫn là thần Phật điểm hóa, việc này đều ứng nhanh chóng báo cáo đi lên, từ phía trên định đoạn. Lục đinh lục giáp bên trong tuất cầu nói, là cực, là cực. Lời này nói không tệ, đã như vậy, liền tự huynh đệ chúng ta ở đây trông coi, mời kim đầu yết đế hướng lên truyền báo. Kim đầu yết đế nói, ta phụng Phật chỉ thủ hộ thỉnh kinh người, ngày đêm không rời tả hữu, sao có thể tự ý rời vị trí? Không bằng mời giáp tuất thần hướng lên thông báo. Tuất cầu nói, không phải là chúng ta bất thông tình lý, thực là huynh đệ chúng ta cũng là phụng Ngọc Đế kim chỉ, thủ hộ thỉnh kinh người đi về phía tây, sao có thể tự ý rời vị trí? Không bằng mời chúng thánh giả Lam hộ pháp, điều ra một người hướng lên truyền báo. Kia chúng giả Lam nghe vậy, ngươi đẩy ta, ta đẩy hắn, ai cũng không muốn tự ý rời vị trí. Giống như bọn hắn bực này tiểu thần, thủ tại chỗ này, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Như tự mình ly khai, công lao khác nói, như thỉnh kinh người trong lúc này đã xảy ra chuyện gì, vậy coi như xong. Đẩy tới đẩy lui, hộ giáo giả Lam giao cho tứ trị công tảo, tứ trị công tảo lại giao cho ngũ phương yên đế. Kim đầu yết đế nói, chớ ầm ĩ, nhìn, Huệ Ngạn hành giả đến rồi. Huệ Ngạn hành giả tức là một xoa. Một xoa giả vẫn tới, chúng thần chỉ đều tiến lên bài kiến. Một xoa mây tụ hỏi, các ngươi đều tại đây cãi lộn cái gì? Chúng thần chỉ nghe nói, vội vàng đem trong khoảng thời gian này sự tình nói. Đại thánh đánh chết người, thỉnh kinh người đem đại thánh đuổi đi, thỉnh kinh người lưu tại nơi này là gia đình kia trị thương các loại. Một xoa nghe vậy cao mày nói, là như thế này. Gia đình kia đến tột cùng là lai lịch gì? Chúng thần chỉ riêng phần mình liếc nhau, kim đầu yết đế nói, chúng ta pháp lực thấp, cũng nhìn không ra lai lịch. Đại thánh nói gia đình kia là yêu tinh biến thành, có thể trong khoảng thời gian này thỉnh kinh người cũng chưa bị hại, ngược lại có chút giống là bị thần Phật điểm hóa. Một xoa nói, đối ta dùng pháp nhãn nhìn đến. Dứt lời, một xoa bấm niệm pháp quyết, một vòng hai mắt, phụ trên kim quang, nhìn xuống dưới. Chỉ gặp kia trong nhà gỗ, không có nửa điểm yêu khí, chỉ có Phật quang trận trận. Trước đó đường tăng sư đồ chưa đến lúc, bạch cốt tinh ở chỗ này, bởi vậy có chút yêu khí. Bây giờ đường tăng sư đồ ở chỗ này ở lại, cùng ngao đồ thường xuyên tụng kinh tham gia ngồi, tự nhiên Phật quang trận trận, không thấy yêu khí. Một xoa lại nhìn phía trong viện người, xảo nhi cùng với phụ mẫu đều là người bình thường. Ngao đồ nhìn cũng là người bình thường. Một xoa cảnh giới cùng ngao đồ tương tự, trên thân không có cái gì thần thông, cũng không có cái gì pháp bảo, tự nhiên nhìn không ra ngao đồ chân thân. Một xoa lại nhìn về phía trong phòng nằm hổ tiên phong, chỉ gặp một đóa tam phẩm kim liên đem nó bao lại, nhìn không ra chân thân. Một xoa nhận ra là Phật môn chi bảo, thế là thu hồi pháp nhãn, nói, không phải là yêu tà biến hóa, mà là thần Phật khảo nghiệm, đối ta xuống dưới trợ bọn hắn một trợ. Chúng thần chỉ cung kính nói, Huệ Ngạn hành giả mời đi. Kia một xoa lấy ra một viên tiên đan, xóa mở, chế thành một mảnh thuốc cao, hạ xuống đám mây, biến thành một cái vân du bốn phương thầy thuốc vừa đi bên cạnh hắn nói, Nam Hải Từ Bi có phương pháp kỳ diệu, có thể chữa bách bệnh độ thái thương. Không lấy vàng bạc cô thế lợi, chỉ tùy duyên pháp tể thương tang. Ngao Đồ lúc này đang cùng Đường Tăng ở trong viện bảo chế dược tài. Đường Tăng đem dược tài xào quen, Ngao Đồ dùng máy cán đem nó ép thành dược mạn, lúc này nghe thấy bên ngoài thanh âm, Đường Tăng dừng lại động tác, hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy là một cái vân du bốn phương thầy thuốc, lập tức vui vẻ nói, thiện hai. Thiện hai, có như thế thần dược, chẳng lẽ không phải trời trợ giúp? Ngao Đồ nói, cái này hoang sơn giá lĩnh, từ chỗ nào xuất hiện một cái vân du bốn phương thầy thuốc, nghĩ là yêu quái biến, không thể dễ tin. Kia Đường Tăng nghe xong, quả thật chần chờ. Một xoa đứng ở bên ngoài nói, ta phương thuốc này truyền lại từ Nam Hải, eo tổn thương xương gãy đều có thể chữa trị, không vì vàng bạc tiền tài, chỉ vì phổ cứu thế người, nếu ngươi không tin, trước lấy một phương, dán lên tốt. Đường Tăng nghe là đến truyền Nam Hải, trong lòng liền tin ba phần, tiếp nhận thuốc cao, liền muốn đi vào nhà tiếp cho hộ tiên phong. Ngao Đồ nói, lai lịch người này không rõ, ngươi chưa thử qua thuốc này, thế nào biết thuốc này thật giả? Đường Tăng nói, A Di Đà Phật, thí chủ có chỗ không biết, vẫn tăng trên đường đi đều nhờ Bồ Tát chiếu cố, thuốc này xuất từ Nam Hải, nhất định là thần dược. Ngao Đồ lắc đầu, không có lại ngăn cản. Đường Tăng vào nhà, cho hổ tiên phong dán, quả nhiên thương thế khỏi hẳn. Kia một xoa hóa thành chân thân, nói, Đường Tam tạng, mau mau thỉnh kinh đi thôi. Đường Tăng vội vàng đi ra ngoài để bái, kia một xoa đã đi. Đường Tăng hướng Nam thi cái lễ, liền đưa ra cáo tử. Ngao Đồ thấy thế, cũng không tốt lại cản. Hắn vốn định ở đây khó bên trong thu hoạch được ngăn cản nửa năm ban thưởng, lại không nghĩ rằng một xoa xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lúc này trong hệ thống tiến độ là 132 ngày, cự ly nửa năm ban thưởng còn kém gần 50 ngày. 50 ngày quá dài, nếu như hắn cưỡng ép ngăn trở, thành công khả năng không cao. Bởi vậy Ngao Đồ quyết định, trước không bại lộ thân phận, mượn thân phận bây giờ, đến Bảo Tượng Quốc lại đối Đường Tăng sư đồ tiến hành trình độ lớn nhất ngăn cản. Lập tức, Ngao Đồ lưu Đường Tăng sư đồ ở một đêm, chuẩn bị phong phú cơm chay, đồng thời đem lục tự chân ngôn truyền thụ cho Đường Tăng. Đường Tăng không có pháp lực, mặc dù học xong lục tự chân ngôn, nhưng cũng thi triển không ra quá lớn hiệu quả, chỉ có thể là hơi đưa đến một chút cường thân kiện thể, trừ tà tránh hung tác dụng. Bất quá cho dù là dạng này, Đường Tăng cũng đối Ngao Đồ vô cùng cảm kích. Truyền đạo tri ân, không thể coi thường, Đường Tăng cung kính lễ bái. Ngao Đồ nói, không cần bái ta, phương pháp này là Linh Sơn Vương Phật truyền thụ cho ta. Đường Tăng lại bái Linh Sơn Vương Phật. Bái về sau, Đường Tăng nhớ tới Ngao Đồ trước đó nói qua trong nhà biến cố sự tình, mở miệng hỏi thăm việc này. Ngao Đồ êm tai nói: "Ta vốn là bảo tượng quốc vương tử, 13 năm trước đây, bên trong thu ngắm trăng, bất kỳ tới hai cái yêu ma, một cái đem ta phụ vương nuốt ăn, một cái đem ta a tỷ bắt đi. Ta tuổi nhỏ nuốt ở phía sau trong hoa biên, không bị phát hiện, kia nuốt ăn ta phụ vương yêu ma biến thành ta phụ vương bộ dáng, tiếm chủ dành chỗ, đã có 13 năm. Ta chịu đủ, tại hậu cung lớn lên, kỳ vọng báo đến thủ cha. Không ngờ yêu ma kia gặp ta lớn lên, lo sự tình bại lộ, muốn ra hại cùng ta. Ta thế là mang theo thị vệ ấu muội dựa theo Phật Đà chỉ thị, chạy trốn tới nơi đây. Giả danh nắm họ, chỉ nói là quan lại nhân gia, kỳ vọng có một ngày có thể phục quốc sửa lại án xử sai." Kia Đường Tăng nghe vậy, bởi vì cùng Ngao Đồ ở chung lâu ngày, hơn nữa đối với Linh Sơn Vương Phật tôn kính, trong lòng không có nửa điểm hoài nghi, bái nói: "Nguyên lai là vương tử điện hạ, bần tăng thất lễ." Ngao Đồ nói: "Không cần đa lễ, chỉ mời thánh tăng là ta diệt trừ yêu ma, đưa ta bảo tượng quốc Giang Sơn xa tác." Đường Tăng nói: "Ta kia hai cái đồ đệ ngược lại là quen sẽ hàng yêu bắt ma, chỉ là yêu ma kia hóa làm quốc chủ bộ dáng, có cả triều văn võ ủng hộ, đồ đệ của ta dù có thủ đoạn, cũng không tốt kinh động căn qua." Ngao Đồ nói: "Không ngại sự tình, ta có quốc bảo mang theo." Ngao Đồ từ trong ngực xuất ra Long Châu, nói: "Đây là ta bảo tượng quốc quốc bảo Long Tượng Bảo Châu, có bảo vật này tại, văn võ bá quan gặp chi đều ủng hộ tại ta." Đường Tăng nghe vậy nói: "Thiện hay, như thế rất tốt." Chương 57, ban thưởng kết toán. Chương 57, ban thưởng kết toán. Lại nói Ngao Đồ xảo ngôn lập lai lịch thân phận, Đường Tăng không chút nào nghi, tại chỗ biểu thị nguyện trợ Ngao Đồ phục quốc. Kia xảo nhi phụ mẫu biết được con rể là bảo tượng quốc vương tử, tất cả đều vui vẻ không thôi, cao hứng một đêm có ngủ, thu thập vật phẩm, chuẩn bị cùng nhau đi tới. Xảo nhi lại là biết rõ phu quân ngày mai muốn đi, nàng thiếp trong ngực Ngao Đồ chăm chú ôm một đêm. Một đêm trôi qua, trời biết đám người chuẩn bị ít hành trang, chuẩn bị tiến lên. Xảo nhi phụ mẫu theo tới, Ngao Đồ gặp hỏi: "Các ngươi chơi cái gì đi?" Xảo nhi phụ mẫu nói: "Con rể, chúng ta cùng ngươi cùng đi bảo tượng quốc ca." Ngao Đồ nói: "Các ngươi là thứ gì người, đi chuyện gì bảo tượng quốc?" Xảo nhi phụ mẫu cả giận nói: "Con rể, chúng ta là ngươi cha vợ mẹ vợ, ngươi tại sao nói lời như vậy?" Ngao Đồ cười nói: "Ta đường đường bảo tượng quốc vương tử, há có các ngươi dạng này cha vợ mẹ vợ?" Xảo nhi phụ mẫu cả kinh nói: "Nhà ta nữ nhi là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thế tử, ngươi há có thể tùy ý vứt bỏ?" Ngao Đồ nói: "Ta cùng nhà ngươi nữ nhi ghép đôi, bất quá là ngộ biến tùng quyền, một chưa cùng phụ vương mẫu hậu thương nghị, hai không có các khanh đại thần chứng kiến, ba chưa bái tổ tông tông miếu, tính là gì cưới hỏi đàng hoàng? Các ngươi dân đen, Nhật Bản vương tử Bách Nhật Tân gặp, đã là chớ đại phúc điểm, sao dám lại được tiến thêm nước?" Nói xong, Ngao Đồ ánh mắt ngưng tụ, trừng mắt về phía xảo nhi phụ mẫu, đem hai vị lao nhân dọa đến ngã nhào trên đất, không dám ngôn ngữ. Đường Tăng thấy thế, nhịn không được nói: "Thí chủ, ngươi lúc trước khiêm tốn cung kính, vì sao bây giờ lại tưởng như hai người?" Cổ nhân nói: "Nghèo hèn vợ, không thể nhẹ vứt bỏ ngươi sao có thể như thế làm việc?" Ngao Đồ nói: "Chúng sinh vô thường tướng, há có thể chấp nhất lúc góc nhìn mà đứt chi? Người ta quen biết bất quá mấy tháng, sao biết ta chi tâm tính?" Cái này, Đường Tăng nói không ra lời. Hắn cảm thấy Ngao Đồ Phật pháp cao thâm, không phải người xấu, có thể hết lần này tới lần khác Ngao Đồ làm sự tình để hắn không thể nào hiểu được. Ngao Đồ lạnh giọng đối xảo nhi phụ mẫu nói: "Phượng Hoàng há có thể cùng phạm chim xứng đôi, chân long có thể nào cùng rắn giết cùng tồn tại? Các ngươi tiện tịch thảo dân, sao dám làm nhục ta vương thất huyết mạch? Ta sau khi đi, nếu dám tới gần bảo tượng quốc một bước, khiến thanh danh của ta chịu đủ, ta định trảm thảo trừ căn, chớ trách nói chi không dự vậy." Kia xảo nhi phụ mẫu nghe vậy, doa đến sắc mặt tái nhợt, không dám nói câu nào. Xảo nhi dưng dưng quỳ xuống, thân thể đan bạc xoay người bái biệt nói: "Thiếp thân cả đời không ly khai nơi đây nửa bước." Ngao Đồ cũng không để ý tới, cùng Đường Tăng sư đổ ly khai. Thực lực của hắn chỉ đủ tự vệ, mang lên nàng bất quá là đồ sinh bi của tôi, không bằng phủi sạch quan hệ, để nàng lưu tại nơi này, chính các loại sau khi chứng đạo trở lại. Bát Giới trên đường nhịn không được nói: "Điện hạ, ngươi cũng quá cứng nhắc, kia tiểu nương tử đáng thương biết bao à, đối ngươi nói gì nghe nấy, dáng dấp lại khôi ngô, ngươi sợ bôi nhọ cạnh cửa, liền kim ốc càng tiểu, đừng để người khác biết rõ không được sao?" Ngao Đồ nghe vậy, nắm chặt Bát Giới lô thai nói: "Ngươi cái này ngốc tử, ngược lại bắt đầu dạy dỗ ta. Ngươi có phải hay không thường xuyên làm loại này công việc a?" Bát Giới bịt lấy lô thai nói: "Ai u, điện hạ, ngươi tay này tình làm sao cùng ta sư minh giống như? Ta lão chư là cái thụ giới tốt hòa thượng, tuyệt sẽ không làm loại chuyện này." Một đoàn người đi ba ngày, ngày thứ tư qua Bạch Hổ Lĩnh. Ban thưởng kết toán bên trong, tổng cộng chặn đường 134 trời. Thu hoạch được ban thưởng tam chuyển kim đan, thu hoạch được ban thưởng lục chuyển kim đan, thu hoạch được ban thưởng yêu đỉnh tiểu chu thiên trận pháp, thu hoạch được ban thưởng vu binh đảo một trượng, thu hoạch được ban thưởng thần thông hóa hồng chi thuật. Thêm ra thiên số 46 ngày tự động đi vào lần sau nhiệm vụ chi nhánh, lần sau nhiệm vụ chi nhánh là Hắc Tùng Lâm Đạp Ma. Ngao Đồ cảm thụ được đã dung hội quán thông hóa hồng chi thuật, trong lòng cười nhạt. Lần này hắn cái gì cũng không thiếu, có thể toàn lực hành động, chính là đánh tới như Lai Phật Tổ đích thân đến, hắn cũng có thể tùy thời đào tẩu. Đám người tiếp tục chạy hướng tây, đi có 7-8 ngày, gặp một vùng rừng tùng. Dây leo treo các quấn, rừng tùng bụi đám, cây cối xâm la, đường núi gập ghềnh. Tiến vào nhiệm vụ khu vực trước mắt chi nhánh, Hắc Tùng Lâm gặp ma nhiệm vụ yêu cầu, đem thỉnh kinh người ngăn cản tại bảo tượng quốc khu vực, căn cứ ngăn cản thời gian kết toán ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng: 3 ngày, hòa tạo, 7 ngày, pháp thuật câu thần chú, nửa tháng, vũ thuật vạn vật sinh sôi, 1 tháng, thần thông tam đầu lục ý, 1 mùa, cửu khúc hoàng hà đại trận, vẹn vẹn trận pháp, nửa năm, tổ long tinh huyết, 1 năm, tiên tiên linh bảo tán phách hồ lô, 3 năm, tiên tiên linh bảo hà đồ lạc thư, 12 năm, hỗn độn trùng, 60 năm không thể không nói, nhiệm vụ của lần này ban thưởng cùng thường ngày có chút khác biệt. Ngao Đồ ánh mắt trực tiếp bị một mùa ban thưởng Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận hấp dẫn. Trận pháp này rất mạnh. Đáng tiếc chỉ có trận pháp, nếu như đem Hỗn Nguyên Kim Đấu cũng cùng một chỗ phát ra nói liền tốt. Bất quá không có Hỗn Nguyên Kim Đấu cũng không quan hệ, vẻn vẹn chỉ là trận pháp đã đủ để đánh bại tuyệt đại đa số địch nhân rồi, huống hồ đằng sau Hỗn Nguyên Kim Đấu sớm tối sẽ còn xuất ra. Về phần cái khác ban thưởng, Thần Thông Tam Đầu Lục Tí coi như không tệ, đây là một cái tiêu chuẩn làm chiến thần thông, người biết rất nhiều, đối chiến lực tăng lên không nhỏ. Bất quá Ngao Đồ đã có Ngũ Sắc Thần Quang, Tam Đầu Lục Tí cùng Ngũ Sắc Thần Quang so sánh, rõ ràng còn kém một cái cấp bậc. Vũ thuật vạn vật sinh sôi là một cái hắn chưa nghe nói qua pháp thuật, từ danh tự trên nhìn, có thể là thời kỳ thượng cổ, cầu khẩn thu hoạch sinh trưởng thuật pháp. Về phần hỏa tạo cùng câu thần chú liền không có gì dễ nói, bình thường, xem như cho hắn gia tăng một chút thủ đoạn. Lúc này, Đường Tăng gặp phía trước đường núi gặp đèn, nhân tiện nói, "Đồ đệ a, đường núi khó đi, cần cẩn thận, để phòng dã thú hung tà." Bát Giới nghe vậy nói, "Sư phụ, nhìn ta lão trừ cho ngài mở đường." Tiêm Lốc Tử, tinh thần phấn chấn, đem đinh ba quơ múa, bá mở loạn dây leo, lật tung bụi cây, thang ra một đầu đạo lộ đến, lĩnh Đường Tăng tính nhập rừng tùng bên trong. Hành tẩu đường này, Đường Tăng cùng Ngao Đồ nói, "Điện hạ, đi đường này, Bần Tăng có chút đói bụng." Ngao Đồ nói, "Vậy liền tại chỗ chỉnh đốn." Mệnh Hổ Tiên Phong nói, "Lấy chút lương khô tới." Hổ Tiên Phong nói, "Điện hạ, lương khô sử dụng hết." Ngao Đồ nói, "Dùng như thế nào xong, không phải mang theo một tháng khẩu phần lương thực sao?" Hổ Tiên Phong nói, "Điện hạ không biết, vị kia họ Chư trưởng lao sức ăn thực lớn, khẩu phần lương thực đã ăn xong." Đường Tăng nghe vậy, nhịn không được nhìn về phía Bát Giới. Bát Giới ủy khuất nói, "Sư phụ, ta lão Chư ăn chính là nhiều một điểm, có thể ta làm cũng nhiều à, ta mới vừa rồi còn mở đường nữa nha." Đường Tăng bất đắc dĩ nói, "Bát Giới, bây giờ lương khô đã sử dụng hết, ngươi đi hóa chút cơm chay tới đi." Bát Giới nói, "Vậy liền mời sư phụ ở đây chờ một chút, chờ lao Chư đi một chút sẽ trở lại." Thế là Đường Tăng cùng Ngao Đồ bọn người ở tại trong rừng ngồi xuống, Bát Giới tiến đến đi khất thực. Bát Giới ra rừng tùng, hướng đi về phía tây mấy chục dặm, hoàn toàn gặp không đến một cái bóng người, không khỏi thở dài, thật sự là đường ra mới biết tuổi gạo giá, con nuôi phương hiệu phụ mẫu ân. Ngày xưa đại sư huynh tại lúc, từ chưa từng thiếu qua cơm chay, bây giờ lại hướng nơi nào tìm chay. Bát Giới thầm nghĩ nói, tìm không được cơm chay, như cứ như vậy trở về, nói với lao hòa thượng không có chỗ đi khất thực, hắn định không tin ta đi nhiều như vậy đường. Cần là lại nhiều màn trướng canh giờ, mới tốt đáp lời. Cũng được, lại hướng cỏ này khoa bên trong ngủ ngủ. Bát Giới ủi đầu tại trong cỏ nằm ngủ, lúc đầu chỉ nói là ngủ ngủ liền bắt đầu, có thể vừa nằm xuống, liền hầu hầu ngủ dậy, đâu còn có cái gì canh giờ.